Chương 325, rời thịt đổi xương. Chương 325, rời thịt đổi xương. Ngay sau đó Võ Thanh Mâu đem tiếp xuống hành động an bài tường thuật một lần. Nghe Lý Xuất Trần là nhe răng trợn mắt. Cái gì? Vì cái gì còn muốn nữ trang? Mặc một chút ngươi sẽ chết à? Yên tâm, sau đó không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Dựa theo Võ Thanh Mâu miêu tả, Lý Xuất Trần cần chuyển đổi một chút thân phận mới tốt lẫn vào trong đó. Chỗ kia linh quán mặc dù ở vào Linh Kiếm Sơn cương vực phạm vi, nhưng trên thực tế một mực do Thanh Vân Châu 36 tu chân thế gia bên trong vương gia nắm giữ. Khai thác đi ra linh hạch, vương gia cùng Linh Kiếm Sơn chia 46 sổ sách. Vương gia phụ trách khai thác, mà Linh Kiếm Sơn phụ trách bảo hộ. Dù sao xuống mỏ khai thác linh thạch là một kiện bất vả lại chuyện nguy hiểm. Cho dù là tu sĩ, cũng muốn một cái quốc, đem cứng rắn linh thạch từ trên khoáng mạch bóc xuống. Đồng thời cũng sẽ đứng trước hầm mỏ lún hoặc là linh quáng bạo tạc nguy hiểm. Tông môn đệ tử phần lớn sẽ không lựa chọn loại chuyện lặt vặt này. Cho nên linh quáng bên trong chủ yếu sức lao động đều là không môn không phái tán tu. Lại bởi vì Linh Kiếm Sơn muốn giữ gìn tiên đạo chính thống hình tượng, cho nên không tiện trực tiếp nghiền ép tán tu. Lúc này mới đến đỡ tu chân thế gia vương gia thượng vị. Loại phương thức này cũng không hiếm thấy, các đại tiên môn hoặc nhiều hoặc ít đều có loại hình thức này hợp tác. Mà sở dĩ để Lý Xuất Trần chuyển đổi thành nữ trang, chính là bởi vì vương gia đạo tử đại hôn, vương gia trụ sở ngay tại cái kia linh quang phía trên. Cho nên Võ Thanh Mâu để cho ổn thỏa, liền muốn nhượng lại Lý Xuất Trần biến trang chui vào chủ ý, dù sao thế gia đường đại hôn, trong lúc đó có không ít vũ cơ ca cơ tham dự. Mà Thanh Vân Châu phàm là có thể mời đến vũ cơ ca cơ thành lâu, cơ bản đều có phấn hồng hương lâu bóng dáng. Cho dù ở chính đạo ba tông bên kia cũng giống như vậy. Cho nên Võ Thanh Mâu cái này liền mời đến hảo tỷ bội Vân Thu hỗ trợ. Chỉ là đổi thân nữ trang, liền muốn lẫn vào trong đó, ngươi coi bọn hắn là mù sao? Ngươi tại sao không đi? Lý Xuất Trần làm sao nghe, thế nào cảm giác kế hoạch này không đáng tin cậy? Còn không bằng để Võ Thanh Mâu chính mình mặc giáp trụ ra cho tốt. Ta cùng Vân Thu tu vi quá cao, dù cho đem tu vi áp chế, cũng rất khó không bị nhìn ra, nếu như là ngươi nói, liền tương đối tự nhiên. Liền ngươi cho ta cái kia ma la hòa bị, coi như biến ra một tấm nữ nhân mặt, chẳng lẽ liền sẽ không bị nhìn đi ra sao? Nghe được Lý Xuất Trần nói như vậy, Võ Thanh Mâu cùng Vân Thu nhìn nhau cười một tiếng. Ai nói chỉ biến một tấm nữ nhân mặt? Đem ngươi cái kia ma la họa bị lấy ra. Gặp Võ Thanh Mâu không có hảo ý nhìn xem chính mình, Lý Xuất Trần toàn thân siết chặt. Nghĩ nghĩ, hay là đem ma la họa bị mặt nạ lấy ra, nộp ra. Vân Thu tại tiếp nhận ma la họa bị đằng sau, từ trong ngực móc ra một viên lớn chừng quả trứng gà chân châu. Trong miệng nói lẩm bẩm, lập tức viên kia chân châu biến thành một đoàn xương trắng, dung nhập ma la họa bị bên trong. Còn không đợi Lý Xuất Trần có phản ứng gì, Võ Thanh Mâu nắm lên ma la họa bị liền giam ở Lý Xuất Trần trên khuôn mặt. Ngay sau đó Lý Xuất Trần toàn thân đều có biến hóa. Thứ chi bắt đầu trở nên tinh tế, vóc dáng cũng thoáng thấp một chút. Lông mày xanh chu thần cặp mắt đào hoa, Lý Xuất Trần từ ngoại hình bên trên nhìn, đã hoàn toàn biến thành một người khác. Ngay cả âm thanh cũng theo đó chuyển biến. Ai u? Nhìn eo này thân, mày nha. Nhìn khuôn mặt, ta thấy mà yêu, sách, chính là chính diện quá phẳng một chút, căn bản cũng không có thôi. Võ Thanh Mâu tựa như một cái nữ lưu manh một dạng, trực tiếp bắt đầu đối với Lý Xuất Trần động thủ động cước. Cũng không thể cải biến quá nhiều, không phải vậy rất dễ dàng lòi, người cô gái này nam nhân biết cái gì. Vân Thu đối với mình tay nghề vẫn rất có tự tin. Lập tức biến hóa ra một mặt thủy tính, đứng ở Lý Xuất Trần trước mặt. Hai nữ nhân này ngược lại là rất vui vẻ, duy chỉ có Lý Xuất Trần bày biện một tấm mặt mướt đắng. Lập tức xoay người tra xét một phen, lúc này mới tính thở dài nhẹ nhõm. Còn tại, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, mặc dù cái này rời thịt đổi xương chi thuật có thể từ trên nhục thể làm ra căn bản cải biến, nhưng chỉ cần ngươi đem cái này ma la họa bị gỡ xuống, thuật thức liền sẽ giải trừ. Nghe được Vân Thu nói như vậy, Lý Xuất Trần lập tức liền đưa tay vươn hướng mặt mình, muốn đem cái này ma la họa bị tạm thời lấy xuống. Kết quả bị đối phương lập tức ngăn lại. Đây là duy nhất một lần thuật thức, nếu như hiện tại gỡ xuống, trên tay của ta nhưng không có tấm thứ hai ma la họa bị cho ngươi dùng. Lý Xuất Trần nghe được lời giải thích này sau, lập tức u oán nhìn về phía Võ Thanh Mâu. Vậy ngươi tại sao muốn hiện tại liền cho ta cài lên? Ta chính là muốn nhìn một chút hiệu quả thế nào, đừng nói, Lý Nương tử dáng dấp rất tích lũy kình. Nói đến, hay là may mắn mà có ngươi đồ đệ này cốt tướng tốt, vốn là nam sinh nữ tướng, cho nên ở trên biến hóa càng thêm không chê vào đâu được. Lý Xuất Trần sinh không thể luyến nhìn trước mắt hai người. Hai cái này nương môn nhi rõ ràng chính là thành tâm. Lúc này tốt, khi tiến vào linh khoáng động trước đó, chính mình cũng phải là cái dạng này. Đến lúc đó Vân Thu sẽ đem ngươi an bài tiến tiệc cưới, ngươi tùy cơ ứng biến, tìm cơ hội chui vào linh khoáng động bên trong. Ta có một vấn đề, vì cái gì không để cho ta lấy tán tu thân phận cải trang tiến vào linh khoáng động? Cái kia linh khoáng động đối với người lấy quạng viên thân phận loại bỏ rất nghiêm mật, nếu như có thể đi đến thông, chúng ta cũng sẽ không như vậy tốn công tốn sức. Mà vương gia đạo tử đại hôn ngày đó là bọn hắn đối kẻ ngoại lai viên rộng rãi nhất thời đoạn. Vũ cơ thân phận này có thể cho ngươi tại vương gia trụ sở tự do xuất nhập, cùng một chỗ đồng hành phấn hồng hương lâu các tỷ tỷ cũng sẽ cho ngươi đánh nghiệm trợ. Còn có càng nhiều người biết. Lý Xuất Trần lông mày siết chặt, bí mật này chui vào thêm một người biết liền nhiều một phần nguy hiểm. Chỉ là phụ trách cho ngươi đánh nghiệm trợ, không biết thân phận của ngươi, cũng không biết mục đích của ngươi, ngươi có thể nghĩ tới chúng ta đều đã nghĩ đến, đúng rồi, ngươi trả đổi cái mới tên mới được. Võ Thanh Mâu vây quanh Lý Xuất Trần vòng vo vài vòng, nhãn tình sáng lên. Liền gọi Lý Kim Liên đi. Cái tên này ngài hay là chính mình giữ lại dùng đi. Lý Xuất Trần nghe được cái này, thật muốn cho Võ Thanh Mâu đến một bàn tay. Không bằng liền gọi một bụi đi, do nam biến nữ, cho nên Lý tự bỏ đi phía dưới con, chỉ lưu chữ một, tại đơn đặt tên bên trong một cái chữ trần, vừa bạn. Bên cạnh Vân Thu nói bổ sung. Lý Xuất Trần cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận, chí ít cái này còn bình thường một chút. Cái kia Vương gia đạo tử đại hôn từ lúc nào? Một tháng sau, trước thông qua tông môn truyền tống trận nhảy chuyển tới bên cạnh, tiến vào Linh Kiếm Sơn cương vực đằng sau, đi một cái gọi Phong Lâm thành thành nhỏ chờ lấy, các loại chênh lệch thời gian không nhiều lắm, ta sẽ liên lạc lại ngươi. Võ Thanh Mâu nói xuất ra hai viên ngọc giản đưa cho Lý Xuất Trần. Trong đó một viên là Thanh Vân Châu địa đồ, cơ hồ bao gồm Thanh Vân Châu các nơi, thì là dùng làm tại truyền lại tin tức ngọc giản, bất quá là duy nhất một lần duyệt sau tức đốt loại kia. Vậy các ngươi làm gì? Đại nhân tự nhiên có đại nhân sự tình phải bận rộn, giao phó ngươi sự tình đã nói xong, thời gian chính mình ăn bài, đi chơi mà đi. Võ Thanh Mâu lập tức hạ lệnh chủ khách. Lý Xuất Trần cũng không muốn ở chỗ này chờ lâu, ai có thể nghĩ tới, tới thời điểm thật tốt. Cái này lúc rời đi, trực tiếp do hắn tạm thời biến thành nàng. Đằng sau Lý Xuất Trần tinh tế nghiên cứu một chút địa đồ. Rất nhanh hắn tại Phong Lâm thành phụ cận phát hiện một cái quen thuộc địa phương. Nguyên lai like ở chỗ này chương 326, công khoản tiêu phí chương 326, công khoản tiêu phí trên địa đồ, khoảng cách Phong Lâm thành cách đó không xa có một chỗ tiểu trấn. Đánh dấu danh tự chính là Khổ Hải trấn. Vì phòng ngừa trùng tên, Lý Xuất Trần còn đặc biệt tìm thêm mấy cái vật tham chiếu. Cuối cùng xác nhận chính là lúc trước tứ tông cử hành tiên môn chọn đồ địa phương. Cũng không phải Lý Xuất Trần có trở lại trốn cũ ý nghĩ, mà là nơi đây nguyên bản còn cất giấu cái kia thần bí lao tiên tượng, trúc lão. Còn có cái kia thợ rèn, đầu sinh một đôi màu đen sừng châu đại hán. Lúc trước coi là chỉ là cái gì bán yêu, thẳng đến về sau nhìn thấy tiên ma sừng đầu, Lý Xuất Trần mới phát hiện đại hán kia sừng châu giống như cùng tiên ma sừng rất tương tự. Chỉ là tên kia cũng không có biểu hiện ra cái gì người sống chớ gần bộ dáng. Tựa hồ cùng danh sách trong huyễn cảnh thị huyết tiên ma khác biệt. Nếu cách không xa, không bằng trước tiện thể đi xem một chút. Có lẽ có thể giải được càng nhiều tình báo. Dù sao liên quan tới danh sách một chuyện, chính mình cũng là không hiểu ra sao. Càng quan trọng hơn là nếu như trúc lao còn ở đó, trên tay mình tội huyết bị sắt liền không lo không có hảo thủ nghệ chế giáp. Lý Xuất Trần không có gấp đi truyền tống trận nhẹ chuyện, mà là đi trước một chuyến tông môn chân bảo phường. Tông môn đệ tử sử dụng các loại vật tư, mặc dù có rất lớn một bộ phận đều là thông qua giữa các tu sĩ giao dịch hoặc là đi tiên thị mua hàng, nhưng có một ít không thiếu tiền, lười nhác động đậy tu sĩ sẽ trực tiếp đi tông môn đưa ra thiết chân bảo phường mua sắm tương ứng vật tư. Tuy nói nó giá cả cao hơn chút tại giá thị trường, nhưng thắng ở cơ sở phẩm loại đầy đủ, bảo chất bảo lượng. Đặc biệt là một chút đấu pháp dùng phụ lục. Ngươi như tại tiên thị trên sạp hàng mua sắm, rất khó cam đoan tất cả phụ lục tại phóng thích trong quá trình cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Rất có thể cũng là bởi vì phụ lục này xuất hiện vấn đề, mà dẫn đến ngươi tại trong đấu pháp thất bại. Làm không tốt còn muốn ngay cả tính mạng một khối vứt bỏ. Cho nên tại độ tin cậy bên trên, tông môn nhà máy lớn xuất phẩm bảo chất bảo lượng, hàng vỉa hè hàng cũng chỉ có thể nhìn bát tự có cứng hay không. Lý Xuất Trần tại đi vào chân bảo phường đằng sau, nên môn đệ tử thấy là vị mỹ nữ, lập tức xuống tới. "U, vị sư tỷ này, nghĩ đến lấy chút cái gì?" Cái này bất thình lình bị gọi sư tỷ, Lý Xuất Trần khó chịu ra đầu đều run lên. Hắn đến càng là dẫn mọi người tại đây nhao nhao ghé mắt, trong tông môn dáng dấp đẹp mắt nữ tu có không ít. Nhưng dáng dấp xinh đẹp, tu vi lại đạt tới nửa bước kim đan, vậy liền không nhiều lắm. Tất cả mọi người nhìn xem đều mặt xinh, ai cũng không biết vị này nữ tu đến cùng là ai. "Ta nói Vu Minh, vị sư tỷ này ngươi có thể từng gặp?" "Chưa từng thấy qua, nửa bước kim đan." Theo lý mà nói không nên à, dáng dấp như thế duyên dáng, ta hẳn là nhận biết mới đối. Đoán chừng lại là thế gia nào không hàng tới à, chính là cái này quần áo cách ăn mặc rất là kỳ quái, bình thường nữ đệ tử cũng chỉ mặc vân hà đạo y đi, trên thân mang cái gì hoa à, điệp a cái gì, vị này ngược lại là mặc đủ làm, cảm giác giống như là nam đệ tử tông môn đạo phụ. Đối mặt đám người xì xào bàn tán, Lý Xuất Trần hoàn mỹ đi để ý tới. Dù sao đừng cho người khác biết thân phận chân thật của mình là được, không phải vậy ngay tại chỗ xã tử. Ngẫu nhiên truyền tống phủ, ta muốn lớn nhất khoảng cách loại kia, ngũ hành nội phủ, kim cương hộ linh phủ. Thanh tâm phủ tất cả muốn 10 cái, nhỏ mê tung trận cũng tới một bộ, mặt khác ba cắt màu rực rỡ, hàng thần cốt, chạy sát tán cũng cho ta tất cả đến 3 cần, còn có Lý Xuất Trần giống báo tên món ăn mở dạng, cho trước mặt đệ tử báo một chuỗi dài chính mình mua sắm danh sách. Tên đệ tử này trực tiếp nghe choáng váng. Mặt khác lại cho ta đến 3 bộ thích hợp đạo phủ, không nên quá diễm, hơi làm một chút. Phụ trách tiếp đãi đệ tử rất lâu lấy lại thần thái. Sư tỷ lại muốn nhiều đồ như vậy, không biết còn tưởng rằng ngươi là đến ăn cướp, ha ha. Tên đệ tử này nói xong câu đó, còn tại nguyên địa lúng túng cười hai tiếng. Nhưng mà Lý Xuất Trần cũng không có bất kỳ đáp lại nào, cứ như vậy mà không thay đổi nhìn xem hắn. "Ta xác nhận một chút, sư tỷ ngươi là muốn trả tiền đúng không?" Cái này 100 chằm, cho tên đệ tử này nhìn chằm chằm trong lòng có chút sợ hãi. "Đương nhiên, xoát độ cầm hiến, dùng cái này." Lập tức Lý Xuất Trần từ trong ngực móc ra một viên lệnh bài đưa tới. Tên đệ tử kia tiếp nhận xem xét, hít vào một ngụm khí lạnh. Phía trên sáng loáng, khắc lấy kiếm mộ Võ Thanh Mâu. Lúc trước, Võ Thanh Mâu đối với biến hóa sau khi chính mình rũa ra bàn tay heo ăn mặn thời điểm, Lý Xuất Trần lại thần không biết quỷ không hay từ Võ Thanh Mâu bên hông đưa nàng tông môn lệnh bài thuận xuống tới. Muốn trách cũng trách gia hỏa này thói quen không tốt, tổng đem lệnh bài này treo ở bên hông khi phối sức. Lúc này mới cho Lý Xuất Trần mai nở hai độ cơ hội. Bất quá đáng nhắc tới chính là ở trong quá trình này, bên cạnh một mực xem trò vui Vân Thu chú ý tới điểm ấy. Nhưng nàng khám phá chưa hề nói phá. "Cái này, đây là kiếm chủng võ trưởng lão lệnh bài, làm sao lại tại sư tỷ trên tay?" "Ta là võ trưởng lão, cháu gái ruột, là nàng để cho ta tùy tiện soát." Lý Xuất Trần há mồm liền bắt đầu soạn bậy, cũng mặc kệ đối phương tin hay không. Cái này tên này chân bảo phường đệ tử phạm vào khó, nếu như nói mặt khác kim đan trưởng lão còn tốt. Cái này Võ Thanh Mâu là ai, luyện thi tông nổi danh bắt cổ chảy ra nước. làm sao lại như thế hào phóng, mà lại cũng không nghe nói ngũ trưởng lão còn có huyết mạch quan hệ thông gia tại tông môn. Cái này chúng ta cần cùng võ trưởng lão xác nhận một chút. Nếu như ta là của ngươi nói, tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Lý Xuất Trần ra vẻ thần bí, ngược lại để tên này đệ tử càng thêm mờ mịt. Ta vị cô này chính là thích sĩ diện, nếu như ngay cả chuyện này ngươi đều phải đi xác nhận, nàng sẽ cảm thấy thật mất mặt. Nếu có người để nàng trên tinh thần thật mất mặt, nàng có thể sẽ để nhân vật kia để ý bên trên thật mất mặt. Nghe được cái này, tên đệ tử này vội vàng nuốt nuốt mặt. Cũng không phải không có khả năng này. Lui một bước muốn, nếu như không có tầng quan hệ này, trong tông môn cũng không có đệ tử nào dám dạng này đường hoàng đi soát kim đan trưởng lão độ công hiến. Mà lại nhìn ra hỏa này gọi là một cái lẽ thẳng khí hùng, việc này ngược lại không giống như là giả. Thành, sư tỷ tại chỗ này đợi lấy, sư đệ cái này cho ngài lấy đồ vật đi. Ước chừng thời gian một chén trà công phu. Lý Xuất Trần đồ vật muốn tất cả đều chứa vào một cái túi chứa vật bên trong mang theo tới. Tổng cộng là tam thiên bắt nhất 14 điểm, đây là lệnh bài, ngài cất kỹ. Lý Xuất Trần bên này không có tiếp lệnh bài, mà là xuất ra 10 viên linh thạch đưa cho tên này luyện khí đệ tử. Giúp ta làm một chuyện, nửa nén hương qua đi, đem lệnh bài này trả lại cho ta cô. A cái này không đợi tên đệ tử này từ chối, Lý Xuất Trần liền đem trong tay linh thạch kín đáo đưa cho đối phương, sau đó tiêu sái rời đi. Tên đệ tử này cho tới bây giờ không có cảm thấy trong tay linh thạch như vậy phòng tay, luôn cảm thấy đây không phải một chuyến nhẹ nhõm việc phải làm. Nhưng lệnh bài này đặt ở chính mình nơi này khẳng định cũng không phải chuyện gì, lần này có thể khó làm. Mà Lý Xuất Trần bên này tâm tình thật tốt, dẫm lên phi đao ngâm nga bài hát, lưu loát liền hướng tông môn truyền tống trận tiến đến. So với mới nhập môn lúc tại tàng kinh các quay con thoi, lần này trộm dùng võ thanh mâu độ cống hiến đã rất thu liễm. Đồng dạng cũng là không muốn làm quá mức, dù sao lần này hành động còn cần võ thanh mâu đến bên ngoài sân trợ giúp. Vạn nhất thật đem đối phương chọc giận, chưa chừng chính mình chân trước vừa bước vào hầm mộ, chân sau nàng liền trực tiếp thông chi Tùng Ao thượng nhân bắt người. Người khác hắn không biết, võ thanh mâu chuyện gì cũng có thể làm được đi ra. Chuyển đổi tới hơn 3000 linh thạch, so với võ thanh mâu tại tông môn trong bảo khố tẩy sạch vật tư. Chút tiền ấy chỉ có thể coi là chín châu mất sợi lông, mà lại hành động lần này dù sao cũng là võ thanh mâu chủ đạo. Mua ít đồ để nàng thanh lý, cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng mà đợi đến Lý Xuất Trần đứng tại tông môn trước truyền tống trận lúc, hắn đột nhiên có chút phạm vào khó. Chương 327, giả chân linh chi huyết chương 327, giả chân linh chi huyết đây là phải dùng tông môn lệnh bài thân phận đến đăng ký truyền tống. Nếu là đem thân phận lệnh bài của mình xuất ra đi, mọi người còn không phải tưởng rằng chính mình là nữ trang đại lão. Có đi hay là không, đó là cái vấn đề. Ngay tại Lý Xuất Trần đi qua đi lại thời điểm, phụ trách truyền tống đăng ký đệ tử đột nhiên ra bàn. Mới thay đổi người để Lý Xuất Trần có hy vọng. Chính là năm đó dùng nửa khối thạch chi thai cùng tình báo tương quan đổi lấy chính mình một viên trúc cơ đan kha thường minh. Bởi vì không thèm để ý thọ nguyên trôi qua quan hệ, Lý Xuất Trần đối với Tuế Nguyệt Biến Thiên cũng không có cái gì cảm xúc. Nhưng mà lần này nhìn thấy kha thường minh, trên mặt của đối phương tựa hồ nhiều một chút gió sương tháng năm. Bất quá tu vi đã là trúc cơ trung kỳ. Viên địa trúc cơ đan làm cho đối phương thành công trúc cơ, mà lại tiến cảnh vẫn rất nhanh. Xem ra cái này 20 năm, hắn đã trải qua không ít chuyện. Đã có người quen, vậy chuyện này liền dễ làm. Chỉ gặp Lý Xuất Trần chậm rãi đi tới, gõ gõ đăng ký bản. Kha Thường Minh ngẩng đầu nhìn lên, ngược lại là một chút kinh diễm. Tông môn này từ trên xuống dưới, coi như không biết, cũng lăn lộn cái quen mặt. Nhưng trước mắt này vị sư tỷ, chính mình thấy thế nào cảm giác lạ mắt. Vị sư tỷ này là muốn truyền tống sao? Muốn đi đâu? Lý Xuất Trần nhìn chung quanh một chút, lập tức lặng lẽ dùng thần thức truyền âm cho Kha Thường Minh. Là ta, Lý Xuất Trần. A, ta, 20 năm trước bán cho ngươi trúc cơ đàn cái kia. Nói, Lý Xuất Trần còn xuất ra thân phận lệnh bài của mình ở trước mặt hắn lung lay. Kha Thường Minh bị Lý Xuất Trần bây giờ bộ tôn dung này, kinh ngạc nói không ra lời. Trúc cơ đan một chuyện, xác thực người khác không biết. Đồng thời đối phương còn có thể xuất ra Lý Xuất Trần lệnh bài thân phận, đó phải là bản tôn không có chạy. Thật là Lý Sư Minh. Không thể giả được, không nghĩ tới 20 năm không thấy, Kha Sư Đệ bây giờ đã là trúc cơ trung kỳ. Lý. Sư tỷ mới là biến hóa phi thường, ngài những năm này đến cùng đã trải qua cái gì? Kha Thường Minh không ngừng cảm thán, chẳng lẽ những này đệ tử đích truyền đều chơi đến như thế hoa sao? Chẳng lẽ gia hỏa này đoạt xá đến trên người nữ nhân? Trên người của ta chỉ là chụp vào một loại cao giai biến hóa chi thuật, ngươi Lý Sư Minh hay là sư minh của ngươi, lần này biến hóa có nguyên nhân khác, ngươi coi như cái gì cũng không biết, cho ta cho đi là được. Kha Thường Minh cũng chỉ đành nửa tin nửa ngờ nhẹ gật đầu. Tại thanh toán qua linh thạch đằng sau, Lý Xuất Trần đạt được một viên truyền tống làm cho. Trong đó khắc vào tọa độ không gian chính là luyện thi tông cương vực biên cảnh chi địa. Theo Lý Xuất Trần đem linh lực rót vào truyền tống làm cho, cả tòa truyền tống trận phát ra một tiếng bù bù. Bàng bạc truyền tống chi lực đem Lý Xuất Trần bao khỏa ở bên trong. So với từ Ác La thành truyền tống về tông môn, lần này truyền tống thời gian kéo dài hơn. Lập tức trước mắt trắng loá như tuyết, bên hai cương phong gào thét. Các loại tầm mắt lại lần nữa rõ ràng lúc, đã thân ở một gian u ám trong thạch thất. Lý Xuất Trần lập tức mở ra thần thức, trong nháy mắt bao trùm phương viên 10 dặm. Phát hiện chính mình thân ở tại trong một cái sơn động, trung quanh cũng tất cả đều là đống loạn thạch, rất là hoang vu. Cũng là khó trách, dù sao cũng là biên cảnh chi địa. Ít có người tới này cũng thuộc về bình thường. Lý Xuất Trần đưa tay ngưng tụ ra một mặt thủy tính, đồng thời từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một bộ màu xanh nhạt dáng mây đạo ý thay đổi. Về phần cái này phát quang, Lý Xuất Trần cũng chỉ đành đem nó tản ra. Càng nghĩ đằng sau, chiếu bảo võ thanh mâu tiểu dáng đơn giản là một chút. Muốn nói chân bảo phường tên đệ tử kia coi như biết giải quyết công việc, đồng thời còn phụ tặng một viên ngọc châm. Nếu không Lý Suất Trần còn phải tìm nhánh cây cắm ở trong đầu tóc. Nhìn xem trong thủy kính chính mình, Lý Suất Trần lộ ra địa đái biểu lộ. Nếu là lần này còn không thể đem Tô Lâm tên kia đưa tiễn, thật có lỗi với chính mình hy sinh lớn như vậy. Rời đi sơn động đằng sau, Lý Suất Trần cố ý đổi một thanh phi kiếm đạp ở dưới chân. Mà hắn lựa chọn trạm thứ nhất chính là Khổ Hải Trấn. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, hắn chính là tán tu một bụi. Khổ Hải Trấn tiên thị, Phong Hỏa Lâm Sơn. Trúc Lao vẫn là cái kia lôi thôi lết thiết tiểu lão đầu. Mà lúc này hắn đang cùng một người khác ngồi đối diện uống trà. Ta là không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi, ngươi cái tên này. Hiện tại càng ngày càng để cho người ta nhìn không thấu. Trúc Lao nói xong, uống nhẹ một ngụm trong chén linh trà. Như lúc này có người lại gần nhìn về phía chén trà này nước, liền sẽ phát hiện có một đầu lớn chừng ngón cái thanh long hư ảnh ở trong đó tới lui. Ngươi rất hiểu ta sao? Nói hình như ngươi đi qua nhìn thấu ta cũng như thế. Cùng hắn ngồi đối diện người trước mặt chén trà bên trong, đang có một cái mini chim loan hư ảnh tại trong nước trà vỗ cánh. Nhưng tựa hồ làm sao cũng vô pháp tránh thoát nước trà trói buộc. Sách, ngươi cái này pha trà công phu nhưng so sánh ngươi rèn sắt công phu kém nhiều, dùng long phượng chén cua ra đại mộng du tiên, làm sao uống đều là một cố cọ nổi mùi vị của nước. Lợn rừng ăn không được mảnh khang, ngươi đầu lưỡi kia sớm đã bị hai lượng rượu vàng ướt đấu. Hai người cứ như vậy, ngươi một câu ta một câu lẫn nhau tổn hại lấy. Ngoài phòng tuyết lớn đầy trời, trong phòng hỏa lô trà thang, thật là hài lòng. Đúng lúc này, tại trúc lao thủ hạ rèn sắt đại hán sừng châu bưng trà bánh đi tới. Ngài nhị lao đều nhanh thành tu chân giới hóa thạch sống, cái này ầm ĩ cả một đời đỡ, cũng không chế dính. Hắc, nhìn một cái ngươi đồ đệ này, làm sao nói đâu đây là? Năm đó sư phụ của ngươi được. Ngài lại bắt đầu kể chuyện xưa, lỗ tai ta đều nghe ra kén, ta vẫn là đánh ta sắt đi thôi. Đại hán sừng châu khoát tay áo liền quay trở về tới hậu đường. Hắc, hiện tại người trẻ tuổi kia, nếu không nói không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Ta khuyên ngươi sớm làm thanh lý môn hộ được. Cùng trúc lão ngồi đối diện người vô bàn một cái, đem rồng này phượng trong chén nước trà đánh bay đi ra. Nhưng mà kỳ dị là nước trà này cũng không có tản mát ở bên ngoài, mà là hóa thành hai đoàn lớn chừng quả đấm mây mưa, tí tách hóa thành nước mưa, lại trở xuống trong chén trà. Ngươi là vô sự không lên Tam Bảo Điện, nói một chút đi, đến cùng lại có cái gì phá sự? Trúc lão cúi đầu nhìn xem chén trà bên trong long ảnh. Kỳ thật trong lòng sớm có mấy phần suy đoán, cũng không phải việc đại sự gì. Cùng hắn ngồi đối diện người xấu hổ từ trong ngực lấy ra một cái đen bình sứ. Trúc Lao chỉ là nhìn sang, liền thần tình nghiêm túc đứng lên. Ra chân linh tâm đầu tinh huyết, ngươi cái tên này điên thật rồi. Ta có nói qua ta bình thường sao? Lại nói, trong này chỉ có một giọt bị trải qua pha loãng mà thôi, không quan trọng. Cùng hắn ngồi đối diện người mỉm cười đem cái này đen bình sứ đẩy tới. Trước đó ta đụng phải một cái cầm hoàng tuyển tội thiết người trẻ tuổi, mệnh cách của hắn rất đặc biệt. Trúc Lao suy tư một phen sau, nói ra trong lòng suy đoán. Này, cũng không có gì đặc biệt, chính là bát tự tương đối cứng rắn mà thôi. Cùng hắn ngồi đối diện người khoát tay áo, xem như chấp nhận Trúc Lao suy đoán. Cho dù là một tia giả chân linh huyết mạch, đó cũng là cấp cao nhất cấm kỵ, ngươi liền không sợ đem hắn đánh chết. Vậy thì không phải là ngươi lo lắng hỏi đề, hay là lão ca môn lời nói, rất ta là được rồi. Đúng lúc này, hai người bọn họ đồng thời cảm ứng được cái gì. Tới vẫn rất nhanh, vậy cứ thế quyết định. Quẳng xuống câu nói này, cùng Trúc Lao ngồi đối diện người liền biến thành một đạo khói xanh, biến mất ngay tại chỗ. Lao phong tử Trúc Lao không phải rất tình nguyện đem trên bàn đen bình sứ thu vào. Xin hỏi Trúc Lao tại sao? Văn bối có việc cầu kiến. Thanh âm của một nữ tử từ ngoài tiệm truyền đến. Chương 328, huyết nhục cơm tại chương 328, huyết nhục cơm tại trong nội viện này không có cái chốt chó, muốn vào liền vào đến. Nghe được Trúc Lao thanh âm, Lý Suất Trần xem như yên tâm xuống tới. Xem ra cái này chế giáp sự tình xem như có tin tức manh mối. Lý Suất Trần bước nhanh đi vào đình viện, xa xa đã nhìn thấy Trúc Lao ngồi ngay ngắn ở trà án bên cạnh. Văn bối, bái kiến Trúc Lao tiền bối. Tại cấp bậc lễ nghĩa phương diện này, Lý Suất Trần đối với Trúc Lao hay là rất cung kính. Xuân Thủy Kinh Lôi tại dọc theo con đường này có thể nói là giúp mình không ít việc. Chỉ là liên quan tới tự giới thiệu câu này, Lý Suất Trần có chút phạm vào khó. Dù sao hiện tại chính mình cái này bộ dáng, một hai câu còn có chút giải thích không rõ. Tiểu tử ngươi ngược lại là thú vị, người ta đỉnh núi nhiều chính là che lấp khuôn mặt, ngươi ngược lại tốt, trực tiếp đổi xương thành cái nữ hoa tử, kết không ít kiểu ra. Trúc Lao bên này đi lên liền đem Lý Suất Trần thân phận điểm phá. Điều này cũng làm cho Lý Suất Trần đối với hắn tu vi thật sự cảnh giới cảm thấy yêu kỳ. Dựa theo Vân Thu Tiên Tử thuyết pháp, cái thuật thức này ngay cả nguyên anh tu sĩ đều rất khó coi phá. Dù sao cũng là khác biệt với nguyên thuật đổi xương. Nói cách khác Trúc Lao tu vi thật sự cảnh giới còn tại nguyên anh trở lên. Cũng không biết hắn cùng Khai Sơn lão tổ từ Tam Sư khi còn sống ai cảnh giới cao hơn. Chút tài mọn mà thôi, để tiền bối chê cười. Nhưng mà Lý Suất Trần dư quang nghiêng mắt nhìn đến cái kia trà trên bàn, hết thể có hai chén trà chén, còn có từng kia nhiệt khí từ chén trà bên trong bay ra. Hiển nhiên Trúc Lao vừa mới tiếp khách không lâu. Thế nhưng là chính mình cũng không có nhìn thấy những người khác, chẳng lẽ là từ cửa sau rời đi. Một giáp không thấy, tiểu hữu ngược lại là tiến cảnh có phần nhanh, bắt đầu thấy ngươi lúc bất quá là luyện khí tầng 4, bây giờ đã là nửa bước kim đan, cũng chỉ có nhìn xem các ngươi những người tuổi trẻ này mới biết xuân thu biến thiên. May mắn mà thôi, tiền bối quá khen rồi. Lần này tìm ta, lại phải đánh cái gì? Lý Suất Trần giữa ngón tay nhẫn chứa vật có chút lóe lên, một dương sắt lớn rơi vào trên mặt đất. Bởi vì mười phần nặng nghề, đem mái hiên tuyết động đều trần xuống tới một chút. Đây là Trúc Lão mặc dù đoán được Lý Suất Trần lại là rèn đao binh mà đến, lại không nghĩ rằng đối phương mang tới đồ vật có chút thú vị. Lý Suất Trần đem hòm sắt mở ra, tràn đầy một dương màu đen tỏi sắt xuất hiện ở trước mặt của hắn. Một cỗ thâm thúy u ám khí tức quét tán ra đến, thậm chí làm cho cả khổ hải trấn tiên thị đều đắm chìm tại một loại kiểm chế không khí ở trong. Tội huyết quỷ sát, có thể làm đến như vậy nhiều, xem ra tiểu hữu rất có khí vận. Trúc lão cách không thu lấy một khối tội huyết quỷ sát nắm trong tay. Tinh tế cảm thụ trong đó tội huyết chi khí, lập tức đem trong tay tội huyết quỷ sát thả vào không trung, một chỉ linh quang đánh ra, trực tiếp đánh trúng vào viên kia quỷ sát. Trên đó dày đặc đường vân màu máu đột nhiên trở nên sáng lên. Két. Liên tiếp tiếng vỡ vụn truyền đến. Khối kia quỷ sát vỏ ngoài rụng xuống. Bên trong vậy mà bao vây lấy một khối huyết đục màu đen. Nguyên bản đường vân màu đỏ lại là xen kẽ ở trong đó mạch máu. Khối thịt ở giữa còn mọc ra một viên màu vàng nhạt con mắt. Đây là để Lý Xuất Trần tuyệt đối không ngờ rằng, rõ ràng là một khối kim thiết tử vật, không nghĩ tới bên trong lại bao lấy một khối sẽ còn nhảy lên huyết đục. Một cỗ hung sát khí tức từ trên đó truyền đến. Viên kia màu vàng nhạt ánh mắt bắt đầu dần dần xuất huyết. Phản phất thế gian tất cả ác đều xuất từ nó. Trúc lão lập tức thay đổi một cái thủ ấn, lần nữa đánh ra một đạo linh quyết. Nguyên bản táo bạo dị thường khối thịt màu đen trong nháy mắt an tĩnh lại. Trên đó ánh mắt cũng chậm chậm khép kín. Trúc lão phất tay liền đem cái này khối thịt màu đen thu hồi trong tay. Đây chính là tội huyết quỷ sắt chân diện mục. Tương truyền cái này tội huyết quỷ sắt là âm gian minh tư chém quỷ đại lũy gạch, bởi vì quanh năm thấm vào vong hồn quỷ huyết, cho nên dần dần thông linh, trở thành một loại huyết đủ cấp tài. Về phần vì sao xuất hiện tại dương thế, thuyết pháp liền có thêm đi, có người nói là quỷ tốt mang ra đổi âm tiền, cũng có người nói là quỷ môn mở rộng lúc, phán quan còn xuất lại tại dương thế chém quỷ đại, tóm lại là cái gì thuyết pháp đều có. Ngược lại là ngươi tiểu tử này, xem ra là trời sinh cùng cái này âm minh hữu duyên. Có như vậy thu thập đồ vật đều để ngươi tìm tới hai loại. Trúc lão tại quá khứ vì luyện chế một kiện âm binh minh khí, đã từng thu thập qua loại này vật liệu, cũng là bỏ ra tốt một phen thủ đoạn mới miễn cưỡng thu thập được. Không nghĩ tới Lý Xuất Trần hồi hồi đều cầm tới dạng này hi hữu vật liệu. Trên thực tế cũng làm cho Trúc lão có chút tâm lý không công bằng. Văn bối cũng là ngẫu nhiên đạt được, hôm nay tới đây là muốn mời tiền bối xuất thủ, chế tạo một bộ chiến giáp, lại đơn độc làm một bộ giáp tay. Giáp tay? Ngươi còn muốn chạy thuần túy thể tu con đường? Trúc lão hi kỳ cổ quái gì binh khí đều đánh qua. Vừa nghe đến giáp tay, tự nhiên là liên tưởng đến thuần túy nhất thể tu lưu phái. Cận thân vật lộn đối với tu sĩ nhân tộc tới nói, cũng không chiếm ưu thế gì, ngược lại là yêu tộc càng nhiều. Đám bằng hưu đánh thay một bộ mà thôi. Lý Xuất Trần tự nhiên không có quên từ tam sư yêu cầu. Dù sao cái này hơn 500 khối quỷ sắt cũng là bởi vì đối phương mới đến. Một bộ chiến giáp, một đôi giáp tay, căn bản không dùng đến nhiều như vậy, một nửa là đủ. Trúc lão ngược lại là thực sự, cũng không có cái gì muốn tham ô tài liệu ý nghĩ. Vậy liền xin nhờ tiền bối sẽ giúp ta đánh một thanh binh khí dài, nếu có thể, thỉnh cầu tiền bối ở phía trên khắc vào một cái thuật thức, có thể binh tướng lưỡi đao cùng so phóng đại dài 40m. Dài 40m cũng không khó, bất quá vẫn là sẽ còn lại không ít quỷ sắt. Toàn bộ làm như là xin tiền bối xuất thủ phí tổn. Lý Xuất Trần bên này ngược lại là rất thẳng thắn, so với linh thạch, có lẽ loại này hi hữu vật liệu càng có thể đánh động Trúc lão loại này lao tiên tượng. Cái kia ngược lại là lão hủ chiếm chút lợi lộc, nói đến, năm đó ta cho ngươi đánh cái kia hai thanh dài ngắn hoành đao như thế nào? Còn thuật tay, tiền bối kỹ nghệ tinh xảo, Xuân Thủy Kinh Lôi dùng rất là thuật tay. Lý Xuất Trần nói, liền từ trong nhẫn chứa vật lấy ra Xuân Thủy Kinh Lôi. Trúc lão đầu tiên là đem bạch đao kinh lôi rút ra. Từng kia âm lôi điện mang tại trên thân đao nhàn nhạt du tẩu, lây dính một tia lôi kiếp hơi thở, ngươi cầm lôi kiếp một lần nữa rèn luyện. Trúc lão rất là kinh ngạc. Năm đó mình tại rèn đao này binh thời điểm, đồng dạng là thu lấy một đạo kinh lôi rót vào. Nhưng mà so với chính tông lôi kiếp, vẫn kém hơn một chút. Nói đến bạch đao kinh lôi cũng chỉ là một kiện bán thành phẩm. Không nghĩ tới lần nữa nhìn thấy tác phẩm của mình lúc, đã hoàn thành một lần lôi kiếp rèn luyện. Nó phẩm chất trực tiếp từ pháp khí nhảy lên đến linh khí. Là trận ngoài ý muốn, Van Bối cũng là trong lúc vô tình thúc đẩy việc này. Lý Xuất Trần chưa hề nói chính mình trúc cơ lúc dẫn tới lôi kiếp, hay là bảo trì một chút thần bí, không nên quá trương dương tương đối tốt. Trúc lão bên này cũng không có quá nhiều hứng thú, muốn đi hiểu rõ lôi kiếp nơi phát ra, mà là đem lực chú ý chuyển rời đến hắc đao xuân thủy phía trên. Rút ra thời điểm, một cô âm lãnh lạnh chi khí từ phía trên truyền đến. Chú ý này mỏng kia, cái này dài ngắn song đao vốn là một thể cùng sinh, nếu chỉ là rèn luyện thứ nhất, tăng lên rất là có hạn. Trúc lão nhìn xem không có gì thay đổi xuân thủy, cũng cho ra chính mình đánh giá. Văn Bối tìm được một vật, tiền bối nhìn xem, có thể chịu được dùng một lát. Lý Xuất Trần lập tức từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một viên to bằng đầu tằm màu đỏ tinh châu. Vô tướng kiếm đảm. Chương 329, nửa đường cấp sắc. Chương 329, nửa đường cấp sắc. Người tiểu tử này, cảnh giới không cao, vật liệu không ít, còn cũng là đồ tốt, thứ gì cũng có thể làm cho ngươi làm đến điểm. Trúc lão dù sao cũng là kiến thức rộng rãi, cho dù là vô tướng kiếm đảm loại này ly kỳ vật liệu, Trúc lão cũng trước tiên liền có thể đem nó nhận ra. Nguyên bản Lý Xuất Trần là dự định chính mình thu thập vật liệu, lại nghĩ biện pháp đem nó cùng vô tướng kiếm đảm dung nhập thân đao, nếm thử tiến giai. Mà bây giờ nếu tìm tới Trúc lão, vậy cái này chuyên nghiệp sự tình, tự nhiên còn muốn người chuyên nghiệp xuất thủ tốt nhất. Khí chi tinh túy, điểm hóa ba binh, tuy nói là gọi kiếm đảm, nhưng đao kiếm này đồng nguyên, cũng là phù hợp, được chưa? Vốn đang nói chiếm ngươi chút lợi lộc, kết quả cũng không có chiếm được cái gì, các ngươi thật đúng là như lúc Trúc lão một câu nói kia mới nói được một nửa, liền lại nuốt trở vào. Cái này khiến Lý Xuất Trần cảm thấy có chút kỳ quái. Đột nhiên thêm ra đến cái các ngươi đây cũng là đang nói ai? Đi, sát trời này cũng không sớm, những vật này, sau 20 ngày lại đến lấy đi. Lý Xuất Trần vốn định đang hỏi cái kia đại hán Sừng Châu đi đâu mà, không nghĩ tới bị Trúc lão trực tiếp dùng linh lực đẩy ra ngoài cửa. Cho tới bây giờ không có gặp như vậy cứng rắn lệnh đuổi khách. Bất quá cũng may thời gian bất quá là 20 ngày, cũng không chậm trễ chui vào hầm mộ. Về phần Xuân Thủy Kinh Lôi tạm thời rời khỏi người, cũng là có thể tiếp nhận. Dù sao mình thủ đoạn còn rất nhiều, dù cho thật gặp được cần động thủ địa phương, cũng không được đầy đủ dựa vào đao này binh chi lực. Lý Xuất Trần rời đi tiên thị sau, không có tại Khổ Hải trấn lưu lại, mà là trực tiếp tiến về phụ cận Phong Lâm thành. Trừ cùng Vân Thu tiên tử an bài Phấn Hồng Hương lâu môn nhân gặp mặt bên ngoài, hắn cũng cần thu thập nhiều một chút liên quan tới linh khoáng động tình báo. Đồng thời còn có cái kia tu chân thế gia, Vương gia. So với Khổ Hải trấn loại này tiên phàm hỗn tạp chi địa, càng lớn Phong Lâm thành càng thích hợp chính mình thu thập tình báo tương quan. Nhưng mà Lý Xuất Trần vừa ngự kiếm phi độn một canh giờ, liền cảm giác được phía trước ba dặm chỗ, tựa hồ có linh lực khuấy động ba động. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là người nào ngay tại đấu pháp. Nếu dựa theo Lý Xuất Trần thói quen trước kia, có lẽ sẽ bảo trì một cái khoảng cách an toàn, tại bảo đảm chính mình sẽ không bị cuốn vào trong đó tình huống dưới, nhìn xem có cái gì để loạn có thể nhặt. Dù gì cũng có thể đưa tăng một đợt, kiếm chút thu nhập thêm, chứng điểm phóng nguyên. Nhưng hôm nay chính mình cải trang tiến vào Linh Kiếm Sơn cương vực, tự nhiên không thích hợp nữa phức tạp. Cho nên Lý Xuất Trần thà rằng cuốn một chút xa, cũng muốn tránh đi phía trước kia phá sự. Nhưng mà một số thời khắc ngươi không gây sự, sự tình lại tới tìm ngươi. Lý Xuất Trần đổi một cái phương hướng, phi độn trong chốc lát đằng sau, phát hiện sau lưng có 4-5 đạo linh lực ba động cũng theo ở phía sau, mà lại độn tốc đều rất nhanh, không giống như là đang đi đường, càng giống là đang truy đuổi đảm bệnh. Bởi vì có ngoài định mức thần thức điểm số tăng thêm, Lý Xuất Trần trực tiếp triển khai có thể so với Kim Đan sơ kỳ thần thức phạm vi. Liếc thấy rõ ràng phía sau tình huống, phía trước nhất một vị quần áo có chút tổn hại, khóe miệng chảy nhàn nhạt vết máu nữ tử ngay tại tốc độ cao nhất bỏ chạy. Cảnh giới đại khái tại trúc cơ trung kỳ. Phía sau có 4 tên lưng hùm vai gấu đại hán cao thấp không đều, thấp nhất bất quá trúc cơ sơ kỳ, cao nhất vậy mà cũng là trúc cơ đỉnh phong. Bọn hắn đuổi sát phía trước nữ tử này không thả, trong miệng còn không ngừng hô hào âu nôn đến ngữ. Xem ra là cướp tiền lại cướp sắc loại kia. Từ những người này quần áo cách ăn mặc nhìn lại, không hề giống tiên môn đệ tử. Hẳn là tán tu chi lưu. Nhược nhục cường thực quy tắc tại tán tu tầng vòng bên trong càng thêm tàn khốc. Đạo hữu cứu mạng. Chạy trước tiên tên nữ tu kia phát hiện Lý Xuất Trần thân ảnh, lại vọt thẳng lấy hắn hô to kêu cứu. Giống như là tại sắp ngâm nước thời điểm, bắt lấy một quặng cỏ cứu mạng. Lại là không nghĩ tới Lý Xuất Trần ngay cả đầu cũng không quay. Phi kiếm dưới chân lại tăng nhanh một cái ngăn, tựa hồ cố ý muốn cùng bọn họ kéo dài khoảng cách. Một màn này để nữ tử kia rất là thất vọng. Đối phương căn bản không có mảy may thi cứu ý nghĩ. Lý Xuất Trần mới lười nhác quản những phá sự này. Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, giúp đỡ chính nghĩa. Thật có lỗi, ta là ma đạo bên trong người, không có nghiệp vụ này. Nếu là thật sự đánh nhau lời nói, Lý Xuất Trần cũng không sợ 4 tên kia. Chỉ là loại này người qua đường cùng, Lý Xuất Trần luôn luôn là thờ ơ lạnh nhạt. Đương nhiên nếu như có thể cáo chi tục danh lời nói, ngược lại là có thể cho nàng làm một trận miễn phí pháp sự. Nhưng mà bay lên, Lý Xuất Trần hay là phát hiện không đối. Chính mình dù cho tăng lên độ tốc, lại vẫn chưa cùng đối phương kéo ra càng lớn khoảng cách. Cái này rất kỳ quái. Đồng thời hắn phát hiện phía sau cái kia một trước một sau 5 người kia, trước sau ở giữa cũng duy trì một loại nào đó khoảng cách. Dù cho mặt trước cái kia nữ tử thụ thương, nàng độ tốc cũng không thấy chậm. Lý Xuất Trần tinh tế như thế một suy nghĩ, cảm thấy vấn đề này càng ngày càng kỳ quặc. Lập tức từ trong nhẫn chứa vật lấy ra địa đồ, lần nữa chuyển biến phương hướng, tiến về một chỗ rừng rậm trong núi sâu. Quả nhiên, phía sau cái đuôi hay là một mực đi theo. Lý Xuất Trần càng nghĩ, trực tiếp rơi vào rừng rậm kia trong thâm cốc. Còn nữ tử kia cũng nhìn chuẩn Lý Xuất Trần rơi vị trí, một đầu cũng đâm xuống. Vị tỷ tỷ này cứu ta. Ta là Triệu gia đích trưởng nữ, cái kia 4 cái kẻ xấu muốn nửa đường tập sát ta, tỷ tỷ như giúp ta thoát ly, ta Triệu gia nhất định có thâm tạng. Nữ tử này sắc mặt tái nhợt, trong mắt lộ ra một chút sợ hãi. Lão đảo nghiêng ngã hướng bên này chạy tới, lại không biết Lý Xuất Trần trong đáy mắt hiện lên một tia ấm lãnh. Lập tức cái kia 4 tên đại hán cũng đi theo rơi vào nơi đây, một mặt hung thần ác sát bộ dáng. U, lại có 2 cái tiểu nữ bị. Đại ca, đêm nay ta muốn tới đem hoa. Muốn chuyện tốt đi ngươi, khẳng định là muốn đại ca tới trước, tiểu nương tử này dáng dấp thật thuận. U, hay là trúc cơ đỉnh phong. Ta còn chưa có thử qua cảnh giới này, đêm nay khẳng định rất tiêu hồn. Cái này 4 tên đại hán một trận cười dâm đãng, dù cho đối mặt trúc cơ đỉnh phong cũng không có đáng sợ. Dù sao trong đội ngũ đại ca đồng dạng là trúc cơ đỉnh phong, lại thêm 2 tên trúc cơ hậu kỳ, 1 tên trúc cơ sơ kỳ. Từ trên cảnh giới cùng trên nhân số đều chiếm cứ lấy rõ ràng ưu thế, mà lại 4 người phối hợp ăn ý, thực tế có thể phát huy ra chiến lược phải trả cao hơn nơi này. Tự nhiên là có ỷ lại không sợ gì, thậm chí đã bắt đầu phân phối trình tự. Mà tên kia nữ tử bị thương thì trốn ở Lý Xuất Trần sau lưng, trên thân không cầm được run rẩy. Liên điệu bộ này, sợ là rất nhiều kinh nghiệm sống chưa nhiều tu sĩ lập tức liền lên đầu. Cái gì giúp đỡ chính nghĩa, hiệp nghĩa chi đạo, một mạch liền lên tới. Nhưng mà đối mặt 4 tên đại hán khiêu khích, Lý Xuất Trần lực chú ý lại tại nơi khác. Thưa thời, thúc thủ chịu trói, tránh khỏi thụ ra thịt nỗi khổ. Nếu như các ngươi 2 cái đem chúng ta huynh đệ 4 cái hầu hạ dễ chịu, tất cả đều dễ nói chuyện. Mà liên tại cái kia đại ca buông lời đồng thời, Lý Xuất Trần phía sau một đạo hàn mang đâm tới. Nhưng mà thanh kia dao găm cũng không có đem Lý Xuất Trần đâm xuyên, mà là tự hành đứt đoạn ra. Dù sao trên thân trồng cao như vậy phòng ngự, lại thêm bạch hàng tướng tinh bảo, quỷ thể la sát ra. Đừng nói cái này trúc cơ trung kỳ trên gai một đao, chính là lại nhiều đến vài đao cũng giống như vậy. Phương châm chính một cái máu dậy phong cao. Cái kia phía sau nữ tử trong lòng kinh hãi, nàng cũng không nghĩ tới cái này trúc cơ đỉnh phong tu sĩ lại có cao như vậy năng lực phòng ngự. Vừa định kéo ra thân vị, kết quả bị Lý Xuất Trần một cái xoay tay lại móc. trực tiếp xuyên thủng ngực, trái tim còn tại Lý Xuất Trần trên quỷ thủ nhảy lên. Tại nữ tu này hoảng sợ nhìn soi mói, Lý Xuất Trần trực tiếp giống vặn nắp bình một dạng, vặn xuống nàng đầu. Nàng chết cũng nghĩ không thông, nguyên bản hết thảy phát triển coi như thuận lợi, làm sao lại đột nhiên biến thành cái dạng này? Cái kia bốn tên đại hán càng kinh hãi hơn, nguyên lai tưởng rằng chỉ là cái lạc đàn nữ tu, không nghĩ tới đụng phải khó giải quyết cái đinh. Chương 330, nghiền ép chương 330, nghiền ép Lý Xuất Trần đem nữ tử kia thi thể tùy tiện ném xuống đất, lắc lắc vết máu trên tay. Bởi vì vung không sạch sẽ, lại ngồi xổm người xuống tại nữ tử kia trên quần áo trà sát mấy lần. Sáo lộ nát điểm, nhưng không chịu nổi đầu năm nay đồ đần cũng nhiều. Lý Xuất Trần đậu đen rau muốn một câu. Mấy người này phối hợp như vậy thuần thục, hiển nhiên là đã làm qua rất nhiều lần chuyện như vậy. Mà Lý Xuất Trần đối với bọn hắn hoài nghi, từ vừa mới bắt đầu nữ tử này thoát ly chiến đấu, một đường đảo vong lại bắt đầu. Bốn cái đánh một cái, ở trên cảnh giới vẫn còn áp chế, làm sao có cơ hội có thể bỏ chạy đi ra. Đằng sau nữ tử này tự xưng là thế gia đích trưởng nữ. Lý Xuất Trần càng là không tin. Thế gia đích trưởng huyết mạch, đối với chỗ gia tộc tới nói 10 phần trọng yếu. Làm sao lại đơn độc xuất hiện tại cái này hoang giao giá địa? Cho nên Lý Xuất Trần sớm liền làm chuẩn bị. Nữ tử kia đâm lưng kết quả đã được quyết định từ lâu. Cái kia bốn cái tán tu giặc cướp cũng là không nghĩ tới, Lý Xuất Trần như vậy quả quyết tàn nhẫn. Lúc này thật sự là đụng phải cái kẻ khó chơi. Trong đó cảnh giới hơi thấp tên kia trúc cơ sơ kỳ tu sĩ đã lòng sinh kết đảm. Mặc dù mình bên này bốn chọi một, nhưng trước mắt nữ tử này phát ra khí thế, xa xa muốn che lại bọn hắn. Liền ngay cả hai gã khác trúc cơ hậu kỳ tán tu cũng sinh ra lòng kiêng kỵ. Làm người này, bọn hắn cũng gặp phải không ít gia hỏa lợi hại. Nhưng nữ tử trước mắt này cho bọn hắn cảm giác rất không bình thường. Vội cái gì mà vội, bốn người chúng ta còn không đánh lại hắn một cái. Lên cho ta. Cầm đầu đại ca thấy thủ hạ tiểu đệ sĩ khí tan rã, lập tức cổ động bọn hắn đứng lên. Nhưng mà bên này nói còn chưa rơi xuống đất, bốn người dưới chân thổ địa liền thoát ra đại lượng dây leo, đem bọn hắn trói buộc tại nguyên chỗ. Chỉ có cầm đầu đại ca ỷ vào tu vi tương đối cao, trước một bước tránh thoát trói buộc, lập tức huy động trong tay trảm mã đao, hướng Lý Xuất Trần đánh tới. Nhưng lại tại muốn bổ chúng trong mấy mắt, Lý Xuất Trần thân hình hóa thành một đoàn khói đen, trực tiếp vây quanh phía sau hắn, một quyền manh kích ra ngoài, trực tiếp đem hắn lưng ném ra một cái hố nhỏ, lập tức liền phun ra một ngụm máu tươi, đổ co quắp trên mặt đất, không cách nào lại hành động. Đạo hữu tha mạng, chúng ta mắt chó coi thường người khác, không biết va chạm đạo hữu, còn xin thả chúng ta một cái mạng chó. Nên nói không nói, gia hỏa này cầu xin tha thứ tốc độ cũng rất nhanh, cũng không phải không được, báo ra mấy người các ngươi gia hỏa danh tự, bao quát nữ nhân kia, ta có thể suy tính một chút. Nghe được đơn giản như vậy, co quắp nằm dưới đất tán tu còn có một số hồng nghi, nhưng mà dưới mắt chính mình là thịt cá trên thớt gỗ, chỉ cần có thể mạng sống, muốn bọn hắn làm cái gì đều được. Rất nhanh liền đem tên của mấy người cùng cuộn mà ra. Lý Xuất Trần móc ra chính mình sách nhỏ, đem mấy người kia danh tự từng cái viết ở phía trên. Bất quá để bảo đảm vạn vô nhất thất, Lý Xuất Trần cũng không có lập tức thống hạ sát thủ, mà là lần nữa dùng lồng gỗ thuật đem cái này bốn tên tán tu ra cố một lần, đồng thời triệu hồi ra trắng sắt đồng tử, để nó hỗ trợ nhìn chằm chằm bốn gia hỏa này. Mà Lý Xuất Trần tại bốn người này kinh ngạc nhìn soi mói, vung lên cái cuốc bắt đầu đào hố. Trên thực tế Lý Xuất Trần có thể trực tiếp sử dụng pháp thuật oanh ra hố đất, chỉ bất quá chính mình bây giờ tiềm hành tại Linh Kiếm Sơn cương vực, hết thảy hay là điệu thấp cho thỏa đáng, không muốn tạo thành không cần thiết linh lực ba động. Ngay từ đầu cái này bốn tên tán tu vẫn không rõ Lý Xuất Trần muốn làm gì. Theo cái này hố càng đào càng lớn, bọn hắn càng phát cảm thấy sự tình không đúng lắm. Đây là muốn chôn sống a? Tiếp xuống mỗi một cái quốc đều giống như để tại mấy người bọn họ trong tấm khảm. Không chỉ có như vậy, Lý Xuất Trần còn tại bên cạnh cái hố lớn đào một cái nhỏ một chút, đem nữ tử kia thi thể đơn độc ném ở hố nhỏ bên trong. Mấy tên tán tu ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Nữ nhân điên này đào hố chôn người còn phân nam nữ. Đạo hữu, chúng ta mấy người thật sự là vô tâm, đều là nữ nhân này xúi dục chúng ta làm như thế, chúng ta thiếu tiền của nàng, lúc này mới bị bức bất đắc dĩ cùng nàng cấu kết với nhau làm việc xấu. Đúng vậy a, bị hội như thế sự tình cũng không phải là bản ý của ta. Cô nãi nãi tha mạng, ta trên có 200 hàng tháng lão mẫu, dưới có 60 tuổi hải tử, cả nhà đều được dựa vào ta a. Những người này từng cái cầu xin tha thứ, cũng đem tất cả trách nhiệm tất cả đều đẩy lên người chết này trên thân. Lý Xuất Trần không để ý đến, mà là hết sức quen thuộc đem nữ tử xuống mộ mai táng. Tiếp lấy liền từ trong ngực lấy ra một đạo trống không lá bửa, phía trên viết xuống nữ tử tục danh. Dùng một viên hòn đá nhỏ đặt ở nữ tử đắp đất bên trên. Lấy giấy thay mặt bia, lúc này mới tính hoàn chỉnh đưa tang chuẩn bị. Lý Xuất Trần dĩ vãng đưa tang cũng phần lớn như vậy, hoặc là trực tiếp lấy đối phương thân phận minh bài làm mộ địa, hoặc là cứ như vậy dùng giấy vẽ một cái. Lý Xuất Trần lại móc ra hắn sơn son mõ, ngồi xếp bằng trên mặt đất gõ nhẹ đứng lên. Cái này mấy tên bị vây ở nguyên địa tán tu càng là mê mang. Tên trước mắt này đến cùng là cái gì đam mê? Ưa thích cho địch nhân xuống mồ đưa tang. Theo đưa tang tiến vào hồi cuối, đã lâu trên trời rơi xuống chi lực từ Lý Xuất Trần đỉnh đầu rót vào. Thu hoạch được thọ nguyên, 91 năm thu hoạch được lực lượng, 241 thu hoạch được phòng ngự, 219 thu hoạch được linh lực, 294 thu hoạch được thần thức, 198 thu hoạch được có thể chọn linh căn, hỏa hành người linh căn ít 1, kim hành người linh căn ít 1, thổ hành người linh căn ít 1, mộc hành người linh căn ít 1, có thể chọn thứ nhất. Thu hoạch được tiên pháp, Tơ Đông kiếm quyết, Nhỏ Nạp linh công, Du Sơn linh bước, Tiểu Mị thể quyết, có thể chọn thứ hai. Theo liên tiếp hệ thống thông báo, Lý Xuất Trần cũng hoàn thành đưa tang. Cái này cũng đã chứng minh tên tán tu kia tại mấy người danh tự bên trên không có nói láo, chí ít nữ tử này danh tự là đúng. Lý Xuất Trần sở dĩ không có đem bọn hắn giết chết, cũng là vì phòng ngừa bọn gia hỏa này đầu óc châm chạm, sắp chết đến nơi còn bịa đặt được chính mình. Nếu là danh tự đều không khớp, vậy cái này bốn người chính mình chỉ có thể trông mong nhìn xem, một chút cũng đưa tàng không được. Lý Xuất Trần trên dưới lật qua lại thu hoạch liệt biểu. Thọ nguyên cùng điểm thuộc tính đều là thông thường tiền thu, cầm liền xong rồi. Mà về phần linh căn lựa chọn, Lý Xuất Trần cũng không có quá nhiều do dự, mình bây giờ là thủy hỏa song linh căn. Chỉ bất quá bây giờ thủy thuộc tính phẩm chất đã tăng lên tới địa linh căn cấp bậc. Vậy không bằng liền ưu tiên chuyên chú vào hắc hỏa linh căn tấn thăng. Về phần tiên pháp phương diện, trên thực tế mình đã là pháp thể thần ba loại toàn tu, trúc cơ kỳ công pháp không thiếu. Chính mình tạm thời cũng không có quá nhiều tinh lực đi học một chút tương tự công pháp. Dù sao từ số không cất bước, còn không bằng tinh tiến hiện hữu công pháp tới lợi ích thực tế. Cho nên tại tiến giai kim đan trước, Lý Xuất Trần đối với hiện hữu công pháp thu hoạch đều dựa theo đồng loại hình công pháp trực tiếp hóa thành độ thuần thục. Sau khi nhìn thấy cái này tiểu mỹ thể quyết thời điểm, Lý Xuất Trần hay là chần chờ một chút, lập tức nhanh chóng lật qua lật lại chính mình tiên pháp liệt biểu. Tiểu mỹ thể quyết nhập môn chính mình trước đó từng thu được loại tiên pháp này, không nghĩ tới hôm nay lần nữa thu hoạch được. Lý Xuất Trần hay là lần đầu thu hoạch được đã có tiên pháp. Dựa theo đồng loại hình công pháp có thể hóa thành độ thuần thục nguyên lý, loại này hoàn toàn giống nhau công pháp lại sẽ như thế nào? Lý Xuất Trần có chút chờ mong, lập tức liền đem bộ này tiên pháp tiêu ký là xác nhận. Tiểu mỹ thể quyết quen tay tiến giai thành công. Tiểu mỹ thể quyết tinh thông tiến giai thành công. Mị hoặc kháng tính đại thành tiến giai thành công. Chương 331, vật tận kỳ dụng chương 331, vật tận kỳ dụng bảng hệ thống tùy theo liên đạn ra hai đầu tiến giai thành công nhắc nhở. Biến hóa này ngược lại là vượt ra khỏi Lý Xuất Trần đoán trước. Hắn cũng là lần đầu gặp phải đơn nhất tiên pháp liên tục tiến giai tình huống. Xem ra là đồng loại công pháp gia tăng độ thuần thục biên độ càng lớn. Nữ tử này tiểu mỹ thể quyết khả năng bản thân độ thuần thục liền tương đối cao, mà lại môn công pháp này tăng lên đồng thời, lại còn đem chính mình mị hoặc kháng tính cũng thôi thăng đến đại thành. Xem ra cái này tương quan tiên pháp bản thân tiến giai sẽ còn phát động một chút kháng tính tăng lên. Trên thực tế cái này tiểu mỹ thể quyết cũng thuộc về phương pháp song tu phụ thuộc tiểu thuật. Bản thân là phối hợp phiên vân phúc vũ thời điểm sử dụng. Sau bởi vì bản thân không sai mị hoặc hiệu quả, liền dần dần diễn biến thành một môn độc lập công pháp. Mà muốn nói phương pháp song tu, Thanh Vân Châu trong thất đại phái tự nhiên là lấy phấn hồng hương lâu đột xuất nhất. Nơi đó vô luận nam nữ đều tinh thông đạo này, thông qua song tu phương thức đến để thăng tốc độ tu luyện của mình. Đây là một loại tương đương như lợi phương thức, đến mức phấn hồng hương lâu môn nhân tiến cảnh nhanh chóng. Bất quá loại này thiên môn chi pháp chỉ ở đê giai thời điểm dùng tốt, theo cảnh giới cấp cao, bởi vì căn cơ bất ổn nguyên nhân, ngược lại biến thành một loại liên lụy, khiến tu sĩ cấp cao tương đối lợi ích. Tóm lại là đều có lợi và hại, đối với những cái kia tư chất trời sinh kém tu sĩ tới nói, ngược lại là loại này thiên môn phương pháp có thể cho bọn hắn đi đến cả đời này đều không thể đạt tới cảnh giới. Mà đối với Lý Xuất Trần mà nói, tiểu mỹ thể quyết độ thuần thục tăng lên cùng mỹ hoặc kháng tính tăng lên, cũng là xem như trận mưa đúng lúc. Phối hợp bên trên bây giờ bộ túi da này, có thể để chui vào càng thêm thuận lợi. Đồng thời Lý Xuất Trần triển khai thần thông, trước kia kính, đem nữ tử này ký ức đại khái lật nhìn một lần. Trong đó liên quan tới mấy người kia tính danh, ngược lại là cùng đầu lĩnh kia tán tu nói nhất trí. Mà lại bọn gia hỏa này chính là thuần túy tán tu, không có bất kỳ cái gì bối cảnh. Như vậy Lý Xuất Trần liền yên lòng. Noa. Theo Lý Xuất Trần tâm niệm vừa động, cái này bốn tên tán tu nhao nhao phát ra kêu rên. Trên thân quấn quanh dây leo trong nháy mắt áp xúc, một trận lốt bốp tiếng gãy xương truyền đến, đem bọn hắn khớp xương toàn thân tất cả đều bẻ gãy. Trừ phi ngươi có cao tốc tái sinh bản sự, không phải vậy cũng chỉ là một đống không đỡ nổi bùn nhão. Lý Xuất Trần sở dĩ làm như vậy, cũng không phải muốn cố ý đi tra tấn bọn hắn, mà là Bạch Sắt đồng tử thật lâu không có uống máu tươi, đem bọn hắn khớp nối đều bẻ gãy, triệt để chặt đứt đường lui của bọn hắn, phòng ngừa bọn hắn ở trong quá trình này lại chọc ra yêu tiêu thân gì. Ngươi muốn làm gì? Cứu mạng. Tên kia tu vi thấp nhất tu sĩ đầy mắt sợ hãi, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Sắt đồng tử từng bước một hướng mình tới gần, cho đến huyết hầu bị cắn mặc, đại lượng máu tươi bị hấp thụ, làn da lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô cạn héo rút. Bất quá thời gian một chén trà công phu, liền trở thành một bộ không có nửa điểm huyết khí thây khô. Lý Xuất Trần không có đi để ý tới phía sau phát sinh sự tình, mà là chuyên chú vào xem xét nữ tử này ký ức. Nếu những người này ở đây phụ cận một vùng hoạt động, có lẽ có một chút tình báo hữu dụng cũng có nói. Mà Bạch Sắt đồng tử ở phía sau lần lượt lấy máu, uống điên cuồng. Từ trong trí nhớ biết được, nữ tử này là cái này dẫn đầu tán tu nhân tình. Mấy người này một mực tại vùng này du đầu, chuyên môn tìm kiếm lạc đàn tu sĩ. Nếu là giống Lý Xuất Trần loại cảnh giới này tương đối cao, bọn hắn hơn phân nửa là dùng trí. Mà nếu như gặp phải tu vi hơi thấp tu sĩ, bọn hắn không nói hai lời, trực tiếp đem nó vây giết tại trong hoang dã này. Bất quá bọn hắn rất ít đối với tiên môn đệ tử ra tay. Dù sao giết quá nhiều lời nói, rất có thể sẽ dẫn tới tiên môn tu sĩ cấp cao. Mà không có thế lực sở thuộc tán tu, chết thì chết. Tu chân giới này thêm một cái không bao nhiêu không thiếu một cái. Bọn hắn cũng là trùng hợp thấy được Lý Xuất Trần. Nhìn thấy đối phương cảnh giới khá cao sau, đầu tiên là do dự một chút, cuối cùng vẫn là tại tham lam điều khiển, nghĩ đến liều một phen. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, tới thời điểm thật tốt, kết quả tại cái này lớn trong khe cống ngầm lật ra thuyền nhỏ. Đợi đến Bạch Sắt đồng tử hút khô một giọt máu cuối cùng đằng sau, Lý Xuất Trần đem cái này bốn cỗ thây khô chôn đến xong việc trước đã đào xong trong hố đất. Tự nhiên lại là một trận lốt bốt thu hoạch danh sách. Tống táng bốn người này, Lý Xuất Trần thọ nguyên lần nữa đột phá về 3000 năm cửa ải lớn, đi thẳng tới 3,212 năm, bằng thêm gần 500 năm thọ nguyên, chính là nguyên anh lão tổ, hắn cũng muốn có muốn hay không ăn hai cân phần, phòng ngừa Lao Thiên gia đổi ý mà Lý Xuất Trần chỉ là nhàn nhạt cảm thán một câu. Lại có thể sống lâu hai ngày. Về phần tại linh căn lựa chọn bên trên, Lý Xuất Trần vận khí coi như không tệ. Những người này cơ bản đều là bốn, ngũ hành tạp linh căn, cũng đều mang theo một đầu hỏa thuộc tính. Cho nên lúc trước thủy hành linh căn tiến giai thành địa cấp sau, hỏa hành linh căn cũng hoàn thành tiến giai, đồng dạng đạt tới địa cấp. Mà thêm ra tới một người, Lý Xuất Trần lại lựa chọn một đầu một thuộc tính người linh căn hấp thu. Đồng thời Lý Xuất Trần có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình đối với linh lực thuộc tính hỏa khống chế càng phát thành thạo điều luyện. Đây chính là linh căn phẩm chất tăng lên mang tới khác biệt. Lý Xuất Trần vốn định đến một tay hỏa cầu thuật, nhìn xem biến hóa. Nhưng nghĩ đến nơi này là linh kiếm sơn cương vực, hay là không cần làm ra quá lớn động tĩnh tương đối tốt. Về phần công pháp, Lý Xuất Trần không có ở thấy cái gì đặc biệt, cho nên liền tùy tiện sáp nhập đồng loại hạng, đem có thể chuyển hóa tất cả đều chuyển hóa tương ứng công pháp độ thuần thục. Về phần lực lượng phòng ngự linh lực cái này ba loại, cũng đều thôi thăng đến 3.600 đến 3.700 khác nhau phạm vi. Thần thức phương diện cũng đột phá đến 1.400, có thể bao trùm phạm vi lại tăng lên 2 dặm. Đồng thời Lý Xuất Trần cũng lật nhìn bốn người này ký ức. Mặc dù đạt được Phong Lâm Thành một chút tình báo, nhưng liên quan tới tu chân thế gia vương gia, Lý Xuất Trần cũng không có đạt được tin tức tương quan. Có lẽ bọn giá hỏa này vốn là tiểu nhân vật, có thể biết đồ vật cũng liền những cái kia. Lý Xuất Trần rời khỏi trước kia kính đằng sau, mắt nhìn trên đất hai cái một lớn một nhỏ nấm mộ. Lập tức lại từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một cái vỏ nhỏ, đem phong cái gỡ xuống đằng sau, một cỗ xông vào mũi mùi tanh hôi bị tản mát ra. Lý Xuất Trần đem cái này vỏ nhỏ nghiêng một cái, một đống sền sệt màu đen cao thể trở xuống, bị hắn huy sái tại hai cái này trên nấm mộ. Ngay sau đó Lý Xuất Trần lại từ trong nhẫn chứa vật lấy ra năm cái cương châm, đều cắm tại hai tòa trên nấm mộ. Cương châm một đầu khác treo một tấm màu tím phù lục. Lý Xuất Trần đứng tại chỗ hai tay kết ấn, trong miệng chú từ không ngừng. Hô, cương châm bên trên treo phù lục nhao nhao tự đốt đứng lên. Đem cái này nằm cái cương châm chậm rãi đẩy vào nấm mộ. Ngay sau đó, trước đó bị rơi tại trên nấm mộ dịch nhờn màu đen cũng đi theo chậm rãi rót vào trong đất. Hết thể làm xong đằng sau, Lý Xuất Trần đem bạch sát đồng tử thu hồi túi linh thú, tiếp tục hướng về Phong Lâm Thành phương hướng tiến đến. Vừa mới Lý Xuất Trần làm những cái kia, cũng không phải là cái gì đưa tang pháp sự, mà là một loại giản dị tụ sát thuật thức. Mục đích đúng là đem năm người này thi thể đặt ở cái này hoang dã trong thâm cốc, để nó tự hành chuyển hóa làm sát thi. Đồng thời bởi vì trước thời gian tại cương châm bên trong khắc xuống khống thi ấn ký, chờ lần sau lại trở lại khổ hải trấn thời điểm, tiện thể đem cái này nằm cỗ sát thi cùng nhau lấy đi. Tốt xấu đều là tu sĩ trúc cơ, coi như không bằng bạch sát đồng tử, cũng có thể lâm thời làm cái khiên thịt cái gì. Dù sao tiếp xuống hầm mộ chi hành, ai biết sẽ còn gặp gỡ sự tình gì. Tự nhiên hay là chuẩn bị thêm vài tay tốt nhất. Một mùi lửa đốt đi, ngược lại có chút lãng phí. Luyện Thi Tông một chỗ yên tĩnh trong góc, Kha Thường Minh đang cùng một tên khác đệ tử tại trò chuyện với nhau cái gì. Kha đạo hữu, chuyện cho tới bây giờ, ngươi đã không có quay đầu đường sống, so với tiền đồ tương lai, điểm ấy không đáng tiền đồng môn tình nghĩa lại coi là cái gì. Kha Thường Minh mặt lộ vẻ khó xử, nhưng vẫn là cắn răng. Từ trong túi chữ vật lấy ra một viên ngọc giản đưa ra ngoài, đồng thời đổi về một túi chữ vật linh thạch cùng đan dược. Tại nghiệm rõ ràng số lượng đằng sau, Kha Thường Minh tâm bên trong sau cùng điểm này ấy nấy cũng bị tách ra, thì ra là như vậy, thật sự là thú vị, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Kha đạo hữu làm ra một cái quyết định sáng suốt. Trước mặt tên tu sĩ này đang nhìn xong ngọc giản nội dung bên trong, biến mất tại trong bóng tối. Mà lúc này Lý Xuất Trần đã đứng ở Phong Lâm Thành cửa thành cửa bảo. Chương 332, tiểu mị thể quyết chương 332, tiểu mị thể quyết cùng là tiên thành, so với Ác La Thành, tòa này Phong Lâm Thành cửa thành kiểm tra tựa hồ càng thêm nghiêm ngặt. Lý Xuất Trần tại cách đó không xa dừng lại một hồi, liền nhìn thấy có mấy người bị cửa thành thủ vệ xua đuổi đi ra. Tựa hồ giống như không có thỏa mãn điều kiện gì cự tuyệt tiến vào. Đáng chết, dựa vào cái gì không để cho ta đi vào? Chính là, chẳng lẽ rừng phong này thành là vương gia sao? Trong đó có hai tên tán tu tức giận bất bình, trực tiếp cùng thủ vệ lý luận đứng lên. Bành! Cửa thành thủ vệ bên trong một cái tên đầu lĩnh, một trưởng liền đem cái này hai tên muốn gây chuyện tán tu đánh bay ra ngoài, trực tiếp đem cái kia hai tên tán tu đánh miệng phun máu tươi, một chút thể diện cũng không nói. Từ đâu tới nhà quê, vậy ta còn thật nói cho ngươi, rừng phong này thành vẫn thật là vương gia. Thủ vệ đầu lĩnh thái độ 10 phần phách lối. Nhìn thấy hình ảnh này, mặt khác ra vào thành tu sĩ cũng đều trung thực đứng lên, ngoan ngoãn tiếp nhận kiểm tra. Vương gia này giá đỡ thật đúng là lớn, cũng bởi vì việc này, còn muốn đem toàn thành nửa giới nghiêm. Ai không nói đâu, Phong Lâm Thành từ khi dịch chủ đến vương gia đằng sau, bọn hắn là càng ngày càng khoa trương. Mấy cái đi ngang qua tu sĩ xì xào bàn tán đứng lên, không dám nói quá lớn tiếng, sợ bị thủ vệ kia nghe thấy. Mấy vị đạo hữu, ta muốn hỏi một chút Phong Lâm Thành đây là xảy ra chuyện gì? Lý Xuất Trần tiến lên đáp lời. Mà mấy tên tu sĩ này nhìn nhau một cái, cũng không muốn cùng Lý Xuất Trần đa nói cái gì, tựa hồ đối với chuyện này rất là kiêng kỵ. Lý Xuất Trần dừng lại một lát, lập tức đem tiểu mị thể quyết vận chuyển lại. Lần nữa tiến lên đáp lời lúc, mấy tên tu sĩ kia không nhịn được nhìn Lý Xuất Trần một chút. Chỉ một thoáng trong lòng hiệu còn xung loạn, không biết vì cái gì, trước mắt vị nữ tử này lòng sinh rung động. Dù là đối phương đưa ra yêu cầu gì, chính mình cũng sẽ một lời đáp ứng. Cái này, vị tiên tử này, người muốn biết cái gì? Trong đó một tên tu sĩ trực tiếp cả lầm đứng lên, trái tim phanh phanh trực nhảy. Trong lòng bàn tay có chút xuất mồ hôi, lộ ra 10 phần có gấp. Ta muốn biết rừng phong này thành rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì cái gì không để cho một số người tiến vào. Nguyên lai tiên tử là muốn hỏi cái này. Kỳ thật việc này ta biết. Tên tu sĩ này khẩn trương nói đều nói không lưu loát, kết quả bị đồng bạn bên cạnh đột đáp. Vương gia đạo tử đại hôn, địa điểm này ngay tại Phong Lâm thành, vương gia vì lý do an toàn, trước thời gian tiến hành ra vào thành nhân viên hạn chế. Lý Xuất Trần lông mày siết chặt, nếu là dạng này, vậy coi như phiền toái. Kia cái gì người có thể tiến vào, người nào không có khả năng. Nắm giữ Phong Lâm thành trường kỳ chú lưu tư cách tu sĩ mới có thể, đương nhiên chính đạo ba tông đệ tử cầm môn phái lệnh bài cũng là có thể. Về phần chúng ta phổ thông tán tu, nếu là không có Phong Lâm thành bên trong nhân vật đảm bảo, là căn bản vào không được. Bất quá còn tốt, cái này lệnh cấm đợi đến vương gia đạo tử đại hôn đằng sau liền giải trừ. Lý Xuất Trần đứng tại chỗ trầm mặc không nói, chính mình là phải thừa dịp lấy vương gia đạo tử đại hôn đục nước béo cỏ, cũng không thể dạng này đợi ở ngoài thành, đợi đến đại hôn kết thúc đi. Đồng thời Lý Xuất Trần hướng về cái kia mấy tên thủ vệ nhìn sang, trong đó bốn cái đều là trúc cơ trung kỳ, cũng không đủ e ngại, mà cái kia dẫn đầu thì là cùng mình một dạng trúc cơ đỉnh phong. Nếu như có thể ngạnh sấm mà nói, mình đương nhiên có nắm chắc trực tiếp giết đi vào. Chỉ là hành động lần này là lặng lẽ chui vào, mà không phải tiến đánh tiến thành. Dừng phong này thành mặt khác ba cái cửa vào cũng giống như vậy phải không? Đương nhiên, vương gia hiện tại chính là dừng phong này thành thổ hoàng đế, Phong Lâm thành thành chủ cũng là vương gia con rể, cho nên đối với việc này không có ngoài ý muốn. Trước mắt mấy tên tu sĩ này tranh nhau chen lấn đáp trả Lý Xuất Trần vấn đề, riêng phần mình trong lòng đều đối trước mắt nữ tử này sinh ra không hiểu hảo cảm. Tiểu sinh Phùng Hải, xin vấn tiên tử phương danh. Ta tại Tây Thanh Pha có động phủ một chỗ, linh khí rạng rỡ, phong cảnh tú lệ, muốn mời tiên tử nể mặt làm khách. Tế Minh, ngươi cái này có chút quá mức, vị tiên tử này rõ ràng là một mực tại cùng ta nói chuyện với nhau. Ngươi là cái thá gì, cũng xứng cùng ta tranh. Mấy người này thời gian dần trôi qua phát sinh nội chiến. Lý Xuất Trần cũng không tiếp tục để ý bọn hắn, một mình chạy tới một chỗ khác cửa thành. Quả nhiên như bọn hắn nói như vậy, đồng dạng là kiểm tra sơ nghiêm. Xem ra cái này như mặt trời ban trưa vương gia, ở bên ngoài cũng kết không ít cựu nhân. Sợ tại vương gia này lễ lớn bên trong, có người từ đó làm loạn. Chỉ là loại cỏ này một giai binh tình huống, để Lý Xuất Trần cũng bắt đầu vào đầu. Võ Thanh Mâu chỉ nói để cho mình tới này Phong Lâm thành bên trong chờ đợi chỉ thị tiếp theo. Cụ thể cũng không nói rốt cuộc muốn gặp ai, ở nơi nào. Lý Xuất Trần suy nghĩ liên tục, quyết định dùng cái này tiến giai sau tiểu mỹ thể quyết thử một lần. Có lẽ có thể trực tiếp lựa gạt qua. Xếp hàng vào thành đội ngũ chậm chạp hướng về phía trước. Lý Sơ cũng ở trong lòng không ngừng mà suy nghĩ làm như thế nào đi nói bừa. Có lẽ có thể nói lệnh bài của mình thất lạc. Cái gì? Thất lạc? Vậy cũng không được. Xếp tại đội ngũ phía trước nhất một vị tu sĩ, trực tiếp bị dạng này chạy ra. Đồng thời cũng đem Lý Xuất Trần phương án thứ nhất hủy đi. Lý Xuất Trần hít sâu một hơi, đều nói có tiền có thể mà xui quỷ khiến. Nếu như có thể dùng linh thạch giải quyết nói, vậy dĩ nhiên cũng là không thể tốt hơn. Lớn mật, cũng dám công nhiên đút lót. Người tới, cho ta đem ra hỏa này xin ra ngoài. Đánh lên 20 cái thủy hỏa linh côn. Lại một người tu sĩ bị thủ vệ chống ra ngoài. Trước mắt bao người, cái mông trực tiếp được mở ra hoa. Coi như ngươi là tu sĩ, cũng vô pháp liên tục tiếp nhận thủy hỏa linh côn 20 liên kích. Một màn này để Lý Xuất Trần thẳng vào đầu. Mặc kệ, chỉ có thể đem bảo toàn đặt ở tiểu mỹ thể quyết lên. Nếu như mấy cái này thủ vệ tất cả đều tại tiểu mỹ thể quyết ảnh ở dưới, biến thành lớn tiềm cầu. Vậy cũng không cần lại biên cái gì quá nhiều lý do. Xuất ra ngươi thông quan làm cho. Đối mặt thủ vệ yêu cầu, Lý Xuất Trần trực tiếp đem tiểu mỹ thể quyết vận chuyển tới công suất lớn nhất. Thể nội tám tòa hoàng kim đạo đài đều có chút bùn men. Chỉ gặp Lý Xuất Trần nhẹ sắn một chút bên tóc mai sợi tóc, một đôi ngập nước cặp mắt đào hoa sở sở động lòng người. Trung quanh tu sĩ thấy cảnh này đều tâm viên ý mã, liền ngay cả nữ tu cũng có chút say đắm ở trước mắt mỹ nhân. Một bên chuẩn bị vào thành xe ngựa cũng chậm rãi dừng lại. Một cánh tay ngọc chậm rãi đẩy ra xoay trên cửa rèm cửa, tựa hồ cũng đang nhìn Lý Xuất Trần. Nhưng mà trước mắt năm tên thủ vệ cũng rất lạnh nhạt nhìn xem chính mình. Cái này để Lý Xuất Trần có chút lúng túng. Bọn gia hỏa này tu vi cũng bất quá là chút cơ kỳ. Vì cái gì một chút cũng không có chịu ảnh hưởng. Chẳng lẽ bọn gia hỏa này đều là công công? Bị thuật. Thật là không khéo, chúng ta trước kia liền uống bổ để phù thủy, ngài chiêu này không dùng, người tới. Đem cái này gia hỏa dẫn đi, hảo hảo kiểm tra. Lý Xuất Trần toàn bộ giới tại nguyên chỗ. Thật giống như chính mình xuyên qua trước, chơi game mở máy biến thanh lửa gạt trang bị, kết quả máy biến thanh mất hiệu lực. Dẫn đầu thủ vệ một mặt khinh thường. Mấy ngày nay loại người gì cũng có, bọn hắn đã sớm làm đủ chuẩn bị. Một bát vô lượng tiền tự bồ đề phù thủy vào trong bụng. Trong vòng 7 ngày tuyệt tình đoạn yêu. Mặc cho ngươi mỹ thuật cao minh đến đâu, cũng là không làm nên chuyện gì. Lý Xuất Trần đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói. Dưới mắt tình huống cũng chỉ có thể trước trượt là kính. Nhưng mà thanh âm của một nữ tử nhưng từ bên cạnh trong xe ngựa truyền đến. Chấm đã. Chương 333, Vân Hương lâu chương 333, Vân Hương lâu đám người tìm theo tiếng nhìn lại. Chiếc xe ngựa kia toàn thân bị điểm hồng vân bao lụa khỏa, các loại phức tạp hoa văn thêu tại trên đó. Xe ngựa mái cong bốn góc còn mang theo bốn cái hoa trà chuông vàng. Nhìn cực kỳ quý khí. Bốn đầu đạp tuyết huyền ngựa kéo xe, trong xe này ngồi người nào? Quy cách này tuyệt đối là Phong Lâm thành trung nhân vật. Có chút kiến thức tu sĩ liếc mắt liền nhìn ra xe ngựa chủ nhân bất phàm. Trong tiên thành, ngựa xe như nước. Tuy nói ai cũng có thể cưỡi xe ngựa, nhưng ở cái này kéo xe quy cách bên trên lại có nghiêm khắc phân chia. Tu sĩ tầm thường cưỡi xe ngựa chỉ có thể có một thất linh thú kéo xe, mà trong thành này có chức quan có thể thừa hai thất. Ba thất lời nói cũng đã là trong thành tiểu quý tộc, mà cái này bốn con lời nói cũng đã là trong thành này một phương đại nhân vật. Dù sao thành chủ tọa giá cũng mới cưỡi năm thất, thực tế tại đi lên còn có cao hơn quy cách. chỉ là loại cấp độ kia quy cách đã siêu việt Phong Lâm Thành đẳng cấp phạm chủ. Hồ gia úy, đây là ta Vân Hương lâu muội muội, còn xin dơ cao đánh khẽ. Trong xe ngựa, một trận dã rời thanh âm truyền ra. Lý Xuất Trần đứng tại chỗ ngơ ngác. Người kia là ai a? Lập tức từ trong xe ngựa xuống tới một tên người mặc màu xanh vân sa nữ tử xinh đẹp. Đầu đội điểm châm cài tóc vàng, trên vai thơm dựng lấy lưu ly vân lăng. Lần đầu tiên nhìn lại, đoan trang quý khí, mặt mày nhất chuyển, nhưng lại là phong tình bạt trùng. Ánh mắt này Lý Xuất Trần luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra. Nguyên lai là Vân Hương lâu Bạch lão bản, nếu nữ tử này là ngươi Vân Hương lâu, vì sao không có thông quan thủ lệnh? Có lẽ là uống bổ để phù thủy nguyên nhân, hồ giáo úy hiện tại là khó chơi. Trong đầu chỉ có một sợi dây, mà Bạch lão bản một thanh liền nắm qua Lý Xuất Trần tay, đem nó kéo ở bên người. Thành chủ cũng là nhất thời cao hứng, liền thích ta muội muội loại này, nếu không hồ giáo úy đi trước cùng thành chủ xác nhận một chút, thì muội chúng ta hai cái liền ở chỗ này chờ. Bạch lão bản bên này cũng nghiêm túc, trực tiếp đem thành chủ lấy ra ép đối phương. Bạch lão bản nói đùa, thành chủ gần nhất trăm công nghìn việc, chúng ta tự nhiên là muốn cùng hắn phân ưu mới là, nếu Bạch lão bản đảm bảo, vậy liền vô sự. Hồ giáo úy bên này nghe được thành chủ, khí thế cũng liền mềm nhũn ra. Vạn nhất thật phá vỡ thành chủ chuyện tốt, chính mình sợ là ngay cả mạng nhỏ đều khó giữ được. Vậy liền đa tạ hồ giáo úy giơ cao đánh khẽ. Bạch lão bản rất tự nhiên kéo Lý Xuất Trần trên tay xe ngựa, vốn đang là một bụng dấu chấm hỏi, nhưng mà đợi đến tiến vào xe ngựa đằng sau, một bóng người trực tiếp đem Lý Xuất Trần bổ nhào. Tiểu tử ngươi là gan là càng lúc càng lớn, thừa dịp ta không chú ý, lại đem lệnh bài của ta trộm đi, còn tiêu hao ta hơn 3000 điểm công hiến. Xe ngựa này bên trong trừ vị này Bạch lão bản bên ngoài, Võ Thanh Mâu vậy mà cũng ở bên trong. Nhìn bộ dạng này, là Thiên Lý Điều Điều chạy đến truy sát chính mình. Võ Thanh Mâu hai chân đè ép Lý Xuất Trần hai tay, trực tiếp ngồi ngay ngắn ở trên lồng ngực của hắn. Đưa tay vỗ Lý Xuất Trần mặt, bộ dáng rất là phách lối. Hiện tại tiền đồ, cánh càng ngày càng cứng rắn, trộm được sư phụ của ngươi trên đầu. Nếu như ta nói là tại ven đường nhặt, sư phụ ngươi sẽ tin sao? Vậy ngươi có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi lộ sạch ném ra. Lý Xuất Trần, việc này trước nhớ kỹ, chúng ta ngày sau bàn lại. Lại nói ngươi trường nào thì học mỹ thuật, ta cũng không biết. Ta nói Vân Thu, liền ta đồ đệ này, đặt ở ngươi mây kia trong hương lâu, làm sao cũng là đầu bài đi. Võ Thanh Mâu xem như bắt lấy Lý Xuất Trần xấu hổ thời điểm, trực tiếp trong xe ngựa đối với Lý Xuất Trần dán mặt mở lớn. Còn bên cạnh Bạch lão bản quệt trên mặt một cái, một tấm mỏng như cánh ve mặt nạ liền từ trên mặt gỡ xuống. Chính là trước đó thấy qua phấn hồng hương lâu kim đan định phong tu sĩ, Võ Thanh Mâu bài hữu kiêm quê mật, Vân Thu tiên tử. Ngươi nói điểm ấy ta không phủ nhận, ngươi tiểu đồ đệ này để chân tốt, nếu thật là một cái nữ nhi thân, ta còn thực sự muốn đem hắn cho đào tới. Hắc, ngươi đến thật là đi. Ta kiếm mộ hết thảy liền cái này hai quả dòng độc đinh, việc này đến thêm tiền. Hai cái này kim đan đại tu sĩ tại Lý Xuất Trần trước mặt lẫn nhau nói giỡn đứng lên, hoàn toàn không phải thân ở trại địch dáng vẻ. Đằng sau Võ Thanh Mâu cũng cảm thấy cái tư thế này giống như không quá lịch sự, lập tức liền buông ra đối với Lý Xuất Trần áp chế, ngồi ở một bên móc lên trần đến. Các ngươi không phải nói cảnh giới quá cao, sợ bại lộ, không tiện tới sao? Lý Xuất Trần làm sao cảm giác mình giống như bị chơi xỏ? Nếu các nàng cũng có thể đến đây, tại sao muốn sớm để cho mình trước xuất phát? Ta cùng ngươi Vân Thu sư thúc tự nhiên muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị, ngươi cho rằng giống cái kia Tùng Ao lão cậu bình thường, chú ý đầu không để ý đít liền giết tiến ác la thành. Dùng điểm trí tuệ. Võ Thanh Mâu một bên móc lấy chân, một bên líu lo không ngừng thuyết giáo. Toàn này xe ngựa bản thân cũng có thể che đậy ngoại giới cảm giác, ta cùng sư phụ của ngươi đem tu vi áp chế, chỉ cần không sử dụng linh lực, vấn đề cũng không lớn, cho nên lần hành động này vẫn là phải lấy ngươi làm chủ, ta cùng sư phụ của ngươi ở bên ngoài tiếp ứng ngươi. Vân Thu bên này đem thoại để nhận lấy, giới thiệu sơ lược một chút Phong Lâm Thành tình huống. Mà trong thành tòa kia Vân Hương lâu, chính là Vân Thu một tay thành lập. Chỉ bất quá nàng lúc đó dùng chính là Bạch lão bản thân phận gặp người. Trên mặt nổi là pháo hoa phong một chỗ, trên thực tế là phấn hồng hương lâu xếp vào ở chỗ này tình báo đầu mối then chốt. Tại chính đạo ba tông địa bàn thành lập Vân Hương lâu, chẳng lẽ bọn hắn sẽ không hoài nghi? Cái gọi là dưới chân đèn thì tối, dĩ nhiên chính là dạng này, mà lại pháo hoa phong nguyệt chi địa, thời cổ cũng có. Dù cho chúng ta phấn hồng hương lâu không có tới đến Thanh Vân Châu, nơi này y nguyên có, nhiều chúng ta một tòa Vân Hương lâu, cũng sẽ không lộ ra có bao nhiêu đột ngột. Lý Xuất Trần nhẹ gật đầu. Nguyên lai tưởng rằng chính mình chui vào sẽ rất phiền phức, nhưng hôm nay có Vân Thu tiên tử ở chỗ này một thân phận khác làm che lấp, làm việc cũng là thuận tiện rất nhiều. Vậy nàng làm sao bây giờ? Lý Xuất Trần chỉ vào ở một bên trầm mê ở móc chân Võ Thanh Mâu. Ai? Người chỉ ai đây chỉ? Không thu thập ngươi hai ngày, ngay cả tôn sưng đều quên. Sư phụ của ngươi, đương nhiên là có thân phận mới. Vân Thu đem lời chỉ nói đến một nửa, đặc biệt thừa nước đục thả câu. Mà chở ba người xe ngựa đã tiến vào Vân Hương lâu hậu viện. Võ Thanh Mâu rời đi xe ngựa, xe nhẹ đường quen tiến vào Vân Hương lâu. Hiển nhiên đối với nơi này rất là quen thuộc. Sư phụ ta sẽ không ở ngài nơi này kiếm lời qua thu nhập thêm đi. Coi như nàng muốn, sợ là cũng không ai tiêu thụ nổi. Ta cùng sư phụ của ngươi thỉnh thoảng sẽ ở chỗ này đánh bài tiêu khiển, một tới hai đi tự nhiên cũng liền quen. Nghe được Vân Thu giải thích, Lý Xuất Trần có thể tính minh bạch Võ Thanh Mâu không tại tông môn thời điểm đều đi nơi nào quỷ hỗn. Muốn an toàn lẫn vào vương gia yến hội, ngươi vẫn còn có chút đồ vật cần học. Vân Thu nói, liền mang Lý Xuất Trần xuyên qua một chỗ hành lang gấp khúc. Mà đúng lúc này, Lý Xuất Trần vai phải bị người từ phía sau vỗ nhẹ. Theo bản năng quay người, một cái cẩm y hoa phục mỹ thiếu niên xuất hiện ở trước mặt mình. Trong tay đối phương quạt giấy hợp lại, cây quạt một đầu đệm lên Lý Xuất Trần cái cằm. tốt một cái thủy linh tiểu nữ tử, cùng ta cùng đi uống chén rượu như thế nào? Nghiễm nhiên một cái lô mãng lãng tử. Lý Xuất Trần nhìn sang đối phương màu xanh nhạt con ngươi, lộ ra táo bón biểu lộ. Sư phụ, ngươi dạng này liền có chút buồn nôn. Chương 334, lại lấy được 6 đạo đỏ hoàng kiếm khí. Chương 334, lại lấy được 6 đạo đỏ hoàng kiếm khí. Ngươi biết cái gì à? Cái này gọi Ngọc Thụ Lâm Phong. Lý Xuất Trần thực sự không muốn nói nhiều. Nam nhất định phải đóng vai thành nữ, nữ nhất định phải đóng vai thành nam. Hắn nghiêm trọng hoài nghi cái này Võ Thanh Mâu chính là muốn chơi. Đợi đến Vương gia đạo tử đại hôn thời điểm, ta và ngươi sư phụ đều sẽ lấy thân phận của hắn ở chỗ này du tẩu, hiểm hộ ngươi thuận lợi tiến vào linh quang động, đồng thời cũng vì khả năng phát sinh ngoại ý muốn tình huống chuẩn bị sẵn sàng. Vân Thu tiên tử ở bên cạnh nói bổ sung. Nghe được ngoại ý muốn hai chữ, Lý Xuất Trần nhẹ gật đầu. Dù sao rất sớm đã nhận được tin tức, Tùng Ngao thượng nhân cùng Tô Lâm sẽ ở ưu tuyển cường thịnh nhất thời điểm tiến vào bên trong. Cái này dù sao cũng là linh kiếm sơn địa giới. Lấy Tùng Ngao thượng nhân thân phận, vương gia tự nhiên là xếp hàng hoan nên. Cho nên sau đó chính mình chui vào sau, đối mặt nguy cơ tương đối lớn. Chính diện đánh giết Tô Lâm rất khó. Tùng Ngao thượng nhân coi như không nương theo hai bên, cũng có thể ở tại thời điểm nguy hiểm nhanh chóng đến hiện trường. Cho nên Lý Xuất Trần chủ yếu mục đích là phá hư ưu tuyển. Không có thứ này, Tô Lâm sẽ rất khó tiến giai kim đan. Đã các ngươi hai cái đều tới đây, vì cái gì không đồng nhất cùng ta tiến đến? Cái kia linh khoáng động bên trong có rất nhiều cấm chế, đặc biệt nhằm vào kim đan trở lên tu sĩ làm đặc hóa, ta và ngươi sư phụ chỉ cần xâm nhập trong đó, chưa chừng liền muốn phát động cái nào. Vân Thu nói từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một viên ngọc giản, đưa cho Lý Xuất Trần. Đây là cái kia linh khoáng động địa đồ, cùng chủ yếu cấm chế vị trí, bởi vì quặng mỏ này một mực không ngừng tiến lên mở rộng, cho nên ngươi thực tế ở trong đó có thể sẽ gặp được con đường mới. Lý Xuất Trần tiếp nhận ngọc giản, đem nó dán tại trên trán. Một bức ký càng linh quáng địa đồ xuất hiện trong đầu. Bên trong hầm mỏ 10 phần hỗn loạn, tung hành kéo dài hơn 10 dặm, tựa như một cái cự hình mê cung dưới mặt đất. Trong đó còn ghi rõ từng tuần gia ưu tuyển tuyển nhãn. Thô sơ giản lược đến một chút, chừng trăm chỗ không chỉ. Muốn vào lúc đó tìm tới ưu tuyển, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Rất nhanh Lý Xuất Trần phát hiện một cái càng kinh người sự tình. Quặng mỏ này ngay tại Phong Lâm thành phía dưới. Lý Xuất Trần làm sao cũng không nghĩ tới, Phong Lâm thành liền xây ở quặng mỏ này phía trên. Quặng mỏ này ở chỗ này hướng phía dưới vạn mét chỗ, mà nó cửa vào cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa một cái độc lớn. Vân Thu đối với Phong Lâm thành tình huống rất là quen thuộc, những này tại nàng nơi đó đều không phải là bí mật. Không phải bình thường trên ý nghĩa lối vào, chẳng lẽ là từ dưới đất trận pháp truyền tống tiến vào? Chính là trận pháp truyền tống, một chỗ tại Phong Lâm thành quân coi giữ quân doanh, một chỗ khác chính là tại vương gia phủ đệ một chỗ trong thiên viện. Nghe được Vân Thu cho ra tình báo, Lý Xuất Trần trong lòng có điểm bối rối. Vốn là cùng Tùng Ngao thượng nhân chơi mèo chuột trò chơi, áp lực liền đã rất lớn. Nếu như cái này ra vào linh khoáng động phương thức hay là truyền tống trận hình thức, vậy chỉ cần phía dưới xuất hiện tình huống, chính mình rất có thể muốn bị giam lại đánh. Tuy nói đều là dưới mặt đất, nhưng trong hầm mỏ bộ làm đặc thù xử lý, muốn dựa vào thổ độn phù xuất nhập là không thể nào. Cái này khiến Lý Xuất Trần chần chờ. Tuy nói rất muốn làm thịt Tô Lâm, nhưng cũng không trở thành đem vận mệnh của mình đều đánh cược. Lui 10. Không bất giảng, chính mình cậu thả trước mấy ngàn năm, chịu đều có thể đem hắn chịu chết. Lý Xuất Trần có vẻ hơi do dự, bắt đầu cân nhắc lên các phương lợi và hại. Một bên Võ Thanh Mâu liếc mắt liền nhìn ra Lý Xuất Trần tâm tư. Sợ. Dù sao cũng là các ngươi chủ đạo hành động, ý kiến của ta là đến thêm tiền. Nghe được thêm tiền, Võ Thanh Mâu trong nháy mắt bày ra một bộ mặt tối. Nàng minh bạch Lý Xuất Trần trong miệng cái này thêm tiền, hàm ẩn lấy mặt khác một tầng ý tứ. Thật đúng là cho ăn một uống liệu, đi một bước đạo. Võ Thanh Mâu trên trán hiện ra viên kia đỏ hoàng ấn ký. Đùng. Lập tức rỗi ra một bàn tay đập vào Lý Xuất Trần trên trán. Từng luồng cuồng bạo hung hãn linh lực thuộc tính hỏa dung nhập Lý Xuất Trần trên trán đỏ hoàng ấn ký. Cùng lúc trước khác biệt, lần này cho linh lực thuộc tính hỏa càng thêm thuần túy. Trong đan điền có 6 tòa hoàng kim trên đạo đài hiện ra đạo hỏa phượng hoàng đồ án. Lý Xuất Trần có thể rõ ràng cảm giác được Võ Thanh Mâu lòng bàn tay rịn ra một chút mồ hôi. Nghĩ đến quá trình này đối với nàng mà nói cũng là một cái không nhỏ tiêu hao. Tiếp lấy Võ Thanh Mâu đem đặt tại Lý Xuất Trần trên trán tay thu hồi lại. Sắc mặt có chút điểm trắng bệnh. Bất quá rất nhanh liền lại thay đổi trở về. Cho ngươi 6 đạo đỏ hoàng kiếm khí, cùng trước đó thế nhưng là khác biệt, lần này là đẩy phối bản, mỗi một đạo kiếm khí đều là toàn lực của ta một kích. Nghe được cái này, Lý Xuất Trần có một loại súng hơi đổi pháo cảm giác. Võ Thanh Mâu một kích toàn lực, đây chính là kim đan đỉnh phong kiếm tu công kích. Trước đó còn muốn lấy có Tùng Ngao thượng nhân thủ hộ, muốn đánh giết Tô Lâm không dễ dàng như vậy. Mà bây giờ có cái này 6 đạo đỏ hoàng kiếm khí nơi tay. Đừng nói là Tô Lâm, chính là đối mặt Tùng Ngao thượng nhân, cũng có thể để ép hắn đánh lên 6 cái hội hợp. Chỉ bất quá kiếm khí đều dùng xong sau, vậy chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Bất quá dù cho có Võ Thanh Mâu cho kiếm khí bản thân, Lý Xuất Trần cũng không có ý định chủ động đi cùng Tùng Ngao thượng nhân giao thủ. Đến lúc đó nếu như tại trong hầm mộ bị đuổi giết, vậy cái này 6 đạo đỏ hoàng kiếm khí chính là tốt nhất thủ đoạn bảo mệnh. Không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ, là không thể tùy tiện vận dụng. Khó được gặp ngươi hào phóng như vậy qua. Một bên Vân Thu ngược lại là cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nàng cùng Võ Thanh Mâu quen biết nhiều năm, cái này kiếm mộ chi chủ cái gì phẩm tính, nàng hiểu rất rõ. Tiểu tử này quỷ rất, chỗ tốt không cho đủ là sẽ không phối hợp ngươi. Ai, nói ngươi đâu, đi theo Vân Thu hảo hảo học. Võ Thanh Mâu dùng trong tay quạt giấy gõ gõ Lý Xuất Trần, tự mình rời đi. Cái này cũng gọi hào phóng. Muốn cho nàng xuất ra linh thạch, cơ hội là không thể nào, cho nên cái này đã rất hào phóng. Vân Thu mang theo Lý Xuất Trần xuyên qua mấy chỗ hành lang gấp khúc, đi tới một chỗ xương phòng trước. Còn không có đẩy cửa, liền nghe được bên trong mấy vị nữ tử vui cười thanh âm. Lý Xuất Trần cũng không có gì ngoài ý muốn, dù sao nơi này là Vân Hương lâu. Vân Thu đẩy cửa phòng ra, bên trong hoan thanh tiếu ngựa im bặt mà dừng. Mấy vị nữ tử nhao nhao đối với Vân Thu không mình hành lễ. Lý Xuất Trần theo ở phía sau đại khái nhìn sang trong phòng đám người. Đúng là thuần một sắc nữ tử. Tuy nói từng cái đều gọi được là ưu vật, lại riêng phần mình có khác biệt phong cách. Có nhỏ nhắn xinh xắn yêu người, có cao gầy nóng bỏng. Chắc không được cái này Vân Hương lâu có thể vững vàng phong lâm thành thanh lâu đứng đầu bảng. Cái này ai nhìn không mơ hồ. Đây đều là ta Phấn Hồng Hương lâu môn nhân, cũng là Vân Hương lâu nòng cốt thành viên, lần hành động này, các nàng yểm hộ là không thiếu được. Chán. Một buổi gặp qua các vị tỷ tỷ, Lý Xuất Trần cũng chỉ có thể kiên trì làm lấy tự giới thiệu. Mà những nữ tử này nhao nhao hướng Lý Xuất Trần quăng tới ánh mắt tò mò. Vân Thu trưởng lão cho các nàng chỉ thị rất là mơ hồ. Chỉ nói là phải phối hợp một vị luyện thi tông nữ tu tại vương gia trên tiệc cưới hoàn thành một lần hành động. Có thể được đến tình báo rất có hạn, đồng thời cũng không cho phép tùy ý nghe ngóng. Đúng rồi, ngươi biết hát tiểu khúc sao? Vân Thu đột nhiên quay đầu, hướng Lý Xuất Trần hỏi thăm. Sẽ không. Kiều Vũ đâu? Cũng sẽ không. Tỷ bà đàn tranh đâu? Cái này thật sẽ không. Xem ra trong khoảng thời gian này ngươi có học được. Chương 335, lại gặp thiếu nữ thần bí. Chương 335, lại gặp thiếu nữ thần bí. Vân Hương lâu cô nương đại khái chia làm hai loại. Bán nghệ không bán thân rõ ràng quan, cùng mãi nghệ lại bán mình đỏ quan. Tại hình thức bên trên cùng thế tục giới thanh lâu không có gì khác biệt. Chỉ bất quá những này đỏ quan trừ đạt được linh thạch lợi ích bên ngoài, đồng thời còn có thể mượn nhờ phương pháp song tu thải dương bổ âm, không ngừng tinh tiến tu vi đạo hạnh. Cho nên tại Phấn Hồng Hương lâu có bó lớn môn nhân nóng lòng làm việc này. Không có gì so thực sự tu vi cảnh giới càng bây giờ. Mà trong phòng những này Phấn Hồng Hương lâu nằm cốt, cơ hồ hơn phân nửa đều là đỏ quan. Nhưng dù cho dạng này, tại cầm kỳ thư họa bên trên cũng hoặc nhiều hoặc ít đều đọc lướt qua một chút. Ba lượng tiểu khúc, mấy bộ vũ bộ, đó cũng là hạ bút thành văn. Lý Xuất Trần đương nhiên là lựa chọn làm rõ ràng quan. Cho nên nhất định phải tại cái này vài loại bên trong, chí ít sẽ lên một dạng. Nếu muốn che giấu thân phận, vậy liền không cần lưu lại quá nhiều sơ hở. Lý Xuất Trần không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lựa chọn đàn tranh. Dù sao hát khúc cùng khiêu vũ với hắn mà nói, thực sự quá mức xã tử. Nếu quả thật làm như vậy, sợ là về sau đều muốn trở thành tâm ma. Đã như vậy, vừa vặn chúng ta Vân Hương lâu tới một nhóm người mới cần dạy dỗ, vậy liền cùng một chỗ đi. Trong đám người đi ra một vị cung trang mỹ phụ, dẫn Lý Xuất Trần lại đến một chỗ khác gian phòng. Bên trong đồng dạng có hơn 10 người nữ tử. Chỉ bất quá những người này đối với hết thảy chung quanh đều rất ngạc nhiên. Lý Xuất Trần cũng một cách tự nhiên đi vào trong đó. Nếu muốn che giấu thân phận, vậy dĩ nhiên liền không thể quá đột ngột. Kế tiếp mấy ngày, Lý Xuất Trần liền theo nữ tử khác cùng một chỗ học tập Vân Hương lâu bên trong quý củ. Về phần đàn tranh loại này nhạc khí, đối diện mắt không quên tu sĩ tới nói, cũng không phải là một việc khó. Dù cho thanh này đàn tranh bản thân cũng là một kiện pháp khí, nhưng đối với trúc cơ đỉnh phong Lý Xuất Trần tới nói, muốn khống chế nó bất quá là chuyện một cái nhấc tay. Ở trong quá trình này, Lý Xuất Trần đã có thể rất tốt tiến vào nhân vật. Mỗi ngày chính là tại trên lầu các đạn hơn mấy khúc, cũng là so với trong tưởng tượng đơn giản. Thu nhập cùng những cái kia đỏ quan so ra, đương nhiên cũng là không đáng giá nhắc tới. Đồng thời hắn còn lợi dụng thân phận chi tiện, đi theo ra ngoài dạo phố một chút nữ tử tại Phong Lâm thành trung bốn chỗ du tẩu. Đang quen thuộc địa hình đồng thời, cũng tại một chút xíu nghe ngóng liên quan tới Vương gia cùng Linh Kiếm Sơn động tĩnh. Tuy nói Vân Thu cũng sẽ đem một chút tình báo quan trọng đồng bộ chia sẻ cho mình, nhưng Lý Xuất Trần hay là thói quen chính mình tự mình đi điều tra. Tình báo thời gian hiệu lực tính cùng độ tin cậy đối với kế tiếp hành động cực kỳ trọng yếu. Nếu cùng mình tính mệnh có quan hệ, Lý Xuất Trần liền không muốn toàn ký thác vào trên người khác. Đang thu thập mấy ngày tình báo đằng sau, Lý Xuất Trần đối với Phong Lâm thành Vương gia cũng có một cái đại khái hiểu rõ. Thanh Vân Châu to to nhỏ nhỏ tu chân thế gia chừng trên trăm cái, mà có thể được xưng 36 đời nhà, không có chỗ nào mà không phải là một phương cường tộc. Tỷ như nói trước đó bởi vì ám sát chính mình mà bị diệt rơi Lâm gia. Trên thực tế bọn hắn cũng không chế một tòa không lớn không nhỏ tiên thành. Chỉ bất quá theo gia tộc hủy diệt, tòa tiên thành này trực tiếp bị Luyện Thi Tông giao cho một cái khác thân tín gia tộc. Lâm gia là thuộc về phái trung gian, chí ít tại ngoài sáng không có đảo hướng bất kỳ bên nào thế lực. Mà giống Phong Lâm thành Vương gia dạng này thì là trực tiếp phụ thuộc vào Linh Kiếm Sơn. Mặc kệ là từ duyên bên trên hay là từ trên phương diện làm ăn, Lâm gia cũng nhất định phải đem ích lợi của mình cùng Linh Kiếm Sơn cột vào cùng một chỗ. Nếu không Phong Lâm thành dưới mặt đất mỏ linh quáng kia động, bọn hắn là vô luận như thế nào cũng cầm không được. Mà Vương gia này gia chủ, trên thực tế từng tại Linh Kiếm Sơn đảm nhiệm qua trưởng lão chức. Trong gia tộc rất nhiều thành viên cũng đều tại Linh Kiếm Sơn tu hành. Bao quát Vương gia vị này đường, trời sinh hỏa thuộc tính thiên linh căn, cùng Tô Lâm cùng thuộc tại Linh Kiếm Sơn thế đội thứ nhất thiên tài danh sách. Cùng Tô Lâm đồng thời tiến vào Linh Kiếm Sơn, bất quá tại một năm trước đã thành công tiến giai kim đan, lại vượt qua một mực đặt ở trên đỉnh đầu hắn Tô Lâm. Lần này lại là hắn cùng một cái khác cường đại tu chân thế gia thông gia. Tất cả mọi người nói Vương gia khí vận trung hưng, sợ là muốn tại 36 đời nhà ghế số ghế bên trên còn có thể lại tiến mấy vị. Bất quá cũng có một chút truyền ngôn, nói cùng Vương gia đạo tử thông gia nữ tử kia, có người nhìn thấy nó cùng với những cái khác nam tử riêng tư gặp. Về phần tin tức tính chân thực, không thể nào khảo chứng. Dù sao tu sĩ cùng phàm nhân tại bắt quái phương mặt không có gì khác biệt. Có mấy lời truyền liền biến vị, đặc biệt là tại cái này Tam giáo cửu lưu, Ngư Long hỗn tạp Vân Hương lâu. Những nữ nhân này chen tại một khối, mỗi ngày đều có nói không hết bắt quái. Lý Xuất Trần cũng đi theo các nàng ăn thật lâu dưa. Nguyên bản hết thảy đều tại bình ổn tiến hành, chỉ chờ cùng trúc lão ngày ước định đến, tới cửa thu hồi đao giáp liền có thể. Mà bây giờ, Lý Suất Trần gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt một nữ tử. Sự xuất hiện của nàng để Lý Suất Trần cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Cái này Vân Hương lâu cô nương mỗi ngày đều có tiến có ra, có người mới gia nhập cũng rất bình thường. Mà trước mắt nữ tử này dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, hai mắt linh động, một đầu khác hẳn với thường nhân tóc đỏ. Mà đặc biệt nhất chính là nàng cái trán bên trái có một sợi bị màu đen móc khóa đơn độc gói tóc. Tiểu nha đầu này chính là Hóa Thành Cho, Lý Suất Trần cũng nhận ra. Chính là tại Ác La Thành lúc, hướng mình muốn về Ngọc Châm kia thiếu nữ thần bí. Lúc kia, nàng bên cạnh còn đi theo một cái không cách nào thăm dò tu vi cảnh giới cường hãn lao đầu. Chính mình kém chút chết tại lao đầu kia trên tay. Không nghĩ tới đã cách nhiều năm, ở chỗ này lại gặp thiếu nữ này. Lý Suất Trần ý niệm đầu tiên chính là, gia hỏa này sẽ không phải lại chạy tới truy sát chính mình đi. Bất quá hắn rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ này. Dù sao nên trả lại đồ vật cũng còn, đã thanh toán xong. Ấy, tiểu nha đầu kia là tới làm gì? Lý Suất Trần nghiêng đầu hỏi một chút bên người nữ tử. Nàng a, hôm qua tới người mới, cũng là rõ ràng quan, nghe nói Ngọc Tiêu thổi đến không sai. Nghe được cái này, Lý Suất Trần tại nguyên chỗ suy nghĩ một hồi. Bắt thành cô gái nhỏ này là trộm đi đi ra chơi. Nhớ đến lúc ấy lao đầu kia từng bởi vì cái này răn dạy qua nàng. Không nghĩ tới là một cái nhớ ăn không nhớ đánh chủ, lúc này trực tiếp chạy đến trong thanh lâu chơi. Lý Suất Trần vốn định giả bộ như không biết, theo nàng đi. Dù sao mình hiện tại bộ dáng này, số lượng nàng cũng không nhận ra được. Bất quá nghĩ lại, hôm đó tại Ác La Thành, chính mình kém chút liền bị thủ hạ của hắn xử lý. Cơn giận này cao thấp vẫn là phải ra một chút, nếu không suy nghĩ khó mà thông suốt. Bất quá Lý Suất Trần không nghĩ làm sao bắt lấy nàng. Dù sao mình còn có đại sự muốn làm, không có khả năng phức tạp. Thứ yếu thiếu nữ này đoán chừng rất có lai lịch, nếu là tùy tiện đem giá hỏa này xử lý, sợ là sẽ phải dẫn tới so Tùng Áo Thượng Nhân còn khó giải quyết tồn tại. Vậy thì có điểm được không bù mất. Bất quá dòng giá nàng, để nàng biết xã hội này hiểm ác, vẫn rất có cần thiết. Đang lúc Lý Suất Trần suy nghĩ làm sao chỉnh thiếu nữ này thời điểm, lại không muốn đối phương trực tiếp hướng chính mình đi tới, còn đem mặt thăm dò qua đến, đối với mình nhẹ người người. Mùi trên người ngươi rất đặc biệt, chúng ta gặp qua sao? Chương 336, Bạch Tinh Trúc chương 336, Bạch Tinh Trúc Lý Suất Trần bị một cử động kia làm cho có chút khẩn trương. Gia hỏa này là lá chó sao? Chính mình cẩn thận từng ly từng tí che giấu thân phận, cũng đừng ở lúc này bị bạch trần. Ta nghĩ chúng ta hẳn không có gặp qua. Lý Suất Trần muốn mượn cho nên rời đi, lại bị thiếu nữ thần bí ngăn lại, cũng ở bên người vòng vo vài vòng. Thật là kỳ quái, trên người ngươi có hai loại khí tức, mà lại đều cảm giác rất quen thuộc. Vân Hương lâu bên trong mỗi ngày người lui tới mấy ngàn, ngươi nếu là ưa thích nghe, ta có thể cho ngươi tìm một gian tốt nhất nhà xí. Ngươi, thiếu nữ vừa định nổi giận, Lý Suất Trần thì đã nhẹ lướt đi. Dưới mắt tình huống, hay là rời xa gia hỏa này là nghi. Nếu là bây giờ bị nhận ra, vậy kế tiếp kế hoạch đều đem thất bại trong gang tấc. Trước đó thử nghĩ qua, trong khoảng thời gian này có thể sẽ gặp được một chút phiền toái, không nghĩ tới đúng là gia hỏa này xuất hiện. Thật đúng là âm hồn bất tán. Bất quá cũng may không có nàng thủ hạ kia ở bên người. Nếu không xác định vững chắc lộ tẩy. Đồng thời Lý Suất Trần nghĩ đến trước đó một sự kiện. Nói đến trước đó chính mình trốn qua một kiếp, cũng là bởi vì Võ Thanh Mâu lưu cho mình đỏ hoàng ấn ký bị kích phát. Hai người kia giống như nhận biết Võ Thanh Mâu. Tại chính mình cho bọn hắn giả địa chỉ đằng sau, liền vô cùng lo lắng chạy tới. Bắt thành là Võ Thanh Mâu thiếu bọn hắn rất nhiều tiền. Nếu không phải là Võ Thanh Mâu cái gì cửu ra. Nếu là đặt ở ngày xưa, Lý Suất Trần đương nhiên sẽ không để ý tới. Thậm chí còn có khả năng đem Võ Thanh Mâu tin tức tiết lộ cho bọn hắn. Nhưng bây giờ tiến vào hầm mỏ thời gian càng ngày càng gần, tạm thời còn không thể để Võ Thanh Mâu phân tâm ứng phó sự tình khác. Nếu không an toàn của mình bảo hộ hoặc trở thành vấn đề. Cho nên vẫn là sớm cùng Võ Thanh Mâu điện thoại cái tương đối tốt. Sư phụ ta không thấy. Lý Suất Trần khắp nơi tìm kiếm Võ Thanh Mâu, nhưng không có phát hiện thân ảnh của nàng. Hỏi một chút Vân Thu tiên tử mới biết được, gia hỏa này đã mất tích hơn 10 ngày. Đoán chừng lại đi nơi nào suốt đêm đầy bài cửu, ta đã quen thuộc, ngươi kẻ làm đồ đệ này còn không hiểu rõ sư phụ sao? 4-5 năm không trở về một lần tông môn Kim Đan trưởng lão, nếu không phải đồng môn sư huynh đệ nhắc lên, ta đều nhanh quên còn có người sư phụ này. Lý Suất Trần hiện tại có chút đau đầu, cái này muốn bạn nhất đụng phải, còn không biết có thể hay không ảnh hưởng tiếp xuống hành động. Tiền bối không có thủ đoạn gì có thể liên hệ với sư phụ ta sao? Trước đó có cầm truyền tin ngọc giản liên lạc qua nàng, không có bất kỳ cái gì đáp lại, đoán chừng là chơi đến chính vui mừng, đã đọc không trở về. Nghe được cái này, Lý Suất Trần gãi đầu một cái. Võ Thanh Mâu gia hỏa này thế nhưng là mới từ tông môn trong bảo khố tẩy sạch một đống lớn vật tư đi ra, sẽ không cứ như vậy bị nàng phung phí không còn đi. Dựa theo nàng loại tốc độ này, mấy trăm năm này thua tiền tài đều đủ thành lập một cái môn phái nhỏ. Xem ra chỉ có thể tự nghĩ biện pháp đem cái này phiền phức thiếu nữ cho lấy đi. Đương nhiên trực tiếp nhất sảng khoái phương thức chính là xin nhờ Vân Thu tiên tử trực tiếp vận dụng trưởng quỹ quyền hạn, đem người đuổi đi chính là. Chỉ là loại phương thức này, sợ là sẽ phải để thiếu nữ này đại náo một trận. Dù sao có mạnh mẽ như vậy bối cảnh, bắt thành cũng là đại tiểu thư tính tình. Xem ra chỉ có thể mở ra lối riêng. Tiền bối, ngươi có biết tên kia cầm trong tay ngọc tiêu nữ tử là lai lịch gì? Lý Suất Trần xa xa chỉ vào người thiếu nữ kia hỏi thăm về đến. Cái kia, tựa như là gọi Bạch Tinh Trúc, ngọc tiêu thổi đến không sai, có vấn đề gì không? Lý Suất Trần nghe chút đã cảm thấy cái tên này cũng hẳn là dùng tên giả. Cảm thấy có chút đặc biệt. Ân, nhìn khí chất kia xác thực không giống cái gì bình thường tán tu, đoán chừng là nhà ai đại tiểu thư đi ra chơi, loại tình huống này ta gặp nhiều. Ham chơi mà đại tiểu thư, đào hôn mỹ tiểu đường, ngươi như ở chỗ này nghỉ ngơi cái 10 năm 8 năm, liền hi kỳ cổ quái gì đều có thể nhìn thấy. Vân Câu sẽ không đối với đến Vân Hương lâu nữ tu có quá nhiều hạn chế. làm người này, tam giáo cửu lưu đều muốn tiếp xúc một chút. Chỉ cần không nháo sai lầm, liền theo hắn đi. Nàng tới thời điểm, có thể từng có người cùng đi. Không có, tiểu cô nương này hay là ta tự mình gật đầu, người nhìn xem nhí nha nhí nhảnh, ngược lại là rất lấy vui. Nói đến chỗ này, Vân Thu tiên tử liếc về phía Lý Xuất Trần. Phát hiện giá hỏa này một mực tại ngắm lấy xa xa Bạch Tinh Trúc. Lập tức tiến tới, dùng đuôi trò đỉnh một chút Lý Xuất Trần. Coi trọng. Sư phụ của ngươi có thể dặn dò qua ta, muốn ta nhìn chằm chằm điểm ngươi. Lý Xuất Trần nghi ngờ nghiêng đầu lại, cái này đều chỗ nào cùng chỗ nào. Nhìn ta chằm chằm làm cái gì? Ta cái này Vân Hương lâu hương diệm bốn phía, nàng sợ ngươi tiểu tử này nhất thời cao hứng, hỏng đại sự. Vân Thu tiên tử nhẹ lay động trong tay quạt tròn, ngược lại là cảm thấy Võ Thanh Mâu tiểu đồ đệ này rất có thú. Chỉ ít so với nàng cái kia ba cây gậy đánh không ra một cái dám đại đồ đệ phải có thú nhiều. Nàng còn không biết xấu hổ của ta. Nói xong một mực cần nút, kết quả nàng trước mất tích. Nàng cũng không phải lão nương ngươi, ngươi còn đội vã bú sữa mẹ. Yên tâm, sư phụ của ngươi mặc dù bình thường không đáng tin cậy, nhưng vẫn là sẽ ở thời điểm then chốt xuất hiện. Vân Thu tiên tử ngược lại là biểu hiện được rất lạnh nhạt, tựa hồ loại tình huống này sớm đã thành thói quen. Lý Xuất Trần thì là rời đi Vân Hương lâu, bắt đầu ở Phong Lâm thành tiên thị bên trong vừa đi vừa về đi dạo. Chỉ gặp nàng đi đến một cái bày đầy bình bình lọ lọ hàng vỉa hè trước, ngồi xổm người xuống bắt đầu lục lọi lên. "Nha, vị tiên tử này có gì cần? Có thể cùng ta giảng." Ngay nhìn liền bình này đại lực hoàn, đây chính là luyện đan thánh thủ, Phong Quan Lăng đại sư tác phẩm đắc ý, cái này chủ quán gặp Lý Xuất Trần, đến đây lập tức khuôn mặt tươi cười đón lấy. Lập tức từ trong tay cầm lấy một bình đan dược bắt đầu chào hàng đứng lên. "Ngươi nơi này có không có một chút thuốc mê?" "Thuốc mê?" "Có, đương nhiên là có." Chủ quán lập tức cảnh giác nhìn một chút xung quanh, sau đó từ trong túi chứa vật lấy ra một cái bình sứ màu đỏ. "Đây là Điên Loan đạo phượng tán, một bao xuống dưới, liền xem như trúc cơ đỉnh phong tu sĩ cũng phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ." Chủ quán đổi dùng thần thức truyền âm hướng Lý Xuất Trần giới thiệu. Dù sao loại vật này hay là không coi là gì. Lý Xuất Trần nhíu mày, thứ này danh tự nghe cũng không phải là rất khả nghi. Cái này không phải liền là xuân dược sao? Ta muốn chính là loại kia thuốc mê, chính là loại kia không dễ dàng bị phát giác, chúng chiêu đằng sau một mực mê man loại kia. Lý Xuất Trần kế hoạch là đem cái này Bạch Tinh Trúc mê choáng, trong đêm đưa ra thành đi, tùy tiện tìm một chỗ ném đi chính là. Loại này khó giải quyết ra hỏa, giết cũng không thể giết, đuổi cũng không thể đuổi. Cũng chỉ có thể dùng loại phương thức này trước tiên đem nàng làm đi ra. Phong Lâm thành vào thành si trà càng ngày càng nghiêm. Có những này cửa thành thủ vệ cản trở, cái này Bạch Tinh Trúc cũng liền không có cách nào lại trở lại nơi này, hỏng chính mình chuyện tốt. Ngài nếu là nói cái này, ra chỗ này cũng là có, chính là bộ dáng nguyên thủy một chút. Bán hàng rong lập tức từ trong túi chữ vật lại lấy ra một nhỏ chói linh thảo màu tím. Không giống với bình thường linh thảo có một cỗ cỏ cây thanh hương. Loại này linh thảo màu tím một chút hương vị cũng không có. Đồng thời cái này trên phiến lá còn mang theo huyết sắc đường vân. Làm người ta chú ý nhất chính là trên đó còn mang theo một túm đậu hà lan lớn nhỏ màu trắng châu quả. Nhìn rất là quái dị. Côn thú cỏ, mang theo một chút độc tính. Loại linh thảo này vốn là dùng cho bắt yêu thú, cái này một bó linh thảo xuống dưới, cam đoan nó có thể ngủ hơn nửa tháng, nếu như là đối với người sử dụng lời nói, hiệu quả mặc dù sẽ giảm một chút, nhưng cũng đủ làm cho đối phương trúng độc, hôn mê 3-4 ngày. Chương 337, hoan gia ngõ hẹp chương 337, hoan gia ngõ hẹp đây chính là một chút hái hoa. Một chút thuần thú tu sĩ thiết yếu đồ vật, đồng dạng cũng là kim đan phía dưới, một phát nhập hồn. Chủ sạp này cũng mặc kệ trước mắt nữ tử này muốn làm gì, tóm lại có nhân hoa tiền mua đồ là được rồi. Côn thú cỏ. Danh tự này nghe không giống như là rất an tĩnh bộ dáng. Cái này tiên tử có thể yên tâm, cái này vốn là đối với yêu thú sử dụng đồ vật, một khi cho đến nhất định số lượng, yêu thú kia liền sẽ tại ngắn ngủi sau khi hôn mê tiến vào cường hóa, nếu như đối với người sử dụng lời nói, sẽ chỉ làm hắn ngủ say thời gian tiến một bước kéo dài, sẽ không ngủ như chết đi qua đi. Cái này ngài yên tâm, ta bán thứ này bán rất lâu, có không ít khách hàng quen nữa thích mục tiêu tương đối an tĩnh, cái này một cái vừa vặn, ngậm bức không thương tổn não. Nghe được chủ quán như thế giới thiệu, Lý Xuất Trần đại khái nghĩ đến hắn cái gọi là khách hàng quen đến cùng là một loại nào. Bất quá nếu có thể tạo được ngủ say hiệu quả, vậy liền có thể. Lý Xuất Trần đã quan sát Bạch Tinh Trúc hồi lâu, xác nhận đối phương bất quá là trúc cơ hậu kỳ, cũng không sợ linh thảo này bởi vì đối phương cảnh giới duyên cớ vô hiệu. Rào qua linh thạch đằng sau, Lý Xuất Trần vừa định rời đi, nhưng lại bị chủ quán gọi lại. "Tiên tử, mặt khác sách một câu, phía trên kia màu trắng châu quả muốn giữ lại, đây là cường thú cỏ giải dược. Tuy nói có thể sử dụng thứ này người, bình thường cũng không cần là đối phương lập tức giải trừ. Nhưng thế sự vô thường, dù sao vẫn là phải có một tay chuẩn bị mới tốt." Lý Xuất Trần tại trên đường trở về, một mực suy nghĩ làm như thế nào cho Bạch Tinh Trúc hạ dược. Cứng rắn rót phong hiểm quá lớn, chưa chừng liền để đối phương chạy. Đến nghĩ biện pháp, lặng lẽ meo meo hạ dược. Nhưng mà chờ hắn vừa trở lại Vân Hương lâu, liền bị lập tức gọi đi lên lầu, là khách quý diễn tấu nhạc khúc. Lý Xuất Trần cũng rất đau đầu, nơi này bên ngoài bên trong tại Vân Hương lâu mau đánh một tháng công việc chui, hay là không phát tiền loại kia. Thế nhưng là vì tốt hơn che giấu thân phận, Lý Xuất Trần cũng chỉ có thể hóa thân thiên mệnh người làm công. Một mình đăng nhập một chỗ gác cao. Trên lầu các tứ phía thông gió, một phương hương án, một thanh cổ cầm. Ở chỗ này đàn tấu tiếng đàn, liền có thể truyền khắp cả tòa Vân Hương lâu. Như khách nhân có yêu cầu, còn có thể tiêu tốn một món linh thạch, yêu cầu diễn tấu chỉ rõ ca khúc mục lục. Lý Xuất Trần đàn tấu qua đi, liền vội lấy tan tầm. Ai ngờ quản sự ma ma lúc này tìm tới. "U, một cô nương lại như vậy vội vã rời đi, lần này có thể có một chuyện tốt." Lý Xuất Trần hơi nhướng mày, từ đâu tới chuyện gì tốt? Chỉ gặp quản sự này mama, trở tay liền đỡ ra một viên trứng gà nhỏ lớn nhỏ màu vàng nhạt trân châu, lập tức giao cho Lý Xuất Trần trên tay. Dưới lầu một giáp phòng số 2 khách nhân 10 phần yêu thích ngươi đàn tấu, cái này liền tốn giá cao, xin ngươi đi bọn hắn chỗ ấy tiếp tục bắn ra tấu một khúc. Lý Xuất Trần nhìn xem trên tay màu vàng nhạt trân châu, thứ này tại tính thực dụng bên trên cũng không có bao nhiêu giá trị, cũng không có thể làm pháp bảo bay ra đả thương địch thủ, cũng không thể làm linh tài mài làm thuốc. Từ đầu tới đuôi chỉ có một cái công hiệu, đó chính là chỉ hoãn dung nhan giả yếu, cũng chính là có chú nhan hiệu quả. Dù cho tu sĩ bề ngoài lại bởi vì thọ nguyên tăng trưởng mà vững chắc, nhưng đối với đại đa số người tới nói, cuối cùng không ngăn cản được tuế nguyệt tan mòn. Đối với nam tính tu sĩ tới nói, cái này cũng không đáng kể. Thực lực mới là vị thứ nhất. Nhưng mà đối với tương đương một bộ phận nữ tu tới nói, mỹ mạo cùng thực lực trọng yếu giống vậy. Nếu như tự thân không ngăn cản được tuế nguyệt tan mòn, vậy sẽ phải mượn nhờ ngoại vật lực lượng gia trì. Đồng thời bởi vì thứ này số lượng thưa thớt, sinh ra từ biển sâu linh con trai, tu sĩ cấp thấp khó mà tiếp cận thu thập nguyên nhân, khiến cho cái này linh vật bị đám nữ tu xào đến hư cao. Có thể sử dụng loại này vật hi hãn khen thưởng một vị thanh lâu lộ kỳ, cũng rất là xa hoa. Lý Xuất Trần mặc dù đầy đầu đều đang nghĩ lấy tan tầm, nhưng vì tốt hơn đóng vai bây giờ nhân vật này, đành phải cố mà làm lại thêm cái ban. Sau khi Lý Xuất Trần đi vào giáp nhị số phòng lúc, trước mắt mấy người để hắn có chút không bình tĩnh. Trừ bỏ ở một bên rót rượu hầu hạ, khách nhân chỉ có 3 vị, mà trong đó có 2 vị, Lý Xuất Trần đều biết. Trong đó một vị trước trạng đàng hoàng chính là Linh Kiếm Sơn Phong Hải Dương, chính mình bằng hữu cũ. Mà đổi thành một vị thì là tại Vạn Thi Sơn gặp mặt qua Linh Kiếm Sơn của ngầm, La Hi. Năm đó chính là gia hỏa này, một tay đem Vạn Thi Sơn thí luyện làm rối loạn, đồng thời đem chọn tòa Vạn Thi Sơn kết giới phong bế, làm hại mình tại bên trong vây lại 40 năm. Năm đó chính mình lấy lôi đình thủ đoạn đem gia hỏa này đánh khắp núi chạy. Cuối cùng một đạo trạm kích càng là đi theo gia hỏa này truyền tống mà đi. Nguyên lai tưởng rằng là đem gia hỏa này chém chết, không nghĩ tới hôm nay lại nhảy nhót tương bừng xuất hiện ở nơi này. Cái này tiến giai cũng là không chậm, năm đó luyện khí đại viên mãn, bây giờ đồng dạng đi tới trúc cơ đỉnh phong. Chỉ bất quá lúc này không giống ngày xưa. Nếu là không có gì đặc biệt thủ đoạn, đối với Lý Xuất Trần tới nói, trúc cơ đỉnh phong tu sĩ cũng bất quá là cắm bảng giá trên đầu. Duy nhất có thể có chút thực lực chính là Tô Lâm. Dù sao gia hỏa này sư thừa Tùng Ao thượng nhân, tập thiên linh căn cùng đạo thể vào một thân. Cùng Lý Xuất Trần một dạng, đã sớm là nhảy ra mặt ngoài cảnh giới tu sĩ đặc thủ. Tô Lâm loại này tuyệt đỉnh tiên tư tu sĩ, tự nhiên được xưng là thiên tài. Mà Lý Xuất Trần loại này mặt ngoài tư chất thường thường, lại ngẫu nhiên hiện ra quỷ dị thực lực tồn tại, mọi người càng ưa thích xưng là quỷ mới. Bởi vì xem cũng hiểu, căn bản xem cũng hiểu. Lý Xuất Trần bên này trong lòng đầu tiên là giật mình, nhưng cũng không có biểu hiện tại trên mặt. Vẫn bình tĩnh ngồi ngay ngắn một bên, nhẹ nhàng đánh đàn. Dù sao Vân Thu có cho mình bộ che lấp bí thuật tại thân, ngược lại cũng không sợ đối phương khám phá, chỉ là không nghĩ tới cái này Thanh Vân Châu nhỏ như vậy. Liên cái này thời gian nửa ngày, chính mình liền gặp được 3 cái quen mặt. Trong đó có 2 cái còn cùng chính mình có khúc mắc. Bất quá cái này La Hi đổ tới thật đúng lúc. Cái kia Bạch Tinh Trúc không tiện xử lý, cái này La Hi vẫn là có thể. Nhìn bộ dạng này cũng hẳn là chuẩn bị tham gia Vương gia đạo tử đại hôn chi lễ. Đã như vậy, chờ mình từ linh khoáng động bên trong trở về, cao thấp muốn đem gia hỏa này cho xử lý. Mà Lý Xuất Trần càng hiếu kỳ vị kia ngồi tại chủ vị nam tử đến cùng là ai. Không nghĩ tới La Minh sớm như vậy liền đến, thật là làm cho Vương Mộ thụ sủng nhược kinh. Vương Minh nói cái này cũng quá khách khí, người ta vốn là bạn cũ, bây giờ ngươi đại hôn sắp đến, La Mộ tự nhiên sớm đến chúc mừng một phen, dính dính hỉ khí. Lý Xuất Trần ở bên cạnh nghe cẩn thận, thì ra gia hỏa này lại chính là Vương gia đường, lần này gia tộc thông gia Tân Lang Quan, Vương Kha. Gia hỏa này cũng không tỉ ý, rõ ràng chính mình đại hôn sắp đến, còn đem mở tiệc chiêu đái chi địa đặt ở trốn phong nguyệt này. Liên tưởng đến trước đó liên quan tới Vương Kha bị hôn thê tin đồn, Lý Xuất Trần không khỏi cảm thán. Đôi này đang tân hôn yến thật đúng là ma cao một thước, đạo cao một trượng. Ai cũng đừng nói ai. Phương Châm chính một cái phản định. Nhưng mà Lý Xuất Trần không biết là, tại chính mình tiến vào gian phòng kia một khắc này, La Hi trong mắt liền hiện lên một tia nhỏ không thể thấy âm hàn. Chương 338, hoài nghi chương 338, hoài nghi La huynh gió êm dịu huynh nếu trước thời gian tới đây, đại khái có thể lãnh hội một chút Phong Lâm thành phong thổ, nơi này sinh ra phong linh tiểu tại toàn bộ Thanh Vân Châu đều rất nổi danh. Làm chủ nhà Vương Kha, gia hiệu bên người rượu tùy tùng là La Hi gió êm dịu Hải Dương rót rượu. Lãnh hội phong thổ thì không cần, tông môn sớm điều động hơn 100 người đến đây, cũng là vì duy trì Phong Lâm thành yên ổn, Vương huynh đại hôn, Linh Kiếm Sơn thế nhưng là rất xem trọng. Tự nhiên không thể chứa tặc nhân lỗ mãng, đây là Vương gia mặt mũi, cũng là chúng ta Linh Kiếm Sơn mặt mũi. La Hi đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, trong mắt dư quang thì liếc về phía đối diện Lý Xuất Trần. Trong lời nói ẩn hàm ý tứ, để Lý Xuất Trần trong lòng có càng nhiều suy nghĩ. Chẳng lẽ bị phát hiện? Lý Xuất Trần trong tay tiếp tục phát đạn lấy đàn tranh, cầm âm quanh quẩn tại cả phòng, không có chút nào thất loạn. Càng là lúc này, càng phải bảo trì trấn định. Việc này hoặc cùng Vân Thu tiên tử lại thương lượng một phen. Thì ra là thế, cái kia thật muốn cảm tạ tông môn hậu ái. Vương Kha bên này nghe không ra trong lời nói ý ở ngoài lời. Vương gia là triệt để đảo hướng Linh Kiếm Sơn một phái kia, lợi ích của song phương chăm chú gắn bó tại cùng một chỗ. Linh Kiếm Sơn có dạng này cử động, cũng không tính ngoài ý muốn. Bao quát lần trước Thanh Vân Châu chính ma đại chiến bên trong, Vương gia tử đệ một mực là xông vào trước mặt. Cái này cũng liền khiến cho sau khi chiến đấu phân phối phương diện, Vương gia một mực nhận lấy ưu đãi. Từ 36 đời trong nhà trung tầng một chút nhảy lên đến đầu bộ thế lực. Tu chân thế gia bất kể thế nào dày vò, tại trên thực lực dù sao khó mà cùng bảy đại tông chống lại. cho nên tại hy sinh một bộ phận tự chủ tính tình huống dưới, đổi lấy lợi ích lớn hơn nữa, trở thành rất nhiều thế gia lựa chọn. Trước đó bị Luyện Thi Tông diệt đi Lâm gia, trên thực tế chính là một cái chưa quyết định tên con kiếp. Trời sinh cháu trai mệnh, lại được muốn làm bệnh của gia gia. Tại chạm tới tiên môn danh giới cuối cùng đằng sau, tự nhiên bị chính nghĩa xóa đi. Thanh Vân Châu mảnh đất này, nói cho cùng vẫn là bảy đại tông môn bài săn. Một chút thế gia có thể là tiểu môn phái, tìm không rõ vị trí của mình. Hạ Trang có thể nghĩ. Mấy người nâng ly cạn chén sau, Vương Kha chú ý tới La Hi gió êm dịu Hải Dương tựa hồ cũng thỉnh thoảng liếc về phía đối diện ngay tại đánh đàn lộ kỳ. Suy nghĩ một lát sau, hắn đối với Lý Xuất Trần mở miệng hỏi thăm về đến. Cô đương cầm nghệ không sai, xin hỏi phương danh. Nghe được cái này La Hi gió êm dịu Hải Dương hai người biểu lộ không hoàn toàn giống nhau. La Hi bên này có chút cười trên nỗi đau của người khác, mà Phong Hải Dương trong mắt lóe lên một tia lo nghĩ. Lý Xuất Trần bên này dừng lại trong tay dây đàn, trong lòng rất là không vui. Làm sao hảo hảo đi thẳng tới khâu này, còn tưởng rằng chờ một lát nữa liền có thể tan việc. Một bụi, một cô nương, ta vị bằng hữu này đường xa mà đến, còn xin cô nương có thể theo giúp ta vị bằng hữu này uống một chén. Vương Kha đưa tay nâng lên, chỉ phương hướng chính là La Hi chỗ. Bởi vì Lý Xuất Trần sử dụng bí thuật thần tiên che đem tu vi của mình che lấp đến trúc cơ trung kỳ, cho nên tại Vương Kha trong mắt cũng không có cái gì đặc biệt. Hắn coi là La Hi gió êm dịu Hải Dương hai vị này đối trước mắt lộ kỳ đều có ý tứ. Bất quá so với Phong Hải Dương, La Hi lại nhiều một tầng linh kiếm sơn giới luật đường phó đường chủ thân phận. Cho nên cân nhắc phía dưới, tự nhiên là muốn đem vị này lộ kỳ giao cho La Hi, dùng cái này đến giao hảo với hắn. Đối mặt yêu cầu này, Lý Xuất Trần cũng không cách nào cự tuyệt. Tuy nói là rõ ràng quan, nhưng uống chén rượu yêu cầu cũng là tại hợp lý phạm vi bên trong. Nếu là cự tuyệt, sợ sẽ khiến phiền toái không cần thiết. Chính mình cái này trước trước sau sau dạy vò lâu như vậy, còn không đến mức là chút chuyện nhỏ này phí công nhọc sức. Lý Xuất Trần đứng dậy đi đến La Hi trước mặt, tiếp nhận rượu tùy tùng đưa tới ly rượu. Một bàn tay giơ lên vân tụ che mặt, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Vừa định quay người ôm đàn rời đi, nhưng lại bị sau lưng La Hi gọi lại. Cô đương sư thừa phái gì? Một kẻ tán tu mà thôi, có thể có hứng thú gia nhập Linh Kiếm Sơn. La công tử nâng đỡ, một bụi bổ liễu chi thần, tại cái này nho nhỏ Vân Hương lâu thuận tiện. Lý Xuất Trần nói xong, hướng trong phòng đám người không mình hành lễ, lập tức rời đi. La huynh đừng nội, nữ nhân này a, có đôi khi chính là loại này khó giải quyết mới có thú. Vương huynh nói chính là, có một số việc không nhất thời vội vã, cái này đâm muốn một cây nổ mới có thú. La Hi nhìn xem Lý Xuất Trần đi xa bóng lưng, đáy lòng sát ý càng là nồng đậm. Mà một bên Phong Hải Dương mặt mày buông xuống, không biết đang suy nghĩ gì. Linh Kiếm Sơn người, cái này ta biết ta, Vương gia bản chính là Linh Kiếm Sơn phụ thuộc, Vương gia đạo tử cùng Linh Kiếm Sơn người lai vãng, cái này có cái gì không đúng sao? Vân Thu nghe được tin tức này, cũng không cảm thấy có gì không ổn. Bên trong một cái gọi La Hi, là 60 năm trước đánh vào Luyện Thi Tông cổng ngầm, năm đó đúng là hắn đưa tới Vạn Thi Sơn kết giới bản thân phong bế, ta tại trong sự kiện lần kia cùng hắn giao thủ qua, ta luôn cảm thấy hắn lần này xuất hiện không phải trùng hợp. Trên thực tế, Lý Xuất Trần trong tay cũng không có gì tính thực chất chứng cứ đi chứng minh đối phương chính là chạy chính mình tới. Nhưng trực giác nói cho hắn biết chuyện này không có trùng hợp như vậy. Nếu chỉ là hoài nghi, vậy chuyện này còn phải tiếp tục nữa. Linh Kiếm Sơn bên này ta sẽ liên hệ mấy cái cọc ngầm tìm hiểu một chút. Vương gia đạo tử đại hôn thời gian càng ngày càng gần, ngươi cũng nhiều làm vài tay chuẩn bị đi. Vân Thu tưởng rằng bại lộ, mà cái này nghe xuống tới cũng chỉ là Lý Xuất Trần cảm giác của mình mà thôi. Vậy cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, làm nhiều một chút chuẩn bị. Mà tại Phong Lâm thành dưới mặt đất vạn mét chỗ sâu, gia chủ Vương gia đã mang theo Tùng Ngao thượng nhân cùng Tô Lâm, thông qua truyền tống trận đi tới Linh Quán Động. Tùng Trì trưởng lão, nơi đây chính là ta Vương gia Linh Quán Động, ngài muốn tìm U Tuyển ngay tại trong đó, chỉ là quặng mỏ này bên trong chừng hơn trăm cái tuyển nhãn, lần sau U Tuyển tại cái nào trong con suối phun trào, ai cũng khó mà nói. Mặt khác tại một ít nham đạo chỗ, sẽ có sát khí chiếm cứ, còn xin hai vị coi chừng. Không sao, ta tự có phương pháp, đa tạ dẫn đường, còn lại ta cùng đệ tử chính mình tìm là được rồi. Tùng Ngao thượng nhân vẫn là một thân ngạo khí, tự cao thực lực mạnh mẽ, căn bản không sợ tại nơi này nguy hiểm. Mà Tô Lâm bên này thì là chờ mong tràn đầy, chỉ cần tìm được U Tuyển, chính mình liền có thể âm dương điều hòa, hoàn thành kết đan. Đến lúc đó nhất định đem Lý Xuất Trần cho hắn khuất nhục gấp trăm lần hoàn trả. Hai bọn họ sở dĩ sớm tới đây, cũng là muốn đuổi tại U Tuyển bộ phát trước, sớm khóa chặt bộ phát vị trí. Lý Xuất Trần bên này, bên chân đang nằm ngất đi Bạch Tinh Trúc, trong tay nó còn nắm chặt nửa khối bị cắn qua trà bánh. Lý Xuất Trần nguyên lai tưởng rằng cái này cuồng thú có rèn luyện ra chất lỏng rất khó đút vào đối phương trong miệng, không nghĩ tới chính mình chỉ là tùy tiện thêm tại trà này điểm chúng, đối phương liền nguyên lành cái bắt đầu ăn. Quả nhiên là một chút phòng bị cũng không có. Thật không biết gia hỏa này là thế nào lớn lên. Bất quá cũng tốt, chuyện này ngược lại là so tưởng tượng thuận lợi hơn. Đem cái này khó giải quyết gia hỏa đưa ra Phong Lâm thành, cũng tốt tránh cho phiền toái không cần thiết. Lý Xuất Trần thừa dịp bốn bề vắng lặng, dùng một giường mền gấm trực tiếp đem Bạch Tinh Trúc bao hết đứng lên. Lập tức khiêng đến hậu viện, nơi đó có việc trước chuẩn bị xong xe ngựa. Dừng phong này thành mặc dù vào thành khó khăn, nhưng là ra khỏi thành rất dễ dàng, cho nên cũng không sợ bị kiểm tra. Đồng thời Lý Xuất Trần tính một cái thời gian, cùng Trúc Lao ước định giao hàng thời gian cũng nhanh đến. Không bằng liền đem cái này thuận tay Bạch Tinh Trúc ném tới Khổ Hải trấn. Ra khỏi thành hơn 10 dặm đằng sau, Lý Xuất Trần liền lấy ra phi thuyền màu xanh, lôi kéo hôn mê Bạch Tinh Trúc hướng Khổ Hải trấn tiến lên. Nhưng không có chú ý tới, hôn mê Bạch Tinh Trúc bắt đầu xuất hiện dị dạng. Nó trên lọn tóc viên kia khóa nhỏ chụp bắt đầu bốc lên từng kia hắc khí. Chương 339, yêu hóa chương 339, yêu hóa bay lên, Lý Xuất Trần cảm giác bốn phía vân khí bắt đầu hướng bên này tụ tập. Trung quanh linh lực cũng bắt đầu xuất hiện hỗn loạn. Lý Xuất Trần kinh nghi bất định, lập tức quay người nhìn về phía Bạch Tinh Trúc, phát hiện trên người đối phương đã bị một tầng hắc khí quanh quẩn bao khỏa. Trực giác nói cho Lý Xuất Trần, cái này Bạch Tinh Trúc hiện tại vô cùng nguy hiểm. Nguyên bản còn muốn lấy đem ra hỏa này đưa đến Khổ Hải trấn, cũng coi là an bài thỏa đáng. Lần này đâu còn quan tâm được nhiều như vậy. Lý Xuất Trần lập tức tới một cái chân to giúp bắn, trực tiếp đem Bạch Tinh Trúc đá xuống phi thuyền. Chính mình thì toàn lực thao túng phi thuyền, toàn lực phi độn. Oeng! Một đạo núi liền trời đất quang trụ màu đen ẩm vàng xuất hiện, đem vùng thiên địa kia tầng mây đánh ra một lỗ trống. Cổ sáng trung quanh còn không ngừng quấn quanh lấy lôi đỉnh màu đen. Lý Xuất Trần xa xa nhìn sang, một luồng yêu khí ngập trời đập vào mặt. Yêu thú Lý Xuất Trần tuyệt đối không nghĩ tới, cái này Bạch Tinh Trúc chân thân lại là yêu thú. Đều nói yêu thú hóa hình, tối thiểu nhất cũng là nguyên anh cảnh giới. Kẻ trước mắt này không phải là đồng mô đi. Mấy lần trước tiếp xúc, Bạch Tinh Trúc tu vi khí tức bất quá là trúc cơ trung kỳ mà thôi. Xem ra cũng là thông qua bí bảo gì áp chế tu vi chân chính cảnh giới. Cùng nhau bị áp chế, còn có cái kia ngập trời yêu khí. Lúc này xem như chơi thoát. Thật vừa đúng lúc, chính mình cho nàng dùng chính là cuồng thú cỏ. Dựa theo trước đó chủ quán kia nói tới, đối với người sử dụng lời nói sẽ chỉ trúng độc mê man. Nếu như đối với yêu thú sử dụng lời nói sẽ ngắn ngủi rơi vào trạng thái ngủ say, tiếp lấy liền sẽ tiến vào trạng thái bùng nổ. Lúc này thật là xem như đụng trên họng súng. Lý Xuất Trần trên mi tâm, nguyên bản bị biến mất đỏ hoàng ấn ký ẩn ẩn chớp động. Vài trăm dặm bên ngoài một chỗ Vân Sơn Tiên Các bên trong, Võ Thanh Mâu giả bộ thành tiêu sái công tử đang cùng một vị nữ tử xinh đẹp đàm tiếu. Đột nhiên nàng hơi nhướng mày, tựa hồ cảm ứng được cái gì, hướng phía Lý Xuất Trần chỗ phương vị nhìn lại. Làm sao lại lập tức liền đứng dậy rời đi, lưu lại vị kia nữ tử xinh đẹp tại nguyên chỗ không biết làm sao. Mà Lý Xuất Trần bên này, đâu còn có tâm tư ngắm cảnh, toàn lực khống chế lấy phi thuyền màu xanh bỏ chạy, chỉ muốn rời xa chỗ thị phi này. Bá, một đạo hắc hồng từ phía sau đánh tới, trực tiếp đem Lý Xuất Trần chỗ phi thuyền màu xanh đánh nát. Lý Xuất Trần thì là sớm có chỗ phát giác, sớm liền nhảy xuống phi thuyền, ngự không mà đi. Mặc dù không có cùng Nguyên Anh tu sĩ giao thủ qua, nhưng vừa rồi một cái kia, tuyệt đối không phải tu sĩ trúc cơ có thể đánh ra tới. Nhưng nếu đối phương là Nguyên Anh kỳ thực lực, vừa rồi một kích kia chính mình hẳn là trốn không thoát mới đối. Lý Xuất Trần cũng không có tâm tư tại cái này hàng yêu, một đầu đâm vào phía dưới rừng đá trong hẻm núi, muốn mượn này tránh đi công kích của đối phương. Nhưng mà không đợi rơi xuống đất, mấy trăm đạo hắc hồng như mưa sao băng giống như nện xuống, đem Lý Xuất Trần tính cả trung quanh núi đá cùng một chỗ bao phủ ở trong đó. Chỉ một thoáng khói bụi nổi lên một phía, Bạch Tinh Trúc yêu hóa thành bóng đen rơi vào trên phế tích, mắt lom lom nhìn xem hết thảy trung quanh, một đôi xích hồng yêu mục tại trong bụi mù như ẩn như hiện. Hiển nhiên tại cái này cuồng thú cỏ trở nên gay gắt bên dưới, đã mất đi thần trí. Đột nhiên, nó dưới chân mặt đất chui ra do đá vụn tạo thành đại thủ. Một thanh liền bóp lấy nàng lên hậu. Ngay sau đó mấy trăm đầu dây leo từ trong đại thủ chui ra, đem Bạch Tinh Trúc biến thành yêu thú bao vây lại. Lý Xuất Trần từ đằng xa đống đất nhỏ bên trong chui ra, cầm trong tay một thanh bảy thước Trảm Ma đao. Đây là trước đó chính mình chém giết cái kia trúc cơ đỉnh phong thổ phỉ lấy được vũ khí. Tuy nói chỉ là trung phẩm linh khí, nhưng dùng coi như thuận tay. Lý Xuất Trần lúc này đã tiến nhập nhất giai quỷ thể hóa. Quỷ mục răng nanh, một đôi cốt giáp từ trên trán tuôn ra. Cũng may cái này Vân Thu thêm tại Ma La Họa Bị bên trên thuật thức đủ ổn định. Dù cho tiến nhập quỷ thể hóa trạng thái, cũng không có đem che lấp diện mạo thuật thức đánh vỡ. Lý Xuất Trần tay phải cầm nắm Trảm Mã đao, tay trái tại trên thân đao nhẹ nhàng khẽ vỗ. Trảm Mã đao trên lưới đao bị độ một tầng kim quang. Đây là Lý Xuất Trần không quá thường dùng kim mang thuật, cũng là cơ sở ngũ hành pháp thuật một trong. Sẽ hình thành một đạo do linh lực tạo thành khí trảm. Tu sĩ tầm thường bình thường đem nó làm bổ sung công kích một loại thủ đoạn. Nhưng bởi vì dễ bị phát giác lại công kích khoảng cách có hạn, cho nên có rất ít người dạng này sử dụng. Cũng có một chút tu sĩ đem kim mang thuật bám vào tại trên binh khí, mượn nhờ nó kim hành chi khí đến gia tăng binh khí trình độ sắc bén. Thao tác này tại luyện khí tu sĩ bên trong là tương đối thường gặp. Dù sao lúc kia, mọi người trong tay pháp khí cơ bản đều là tông môn chế thức binh khí, phẩm chất chỉ có thể nói miễn cưỡng có thể sử dụng. Kim mang thuật bám vào đối với binh khí uy lực có tăng lên không nhỏ. Bất quá loại này tăng lên khi tiến vào trúc cơ đằng sau liền giảm mất đi nhiều. Dù sao không có người sẽ tập trung tinh thần đi tu luyện cơ sở ngũ hành pháp thuật, cùng tốn thời gian cùng tinh lực đi nghiên cứu cơ sở pháp thuật không bằng lại học một môn cao cấp hơn thuật pháp tới lợi ích thực tế. Mà Lý Xuất Trần mượn mấy lần tiên pháp độ thuần thục toàn diện tăng lên cơ hội, đem cái này không thường dùng kim mang thuật tăng lên tới đại thành tiêu chuẩn, một cái tu sĩ tầm thường không dám tưởng tượng trình độ. Dù sao thọ nguyên có hạn, không ai sẽ đi tốn thời gian tăng lên một cái ích lợi không lớn pháp thuật. Lý Xuất Trần trước đó đấu pháp bên trong sở dĩ không thường dùng là bởi vì Xuân Thủy Kinh Lôi tại cường độ bên trên là đầy đủ, mà bây giờ Xuân Thủy Kinh Lôi đặt ở trúc lão nơi đó làm nấu lại, Lý Xuất Trần cũng chỉ đành người lùn bên trong nổ đại cá, cho thanh này Trảm Mã đao bộ một cái tăng thêm hiệu quả. Bây giờ coi như không đạt được thượng phẩm linh khí, vậy cũng không sai biệt nhiều. Thừa dịp đối phương bị vây ở nguyên địa, Lý Xuất Trần nâng đao liền bên trên. Dưới mắt tình huống này chính là mình muốn chạy, yêu này hóa sau Bạch Tinh Trúc cũng sẽ không thả đi chính mình. Đã như vậy, không bằng nợ mới nợ cũ một khối tính. Trước đó Lý Xuất Trần không có thống hạ sát thủ, cũng là bởi vì bận tâm Bạch Tinh Trúc phía sau thế lực thần bí. Tùng Ngao thượng nhân bên này còn không có giải quyết, lại kết một chút một cái cửu án, thời gian này nhưng là không còn phát qua. Mà chuyện dưới mắt chạy tới nơi này, nhưng cũng không để ý tới nhiều như vậy. Một trận lốt buốt, cầm cố lại Bạch Tinh Trúc dây leo lồng giam đang không ngừng sụp đổ. Tại đối phương tránh thoát cùng một thời gian, Lý Xuất Trần cầm trong tay chạm mã đao một hơi liền chém ra 7-8 đạo màu vàng chạm kích. Ai ngờ cái này chạm kích lại như bùn trâu vào biển, chui vào đối phương bên ngoài thân trong khói đen, liền không có bất kỳ cái gì đáp lại. Lý Xuất Trần cũng ở thời điểm này thấy rõ đối phương đại khái hình dáng, bởi vì toàn thân bao khỏa khói đen nguyên nhân, Lý Xuất Trần cũng không rõ ràng đối phương đến cùng là yêu thú nào. Bất quá nhìn hình dáng này, tựa như là cái gì lang yêu, có thể là khuyển yêu. Chính là cái này hình thể khá lớn, cùng một con voi lớn không khác. Đối phương tựa hồ bị Lý Xuất Trần liên tiếp thao tác chọc giận, một đôi xích hồng yêu mắt lóe ra hung quang, sau một khắc liền trùng sắt đến Lý Xuất Trần trước mặt, tốc độ nhanh đến làm cho người giận sôi. Móng vuốt sắc bén đối với Lý Xuất Trần chính là một cái mãnh kích. Lý Xuất Trần lập đao đón đỡ, một cú cự lực mượn từ thân đao truyền đến, trong tay chạm mã đao giống như cành khô một dạng bị đối phương đập nát. Lý Xuất Trần cũng toàn bộ bay ngược ra ngoài, liên tiếp đánh xuyên vài tòa sườn núi nhỏ. Mà lâm vào bạo tàu bạch tinh trúc bên này cũng không có dự định buông tha Lý Xuất Trần, toàn thân hắc vụ nổi lên một phía, hướng phía Lý Xuất Trần bay xuống phương hướng gọn mạnh đi qua. Yêu thú vốn là lấy thể phách nhục thân tăng trưởng, loại này trực tiếp lấy nhục thân và chạm phương thức nhìn nguyên thủy, nhưng cũng chí mạng nhất. Ngay tại lúc cuồng hóa bạch tinh trúc muốn đụng vào lúc, đống đá bên trong đột nhiên rỗi ra hai đầu tráng kiện da tím quỷ thủ, lúc lên lúc xuống, trực tiếp chống đỡ đối phương to lớn miệng thú. So nhục thân, ta còn thực sự chưa sợ qua. Chương 340, nghịch ngũ hành. Lý Xuất Trần đem toàn thân sát khí ngưng tụ, tiến nhập nhị giai quỷ thể, đại lực quỷ vương. Dưới chân một lần phát lực, quả thực là đỉnh lấy đối phương xông ra trăm trượng xa. Ngay sau đó song phương giữ lẫn nhau tại nguyên chỗ, góc cạnh tương hỗ chi thế. Nếu là có người từ bên cạnh đi ngang qua, còn tưởng rằng là một đầu đại yêu cùng một cái đại quỷ vật tại giã ngoại chém giết. Lý Xuất Trần bên này đổi tư thế, một cánh tay khóa lại cổ của đối phương, dưới chân đột nhiên quét qua, trực tiếp đem đối phương nặng nề mà ngã tại trên mặt đất. Vốn định thuận thế bẻ gãy cổ của đối phương, lại đột nhiên cảm giác hai tay một trận kịch liệt phòng. Thấy tình thế không ổn, Lý Xuất Trần vội vàng buông hai tay ra, về sau rút khỏi mấy cái thân vị. Lúc này mới phát hiện hai tay nhiễm cái kia cố hắc vụ, trên thực tế là một loại yêu hỏa màu đen. Dù cho mình bây giờ tiến vào nhị giai quỷ thể, lại có ngoài định mức điệp ra điểm phòng ngự số, loại này quỷ dị yêu hỏa hay là làm chính mình bị thương. Còn tốt mình bây giờ lấy đại lực quỷ vương thể trạng thái xuất hiện, nếu không sợ là muốn bị yêu hỏa này trực tiếp thiêu nát hai tay. Lý Xuất Trần cũng không nghĩ tới cái này bạch tinh trúc như thế khó giải quyết. Lấy thể phách tăng trưởng yêu thú, khoác trên người lấy một tầng quỷ dị yêu hỏa màu đen, cận thân chiến đấu đã không có ưu thế. Lý Xuất Trần lập tức chuyển biến chiến pháp, phất tay chính là 10 trôi 40 mét cự hình thủy kiếm ngưng kết, không có chút nào giữ lại, một mạch tất cả đều đánh tới hướng đối phương. Mà bạch tinh trúc bên này toàn thân yêu hỏa màu đen có chút thu liễm, một cái yêu hỏa thổ tức phun ra, mảng lớn yêu hỏa màu đen đánh tới, trực tiếp cùng cái này 10 trôi cự hình thủy kiếm đánh vào nhau. Nguyên lai tưởng rằng hẳn là triệt tiêu lẫn nhau, lại không nghĩ rằng cái này quỷ dị yêu hỏa màu đen lại trực tiếp đem thủy kiếm cũng cùng nhau thiêu đốt ăn mòn, rất có mượn sống dưới nước hỏa chi thế. Cái này khiến Lý Xuất Trần cho mày, nguyên lai tưởng rằng sẽ dựa theo ngũ hành sinh khắc chi đạo, thủy khắc hỏa, lại không nghĩ rằng cái này yêu hỏa màu đen nghịch ngũ hành mà lên, đảo ngược thiên cương. Nếu không phải bạch tinh trúc bối cảnh thần bí, mà lại đã mở ra thần trí, Lý Xuất Trần ngược lại là muốn đem nó hàng phục thu làm linh sủng. Loại này huyền diệu thủ đoạn tại trong đấu pháp tướng đương chiếm ưu thế, bởi vì thủy kiếm thuật đạt tới tông sư cấp nguyên nhân, tiên pháp liệt biểu bên trong liên quan tới thủy kiếm thuật mới tăng một cái nhị đoạn nước bạo thuật hiệu quả. Lý Xuất Trần lập tức bấm niệm pháp quyết, trực tiếp đem 10 trôi cự hình thủy kiếm dẫn bạo, cưỡng ép đánh gãy cái kia yêu hỏa màu đen mọc thêm. Bạo tạc khổng lồ sinh ra sóng xung kích cũng đem bạch tinh trúc đánh lui thật xa. Lý Xuất Trần bên này không có kiên nhẫn, dù sao thân ở linh kiếm sơn phạm vi thế lực, vẫn là phải tốc chiến tốc thắng mới là. Lập tức mở ra đốt mệnh thăng nguyên công, trên người tu vi khí tức liên tục tăng lên, đi thẳng tới có thể so với kim đan sơ kỳ trình độ. Trong đan điển, tám tòa hoàng kim trên đạo đài cũng ẩn ẩn xuất hiện một viên hình tròn linh khí hình dáng. Lý Xuất Trần tay phải kết kiếm chỉ ấn, 64 thanh nước hình cự kiếm che khuất bầu trời. Đây là Lý Xuất Trần bây giờ có thể đồng thời chèo chống lớn nhất số lượng. Liền ngay cả trong đan điền tám tòa hoàng kim đạo đài đều ảm đạm một phần. Trong quá trình này tiêu hao linh lực, đủ để rút khô 5-6 người trúc cơ đỉnh phong tu sĩ. Đối mặt bạch tinh trúc cái kia quỷ dị yêu hỏa màu đen, Lý Xuất Trần không có gì hữu hiệu thủ đoạn. Đã như vậy, dứt khoát dương trường tránh đoạn, thuộc tính khắc chế không được, vậy liền đại lực xuất kỳ tích. 64 thanh nước hình cự kiếm báo hỏa thức công kích. Coi như ngươi yêu hỏa màu đen có thể mượn sống dưới nước lửa, nhưng ta bên này chính là số lượng nhiều bao ăn no, đổi đến ngươi nhịn không được, tràn ra tới. Theo Lý Xuất Trần tâm niệm vừa động, 64 thanh nước hình cự kiếm cùng nhau rơi xuống. Bạch tinh trúc bên này đồng dạng miệng phun đại lượng yêu hỏa màu đen, tại ngăn cản nước hình cự kiếm đồng thời đem nó ăn mòn. Mà mỗi khi thời khắc này, Lý Xuất Trần liền bắt đầu nhị đoạn nước bạo, trực tiếp đem bạch tinh trúc nổ liên tiếp lui về phía sau. Đồng thời Lý Xuất Trần ỷ vào chính mình tám tòa hoàng kim đạo đài linh lực kinh khủng số lượng dự trữ, còn tại phía sau không ngừng ngưng tụ nước hình cự kiếm đệm xuống, cho đến thanh thứ nhất nước hình cự kiếm đột phá yêu hỏa màu đen bình chướng, đập vào bạch tinh trúc bên người. Quả nhiên như hắn dự đoán như vậy, cái kia yêu hỏa màu đen cũng không phải không có tận cùng ăn mòn thôn vệ, trung bình là có một cái hạn mức cao nhất. Lý Xuất Trần thông qua liên miên bất tuyệt thế công, rốt cục để bạch tinh trúc đạt đến cực hạn. Ngay sau đó chính là thanh thứ hai, thanh thứ ba. Lý Xuất Trần rốt cục tại yêu hỏa này trên bình chướng xé mở một cái lỗ lớn, lập tức một hơi ngưng tụ ra 20 thanh nước hình cự kiếm, hướng phía bạch tinh trúc hung hăng dốc vào. Sự tình đã phát triển đến loại tình trạng này, Lý Xuất Trần không có ý định lại lưu thủ. Nhớ ngày đó cái này Bạch Tinh Trúc thủ hạ thế nhưng không muốn lấy buông tha mình. Bây giờ cũng coi là một thù trả một thù, nhân quả luân hồi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo hỏa quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem một kích chí mạng này tất cả đều xóa đi. Lý Xuất Trần muốn định lại bổ đao, lại phát hiện một tên nam tử ngăn tại Bạch Tinh Trúc trước mặt. "Sư phụ." Lý Xuất Trần ngược lại là không nghĩ tới, người mất tích Võ Thanh Mâu có thể ở thời điểm này xông ra, hơn nữa còn xuất thủ cứu Bạch Tinh Trúc. Đây cũng là hát chỗ nào ra? Mà lâm vào cuồng bạo Bạch Tinh Trúc cũng mặc kệ ai là ai, liền muốn đối với Võ Thanh Mâu phát khởi thế công. Chỉ gặp Võ Thanh Mâu trong lòng bàn tay sáng lên một đạo phù văn màu xanh. Tại tránh thoát Bạch Tinh Trúc công kích sau, một chưởng liền đập vào trên gáy của nàng. Lập tức do lòng bàn tay sinh ra đại lượng phù văn màu xanh, hướng về Bạch Tinh Trúc toàn thân lan tràn. Những nơi đi qua, yêu hỏa màu đen trong nháy mắt lắng lại, to lớn thân hình cũng dần dần thu nhỏ, cuối cùng khôi phục lại hình người. Không biết có phải hay không là hao phí quá nhiều khí lực, khôi phục hình người Bạch Tinh Trúc vẫn ở vào trong hôn mê. Võ Thanh Mâu từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một kiện dáng mây sa y cho nó phủ thêm. Nhìn thấy Bạch Tinh Trúc mặt, Võ Thanh Mâu ánh mắt rất là phức tạp. Người này ngươi không có khả năng giết. Võ Thanh Mâu biểu lộ rất là nghiêm túc, hoàn toàn không có ngày xưa không đứng đắn. Lý Xuất Trần mí môi một cái, cũng không tốt lại động thủ. Quả đấm ngươi lớn, ngươi nói tính. Lý Xuất Trần lập tức tán đi tất cả nước hình cự kiếm, đồng thời cũng giải trừ đốt mệnh thăng nguyên công cùng đại lực quỷ vương thể. Hôm đó Bạch Tinh Trúc thủ hạ muốn lấy tính mạng mình, hay là may mắn mà có Võ Thanh Mâu lưu cho mình xích hoàng ấn ký mới tránh thoát một kiếp. Nếu Võ Thanh Mâu muốn ra mặt bảo vệ người này, cái kia Lý Xuất Trần đã không còn gì để nói. Chỉ là nhìn hai người này quan hệ, giống như không phải cửu gia, càng giống là cố nhân. Thì ra chính mình trắng dày vò một trận. Chúng cùng độc, đây là có chuyện gì? Đối mặt Võ Thanh Mâu hỏi thăm, Lý Xuất Trần cũng không che lấp, trực tiếp một năm một mười nói ra. Nói đến chính mình điểm xuất phát cũng là giúp Võ Thanh Mâu tránh đi phiền phức. Như tại trong lúc mấu chốt này, Võ Thanh Mâu bị cửu gia dây dưa, vậy kế tiếp lấy ra ưu tuyển hành động liền càng thêm hung hiểm. Võ Thanh Mâu bên này không nói thêm gì, mà là từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một viên viên đan dược, đưa vào Bạch Tinh Trúc trong miệng. Bạch Tinh Trúc sắc mặt tái nhợt dần dần hồng nhuận phất phớt, chỉ bất quá vẫn là không có tỉnh lại. Lý Xuất Trần ở bên cạnh đi vòng vo vài vòng, lúc này mới phát hiện Bạch Tinh Trúc mặt mày có mấy phần cùng Võ Thanh Mâu rất giống, lại thêm cái này trăm dặm đánh tới chớp nhoáng ngăn lại công kích. Lý Xuất Trần tựa hồ suy đoán ra một khó lường chân tướng. "Sư phụ, đây là người khuê nữ." Chương 341, ngoài ý muốn dung thi chương 341, ngoài ý muốn dung thi ít tại cái kia không có cái dám đặt cứ thế cũng họng, ngược lại là người, không thành thành thật thật đợi tại Phong Lâm thành, chạy đến nơi đây làm gì? Võ Thanh Mâu gặp Bạch Tinh Trúc không có trở ngại đằng sau, lập tức đứng dậy đi đến Lý Xuất Trần trước mặt, dùng ngón tay đâm Lý Xuất Trần chán. Bởi vì đổi xương rời thịt nguyên nhân, Lý Xuất Trần hiện tại thân cao ngược lại luận Võ Thanh Mâu muốn thấp hơn một nửa. Đem nguy hiểm bóp chết trong trứng nước, đây là trước ngươi dạy ta à, ai ngờ là của ngươi người quen biết cũ. Lại nói, cũng không biết ai trực tiếp tại Phong Lâm thành trở thành người mất tích. Lý Xuất Trần hai tay mở ra, lực lượng đủ rất. Làm sao ngươi biết ta không có đi làm chính sự? Chơi mặt trược, đẩy bài cửu. Đại nhân sự tình, tiểu hài hỏi ít hơn. Lý Xuất Trần ngoái đầu lại, nhìn xem trên mặt đất hôn mê Bạch Tinh Trúc. Đào đi danh sách trong thí luyện tại trong huyễn tượng nhìn thấy hóa hình yêu tu. Trong cuộc sống hiện thực, chính mình còn là lần đầu tiên thấy. Hồi tưởng lại trước đó cái này Bạch Tinh Trúc thi triển ra nghịch ngũ hành năng lực, Lý Xuất Trần đối với gia hỏa này hay là thật cảm thấy hứng thú. Nếu có thể xử lý tương tự gia hỏa, đem nó năng lực kế thừa, vậy liền quá thơm. Nàng là cảnh giới gì? Giống như ngươi, trúc cơ đỉnh phong, bất quá hiện ra chân thân đằng sau, thực tế chiến lược tiếp cận trong kim đăng kỳ. Lý Xuất Trần nghe được cái này, cũng bắt đầu tính ra chính mình bây giờ chiến lược. Tại không có tiện tay binh khí tình huống dưới, có thể cùng loại trình độ này gia hỏa đánh nhựa cây đốt, coi như không tệ. Chí ít tại đối đầu Tô Lâm lời nói, không có tại Ác La thành như vậy cố hết sức. Cho nên nàng rốt cuộc là ai? Hậu nhân của cố nhân thôi. Lý Xuất Trần nhíu mày, cái này Võ Thanh Mâu còn cùng yêu tộc có giao tình, ngược lại là rất tươi mới. Nhưng luôn cảm thấy trong lời nói còn tại che cái gì. Bất quá Lý Xuất Trần cũng tức thời không tiếp tục truy vấn. Phong Lâm thành bên kia lại có tình huống mới, Linh Kiếm Sơn phái không ít người đến, dẫn đầu chính là cái kia La Hi. Vạn Thi Sơn cái kia cũng ngầm. Ta tại Vân Hương lâu cùng hắn có tiếp xúc, tạm thời còn không có bại lộ, nhưng ta luôn cảm thấy gia hỏa này có vấn đề. Nếu hoài nghi, vì cái gì không ở trên người hắn lưu lại ngươi cái kia linh lực trùng ngẫu? Ta ngược lại thật ra muốn, không nói đến tràng diện kia nhiều người phức tạp, không có cơ hội ra tay, một chiêu này đối với tu sĩ cấp thấp vẫn được, cùng giai trở lên tu sĩ sẽ chỉ bại lộ, ngược lại sẽ biến khéo thành vụng. Được chưa? Ta để Vân Thu Đa nhìn chằm chằm điểm. Võ Thanh Mâu nói, đem Bạch Tinh Trúc gánh tại đầu vai, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một mảnh lá xanh, đem nó bắn vào không trung sau, đón gió tăng trưởng, hóa thành một chiếc thuyền hình diệt chu. Vương gia đường đại hôn sắp đến, đừng ở bên ngoài lưu lại quá lâu, làm trễ nải đại sự, ta liền đưa ngươi đi Hồng Phấn Hương lâu bán cái mông. Võ Thanh Mâu mang theo Bạch Tinh Trúc biến mất tại chân trời. Lý Xuất Trần ngay tại nguyên địa mím môi một cái này Võ Thanh Mâu chừng nào thì bắt đầu cầm bán cái mông đến tấp nập uy hiếp chính mình. Tuy nói có nhạc đệm này, cũng là không ảnh hưởng tiếp xuống hành động. Lý Xuất Trần lần nữa đi vào chôn xác trong hẻm núi. Lực lượng thần thức tản ra, phương viên 12 dặm phạm vi cũng không có bất cứ dị thường nào tình huống. Nói cách khác cái này luyện thi chi địa không có người khác phát hiện mai phục. Lý Xuất Trần lập tức từ trong nhẫn chứa vật tay lấy ra phù giấy vàng cùng một cái màu đen trấn hồn linh. Hô, phù giấy vàng tại đầu ngón tay thiêu đốt, hóa thành một cái hỏa cầu. Sau một khắc liền bị Lý Xuất Trần đập vào trên mặt đất. Ông, phương biên trong phạm vi 10 trượng thổ địa lóe ra một cái màu tím luyện thi trận. Lý Xuất Trần đem trong tay chấn thi linh hướng không trung ném đi. Liên tiếp trung đồng âm thanh ở chỗ này quen quẩn. Bên cạnh cái kia một lớn một nhỏ hai cái nấm mồ bắt đầu nhúc đích. Một cái bàn tay gầy gược từ bên trong rẽ rủa mà ra. Tiếp lấy chính là cái thứ hai, cái thứ ba. Trang diện này nếu là tại nửa đêm để đi đường phạm nhân nhìn thấy, sợ là ngay cả hồn đều muốn dọa mất rồi. Theo chấn thi linh lay động không ngừng tăng tốc, có ba cái luyện thi thành công từ lòng đất bò lên đi ra. Mà nữ tu kia cùng tu vi cao nhất cái kia phỉ đầu một mực không có lộ diện. Cái này khiến Lý Xuất Trần hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ đi thi? Luyện thi trong quá trình thỉnh thoảng sẽ xuất hiện luyện thi tự chủ hành động, thoát ly khống chế tình huống. Hoặc là luyện thi thuật không có tu hành về đến nhà, hoặc là chính là thi thể bản thân còn lưu lại nồng đậm chấp niệm. Bất quá nơi đây cũng không có bị đào đất vết tích. Theo lý mà nói, hẳn là sẽ không xuất hiện đi thi mới đối. Lý Xuất Trần mở ra linh mục thuật, tầm mắt xuyên thấu qua tầng đất, thấy được dưới mặt đất tình huống. Đây là Lý Xuất Trần có chút đắn đo khó định. Lập tức chỉ huy mặt khác ba bộ luyện thi bắt đầu đào mộ. Cuối cùng từ trong đất leo ra một bộ thân thể cổng kềnh luyện thi. Hai đầu bốn tay, bộ dáng nhìn qua rất là dữ tợn. Dạng này vừa so sánh, mặt khác ba bộ luyện thi lông mày trong nháy mắt rõ ràng mắt tú rất nhiều. Lý Xuất Trần nhìn xem cái kia phỉ đầu cùng nữ tu kia đầu sinh trưởng ở cùng một cái trên người. Hồi tưởng lại tông môn trong điện tịch từng đề cập tới dung thi chi thuật. Đây là một loại cao giai luyện thi thuật. Thông qua bí pháp, tại luyện thi trong quá trình đem hai bộ thậm chí nhiều hơn thi thể dung hợp lại cùng nhau. Từ đó sáng tạo một chủng loại giống như khâu lại trách tồn tại. Thực lực muốn so phổ thông luyện thi cao hơn không ít. Về phần tại sao xuất hiện loại tình huống này, Lý Xuất Trần cũng không phải rất rõ ràng. Có lẽ là hai người này bát tự rất hợp, dưới đất chuyển biến thời điểm, phát sinh phức tạp hơn biến hóa. Lý Xuất Trần đại khái quan sát một chút. Mặt khác ba bộ luyện thi khí tức, so sánh khi còn sống đều rất xuống một tầng. Hai cái trúc cơ trung kỳ, còn có một cái trực tiếp rơi xuống đến luyện khí đại viên mãn. Đây cũng là tại Lý Xuất Trần trong dự liệu sự tình. Dù sao cũng là tương đối thu cạnh phương pháp sản xuất thô sơ luyện thi. Vẹn vẹn rơi xuống một tầng đã rất tốt. Húng chi còn ra hiện một bộ dung thi. Mà lại cảnh giới còn duy trì tại trúc cơ đỉnh phong. Cũng coi là một sự giúp đỡ lớn. Lý Xuất Trần từ trong nhẫn chứa vật lấy ra năm tâm chấn thi phủ dán tại trên trán của bọn hắn. Lập tức đem bọn hắn cùng bạch sắt đồng tử chứa ở một cái trong túi linh thú. Võ Thanh Mâu bên này cũng không trở về đến Phong Lâm Thành, mà là xuất hiện ở một chỗ bên ven hồ bên trên. Nếu khi người hộ đạo vẫn là phải tốn nhiều một phần tâm lực mới là, chỉ này một lần, nếu như lại xuất hiện chuyện hôm nay, hậu quả ngươi cũng biết. Võ Thanh Mâu ngữ khí rất là sinh lạnh, mà đứng ở trước mặt nàng chính là Bạch Tinh Trúc thủ hạ, bị nàng xưng là Tiền Bá lão giả, là lao nô sơ sót. Dù cho cảnh giới tại phía xa Võ Thanh Mâu phía trên, Tiền Bá cũng không dám cùng Võ Thanh Mâu chống đối. Đang lúc hắn chuẩn bị mang theo hôn mê Bạch Tinh Trúc lúc rời đi, nhưng lại bị Võ Thanh Mâu gọi lại. 20 năm trước các La Thành, ngươi muốn giết tiểu tử này. Võ Thanh Mâu phất tay ngưng tụ ra huyền quan kính, phía trên phản chiếu lấy Lý Xuất Trần chân dung. Kẻ này từng trộm đi tiểu thư Ngọc Trâm, ngài biết đến, đó là phu nhân di vật, ý nghĩa trọng đại. Tiền Bá cũng rất là buồn bực, vì cái gì Võ Thanh Mâu sẽ hỏi chuyện này? Có thể từng trả lại, đã trả lại, vậy tại sao còn phải giết hắn? Lao nô, lúc đó nghĩ đến là tiểu thư xả giận, cho nên không có bận tâm quá nhiều. Đúng lúc này, Võ Thanh Mâu chậm rãi đi lên trước, một tay bắt lấy Tiền Bá râu ria, đem hắn kéo đến trước mặt mình. Tiểu tử kia là đồ đệ của ta, ta che đậy, nhớ kỹ. Chương 342, luyện khí đã thành. Chương 342, luyện khí đã thành là, Lao nô ghi nhớ. Tiền Bá cũng không nghĩ tới, tiểu tử kia cùng Võ Thanh Mâu còn có tầng quan hệ này. Đợi đến Tiền Bá rời đi về sau, Võ Thanh Mâu nhận được Vân Thu Phi kiếm truyền thư. Nội dung rất đơn giản, việc gấp, mau trở về. Ngươi tới ngược lại là ngay thẳng vừa vặn, Trúc Lao đang đánh cuối cùng một kiện, trước tiên ở nơi này ngồi một chút, rất nhanh liền tốt. Khổ Hải trấn tiên thị, Phong Hỏa Sơn lâm khí trong phường. Đại Hán Sừng Châu ngược lại là rất nhiệt tình, tay không liền dẫn theo đốt lăn nước thẻ tấm. Dùng sắt bát trà cho Lý Xuất Trần rót một chén nóng hổi trà nóng. Tuy nói lấy Lý Xuất Trần hiện tại thể phách, cũng không e ngại loại trình độ này nhiệt độ cao. Nhưng cái này nóng hổi trà nóng, Lý Xuất Trần cũng không phải là rất muốn uống. Cái kia sát thực ngay thẳng vừa vặn, lúc đầu coi là sớm một hai ngày, đến đây sẽ còn chờ thêm hồi lâu. Người tội kia huyết bị sát thực không tốt dung luyện, chỉ là tan rã liền hao tốn 8 cựu thiên thời gian. Đại Hán Sừng Châu thao thao bất tuyệt cho Lý Xuất Trần kể những ngày này rèn tình huống. Lý Xuất Trần nguyên lai tưởng rằng gia hỏa này trầm mặc ít nói, không nghĩ tới là cái lắm lời. Đồng thời hắn chú ý tới Đại Hán đôi Sừng Châu kia. Sát thực cùng mình tại danh sách trong thí luyện nhìn thấy thiên mã hắc giác rất tương tự, chỉ là tại chi tiết hơi có khác biệt mà thôi. Cái này khiến Lý Xuất Trần đối với Đại Hán Sừng Châu thân phận sinh ra hiếu kỳ. Ta cùng đạo hữu gặp qua một lần, nói đến còn chưa thỉnh giáo đạo hữu đạo hiệu tục danh. Gọi ta Ô Sơn là được. Ô đạo hữu, tại hạ có cái nghi vấn, ngươi là yêu tộc sao? Lý đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy? Lý Xuất Trần chỉ Ô Sơn trên trán đôi Sừng Châu kia, cũng không thể giải thích đây là cốt chất tăng sinh đi. A, nguyên lai Lý đạo hữu nói chính là cái này. Ô Sơn động tác kế tiếp để Lý Xuất Trần ngốc tại chỗ. Đối phương hai tay nắm lấy chính mình Sừng Châu. Két. Một tiếng thanh thúy qua đi, hai cái Sừng Châu trực tiếp bị bẻ xuống dưới. Ô Sơn còn đem trong đó một cái cho Lý Xuất Trần. Pháp bảo mà thôi, ta là thể tu, đôi Sừng Châu này pháp bảo ta liền trực tiếp gắn ở trên đầu, thuận tiện tùy thời lấy dùng. Lý Xuất Trần đem trong tay Sừng Châu ước lượng. Trọng lượng này đủ so ra mà vượt một tòa căn phòng. Bất quá lấy bây giờ lực lượng của mình tăng biến thành, cũng là biến nặng thành nhẹ nhàng. Đen kịt Sừng Châu nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì. Lý Xuất Trần cũng không có từ trên đó cảm giác được thiên ma khí tức, có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi. Trúc lão đã hoàn thành, chúng ta đi xem một chút đi. Ô Sơn quay đầu nhìn một chút hậu đường, tựa hồ cảm giác được cái gì, lập tức liền dẫn Lý Xuất Trần đi tới hậu đường. Vừa bước vào hậu đường thời điểm, Lý Xuất Trần liền cảm nhận được một cỗ cực độ nóng rực khí tức, tựa hồ chính mình mỗi một lần hô hấp đều giống như là đang phun ra nuốt vào hỏa diễm. Trước mắt hỏa lô vách ngoài đỏ phát tím, trong đó hỏa diễm lại có tím, trắng, kim ba loại nhan sắc. Trúc lão trần trụi khô quắt thân trên cổ dựng lấy một đầu khăn tay, đang ngồi ở một bên trên chiếc ghế nhàn nhã hút thuốc thương. Vạn bối Lý Xuất Trần, bái kiến tiền bối. Nhìn xem phải chăng hợp tay. Trúc lão ngón tay nhẹ nhàng nhấc câu, nơi xa hạ sắt trong chậu liền bay ra một dài một ngắn, hai thanh hoành đao. Lý Xuất Trần thuận thế tiếp nhận, xuân thủy kinh lôi ở trong tay phát ra có chút nam minh. Tựa hồ cũng bởi vì một lần nữa trở lại chủ nhân trong tay mà nhảy cẫng hoan hô. Lý đạo hữu coi chừng. Đúng lúc này, Ô Sơn tay cầm một thanh đại đao hướng về Lý Xuất Trần bổ tới. Lý Xuất Trần nghiêng người, dùng hắc đao xuân thủy đem đại đao lưới đao bị lệch. Trên đó lực lượng âm hàn lại hóa thành hắc vụ, trực tiếp đem Ô Sơn trong tay đại đao bá khỏa. Cô này âm hàn, để Vu Sơn không thể không bung ra trong tay đại đao. Lý Xuất Trần trong tay xuân thủy nhẹ nhàng chấn động, cây đại đao kia liền vỡ thành mấy khối. Vậy mà có thể đem thiết tinh chế tạo đại đao đông kết ăn mòn. Cuối cùng giống khối băng một dạng giòn nước. Xuân thủy ẩn chứa lực lượng âm hàn, rõ ràng lại lên một tầng. Có mấy phần đại sư minh từ hạc đỉnh thanh kia băng phách kiếm ý tứ. Ô Sơn lại từ bên cạnh vung lên một cái chùy sắt lớn. Lý Xuất Trần bên này lôi quang lấp lóe, bạch đao kinh lôi lại trực tiếp hóa thành vô hình lôi đỉnh. Dựa theo Lý Xuất Trần tâm ý nổ bắn ra ngoài. Vừa đối mặt, liền đem Ô Sơn thiết truy trong tay vành vỡ nát. Rất là cương mãnh bá đạo. Xem ra đem vô tướng kiếm đảm giao cho Trúc lão quyết định quả nhiên là chính xác. Cũng chỉ có loại trình độ này thiết tượng, mới có thể đem vô tướng kiếm đảm loại bảo vật này phát huy đến cực hạn. Xuân thủy thân đao có tầng tầng gợn sóng linh văn, mà kinh lôi mặt ngoài thì hiện đầy bất quy tắc sét đánh vết tích. Từ trên khí tức đến xem, vẫn là cực phẩm linh khí hàng ngũ. Loại trình độ này binh khí, thậm chí so tương đương một bộ phận tu sĩ kim đan dùng đan bảo tốt hơn rất nhiều. Đừng nội vui, lúc này mới chỗ nào đến đâu mà, cái này hai thanh hoành đao nhìn còn tại linh khí hàng ngũ, trên thực tế cùng ngươi giống nhau, khoảng cách cảnh giới sau đó, sớm đã là một chân trong cửa một chân ngoài cửa. Chờ ngươi kết đan sau khi thành công, đạo thứ nhất đan hỏa đưa chúng nó rèn luyện một phen, đến lúc đó bọn chúng cũng sẽ bước vào đan bảo hàng ngũ. Nghe được Trúc lão lần này bàn giao, Lý Xuất Trần càng là cảm thấy kỳ dị. Nguyên lai còn có đạo thứ nhất đan hỏa rèn luyện binh khí nói chuyện, còn có bộ này tí khải, đây chính là ta Ô Sơn tác phẩm đắc ý. Ô Sơn từ trong góc một cái hòm gỗ bên trong lấy ra một đôi màu tím đen tí khải giao cho Lý Xuất Trần. Trên thực tế, Lý Xuất Trần cũng là lần thứ nhất tiếp xúc loại này binh khí. Từ ngoại hình bên trên càng giống là một đôi sắt bao cổ tay, phía trên bao lấy hai mặt tấm chắn nhỏ. Bất quá tiểu thuẫn này bên trên tất cả khắc một cái cắn vòng cuồng sư đầu, nhìn rất là linh động. Đến, tiếp qua hai chiêu, chỉ gặp Ô Sơn đồng dạng ở trên cánh tay chụp vào một đôi tí khải, liền ngay cả bộ dáng cũng giống nhau như lúc. Nghĩ đến hẳn là cầm dư thừa tội huyết quỷ làm bằng sắt, bởi vì hậu đường bản thân liền rất rộng rãi, cho nên dù cho hai người ở chỗ này đối luyện cũng có thể thi triển mở. Lý Xuất Trần bên này vừa mặc lên tí khải, Ô Sơn bên kia liền công tới, to như thiết tháp thân thể tạo thành trùng kích tương đương khủng bố. Lý Xuất Trần hai tay đón đỡ phòng ngự, lại trực tiếp bị đối phương đánh bay ra ngoài, vì không đâm vào trên vách tường. Lý Xuất Trần sử xuất minh khói độn điều chỉnh thân vị, trực tiếp vây quanh Ô Sơn phía sau, cách không một quyền đánh ra. Đánh ra quyền kình trực tiếp hóa thành đầu sư tử, hướng về Ô Sơn gào thét mà đi. Ô Sơn lấy chiêu số giống vậy đánh trả. Song sư đối kháng tại một khối, trực tiếp phát sinh mãnh liệt không bạo. Đây là thuần túy dùng nhục thân chi lực đánh ra tới công kích, bên trong cũng không có trộn lẫn cái gì linh lực tiên pháp. Trải qua đôi này tí khải gia trì, nhục thân chi lực rõ ràng phóng đại mấy lần. Vì không để cho không bạo sinh ra sóng xung kích đem hậu đường khiến cho rối loạn, Trúc lão phất tay mở ra ngăn cách kết giới, đem sóng xung kích đều đã cách trở xuống tới. Mặc dù đôi này tí khải là cho từ tam sư chế tạo, nhưng Lý Xuất Trần vẫn là rất hài lòng. Thuần túy dựa vào nhục thân chi lực, đây quả thật là xứng đôi từ tam sư theo đuổi thể tu cực hạn. Vòng sư tí khải, đại xảo bất công, có thể đạt tới loại trình độ này, còn tính là có chút tiến bộ. Ô Sơn nghe được Trúc lão đánh giá, trong lòng càng là vui vẻ. Lão đầu này bình thường đúng vậy khen người, câu nói này đã là rất cao tán thưởng. Đặc biệt là tại luyện khí nhất đạo. Tiền bối, áo giáp kia cùng binh khí giải thì như thế nào? Liên tục hai lần kinh hỉ, để Lý Xuất Trần đối với đến tiếp sau càng phát chờ mong. Chương 343, huyết luyện hung binh chương 343, huyết luyện hung binh Trúc lão không có lập tức trở về nói, mà là yên lặng hút một hơi thuốc trong nồi thuốc lá. Tiểu tử, nếu có người hỏi ngươi vũ khí này là ai đánh, ta hy vọng ngươi có thể làm người câm. Trúc lão đột nhiên tới một câu cái này, để Lý Xuất Trần có chút không nghĩ ra. Bình thường tiên tượng đều là hy vọng tác phẩm của mình có thể bị càng nhiều người biết. Trúc lão lại không muốn để cho người khác biết mình đánh đồ vật. Chẳng lẽ ở chế tạo trong quá trình gây ra rủi ro, là một kiện thất bại phẩm? Nhưng lấy Trúc lão cái này tay nghề, sợ là rất khó xuất hiện loại tình huống này. Chẳng lẽ là chế tạo ra đồ vật, chạm tới cái gì thế lực lợi ích? Chỉ là một kiện binh khí, một bộ áo giáp mà thôi, làm sao đến mức này? Lý Xuất Trần suy nghĩ liên tục, dứt khoát tùy hắn đi đi. Tiền bối không muốn để cho người khác biết, vạn bối liền im miệng. Trúc lão nghe được cái này, yên lặng nhẹ gật đầu. Cầm trong tay thanh kia khói đen thương rủ xuống, gõ gõ đáy giày của chính mình, lập tức đem nó móc tại lò luyện cửa lò bên trên. Bên cạnh Ô Sơn thấy thế, không biết từ nơi nào mang tới một bộ màu đen bao tay đeo lên. Song trưởng như thế một ma sát, liền truyền đến một trận kim loại gọt mài thanh âm. Lý Xuất Trần tập trung nhìn vào, mới phát hiện bộ kia thủ sáo màu đen mặt ngoài bám vào một tầng vảy màu đen, tựa như là cái gì lân giáp loại yêu thú vỏ ngoài chế. Mà đúng lúc này, Trúc Lao cùng Ô Sơn hai người đồng thời tại nguyên chỗ ghim lên trung bình tấn, thân người cong lại, đầu giống trống lúc lắc một dạng không ngừng lắc lư, trong miệng còn tại không ngừng lẩm bẩm cái gì tối nghĩa chú ngữ. Một màn này nhìn rất là quỷ dị. Theo đầu của hai người càng lắc càng nhanh, trong miệng chú ngữ cũng bắt đầu trở lên rõ ràng. Quảng tu thần sát, xa xỉ biển tinh cực. Bên trên nhận tam thành, bên dưới che ba đồ. Thai tàng đồ la, tuệ tập chứng nghiệp. Bách xuyên ma tử, nô hữu ngang. Mặc dù hai người nói cái gì tạm thời nghe hiểu, nhưng cụ thể đại biểu có ý tứ gì, Lý Xuất Trần hay là giống nghe thiên thư mở dạng. Bất quá cái này đại thể ngữ cảnh, làm sao nghe cũng không giống là đứng đắn gì pháp môn, ngược lại là có chút ma đạo con đường. Trong đó ba đồ, thai dấu, những này thường xuyên xuất hiện tại luyện thi tông một chút bí sách bên trong. Tuổi tại một giáp, chu tả không tránh, mở. Trúc Lão một tiếng hô to, cửa lò liền bị nó mở ra. Hai đạo tử mang từ trong hỏa lô thoát ra, mà sớm tại cửa lò miệng chuẩn bị xong Ô Sơn, lúc lên lúc xuống rối ra hai tay. Trước người hư không lập tức vẽ ra một cái thái cực, đem cái kia hai đạo tử mang gắt gao vây ở trước mặt, không cách nào tránh thoát. Lý Xuất Trần cũng là lần đầu nhìn thấy cuồng bạo như vậy binh khí, phảng phất có được ý chí của mình. Chẳng lẽ cái này chính là để Trúc Lão kiên kỵ tồn tại? Trúc Lão, nhanh lên, ta sắp không áp chế được nữa. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, Ô Sơn đã mồ hôi đầm địa. Tựa hồ áp chế cái này hai đạo tử mang với hắn mà nói mười phần cố hết sức. Sau đó chính là gì máu nhập khí, loại bảo bối này cũng không thể để cho người khác tùy tiện dùng đi, hay là huyết luyện nhận chủ cho thỏa đáng. Nghe được Trúc Lao nâng lên huyết luyện nhận chủ, Lý Xuất Trần ngược lại là cảm thấy tươi mới. Loại này đặc biệt luyện khí phương thức ngược lại là nghe qua rất nhiều, bây giờ là lần đầu nhìn thấy. Nhắc tới cũng đơn giản, chính là đem tinh huyết của mình dung nhập vừa rèn đúc tốt binh khí bên trong, làm cho cùng mình khí huyết tương thông, hô ứng lẫn nhau. Khu dùng càng là như tay chân giống như tự nhiên. Đồng thời bởi vì huyết luyện nhận chủ nguyên nhân, cái này binh khí nếu như bị những người khác cướp đi, cũng vô pháp lập tức phát huy 100 uy lực, xem như một loại tương đối thực dụng bảo hộ khóa cơ chế. Bất quá loại thủ pháp này bình thường đều dùng tại một chút cao giai thần binh phía trên, một chút pháp khí cấp thấp dùng huyết luyện chi pháp liền có chút đại tài tiểu dụng. Trúc Lão lập tức xuất ra một thanh dao găm, đi vào Lý Xuất Trần bên người, liền muốn vẽ Lý Xuất Trần lòng bàn tay. Nhưng mà dao găm xẹt qua đằng sau, Lý Xuất Trần lòng bàn tay chỉ có một đạo bạch ngấn nhàn nhạt, cũng không có rách ra. Cái này, tiểu tử ngươi luyện cái gì công? Tuy nói chính mình không dùng lực chặt, nhưng coi như như thế vạch một cái, cũng hẳn là lưu lại một đạo vết thương mới là. Dù sao thanh này dao găm cũng có thể làm đến chém sắt như chém bùn, mà ở Lý Xuất Trần chỗ này lại ăn quả đắng, cũng không phải cái gì đặc biệt pháp thuật, hay là vãn bối tự để đi. Lý Xuất Trần đương nhiên sẽ không nói là bởi vì hệ thống ngoài định mức gia tăng điểm phòng ngự số bố trí. Lập tức lấy ra trắng đao kinh lôi, đồng thời Lý Xuất Trần còn không rõ cho nên buồng nghịch ra một cái đao hoa. Tiếp lấy liền tại trong lòng bàn tay tung bay hai viên to bằng hạt đậu nành tinh huyết huyết châu, trở tay liền bắn ra đến cái kia hai đoàn tử mang bên trong. Mấy hơi thở qua đi, nguyên bản táo bạo chùm sáng bắt đầu trở nên nhẹ nhàng. Lý Xuất Trần từ nơi sâu xa cảm thấy cùng cái kia hai cái chùm sáng có không hiểu liên hệ, thật giống như có thể cảm giác được sự tồn tại của đối phương bình thường. Loại cảm giác này có điểm giống chính mình đối với bạch sắt đồng tử cảm giác. Tiếp lấy cái kia hai đoàn quả cầu ánh sáng màu tím liền chậm rãi bay tới, càng đổi càng nhỏ, cuối cùng như hai mảnh màu tím như là bông tuyết rơi vào Lý Xuất Trần lòng bàn tay, dung nhập trong đó biến thành hai viên ấn ký màu tím. Cái này khiến Lý Xuất Trần nhất thời có chút sở không tới đầu não, thì ra dày vò nửa ngày liền làm ra hai viên hình xăm. Ngươi như thế nhìn ta làm gì? Thứ này có thể lợi hại đâu? Trúc Lão nhìn ra Lý Xuất Trần trong mắt nghi hoặc, lập tức dùng khói nổi gõ gõ Lý Xuất Trần lòng bàn tay. Chẳng lẽ còn cần linh lực kích phát đến gọi ra? Lý Xuất Trần tự nhiên không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút, kết quả lại bị một bên Trúc Lão nghiêm nghị đánh gãy. Nếu như không muốn cùng hai người chúng ta tử đấu lời nói, ta khuyên ngươi hay là không cần gấp gáp như vậy. Lý Xuất Trần lập tức nắm lại bàn tay, nghi ngờ nhìn xem Trúc Lão. Lão đầu này nói chuyện vần sơn bụ nhiễu, một chút cũng không bằng trước đó như vậy thản nhiên. Vật này vốn là tội huyết quỷ sát chế tạo, lại tăng thêm điểm, không nên thêm đồ vật, bây giờ đã trở thành thỏa thỏa hưng binh, hùng giáp. Lần đầu khai phong lời nói, nhất định phải kiến huyết phong hầu, nếu không sẽ phản vệ bản thân, cho nên ta mới dùng bí pháp tạm thời phong tại trong lòng bàn tay của ngươi. Ngắn ngủi hai câu nói, lại đã bao hàm rất nhiều ghê gớm tin tức. Không nên thêm đồ vật, hung binh, hung giáp, kiến huyết phong hầu, phản vệ bản thân. Không có một cái nào là tương đối hữu hảo từ ngữ. Quái lao đầu này đến cùng là cho chính mình làm cái quái gì? Sách, dù sao ngươi đã huyết luyện, ta liền nói thật cho ngươi biết đi. Trúc Lao hiện tại ngữ khí, liền có chút giống gạo nấu thành cơm một dạng, đã vô pháp quay đầu. Thì ra lão đầu này là muốn tính toán chính mình. Có thể cái này dựa vào cái gì a? Ta nói tiền bối, vạn bối cùng ngươi không oán không cừu, nên đưa cho ngươi cũng cho tới bây giờ không ít cho ngươi, ngươi đây là làm gì? Lý Xuất Trần hiện tại trong lòng có mười. Không 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 câu ngựa mua ra, không biết có nên nói hay không. Cái này đi một vòng lớn, đến cùng hay là thua ở lão đầu trong tay. Ngươi nhìn, ta cái này còn chưa nói cái gì đâu, ngươi chưa gấp, ta biết ngươi rất gấp, nhưng ngươi đừng đợi. Tốt như vậy thần mình, lưng đeo một chút nguyền rủa mà thôi, ngươi về đến. Nguyền rủa? Ta nói cái kia không nên thêm đồ vật. Trên thực tế là một giọt bị pha loãng qua giả chân linh tinh huyết, thiên đạo cấm kỵ đồ vật. Nghe được chân linh, Lý Xuất Trần hơi nhíu mày. Chương 344, nuôi gà ngàn ngày, dùng trong chốc lát chân linh làm thiên địa linh chủng, là tu chân giới 10 phần nghịch thiên tồn tại. Tỷ như trong thư tịch thường gặp ứng long, phượng hoàng, lôi bằng, cùng kỳ, con ác thú. Những này có tính duy nhất, lại thực lực nhân vật cường đại dị thường liền được xưng là chân linh. Giữa thiên địa, chúng sinh vật linh, hoặc nhiều hoặc ít đều có huyết mạch của bọn hắn tại thân. Nếu là có thể đạt được máu tươi của bọn hắn, cho dù là bị pha luân qua, đó cũng là khó được chí bảo. Làm sao lại biến thành thiên đạo cấm kỵ? Chân linh chính là chân linh, ngài vì cái gì còn muốn thêm một cái chữ lão? Đây là để Lý Xuất Trần để ý nhất địa phương. Chẳng lẽ lại trong này còn có cái gì đặc biệt khác nhau? Bởi vì giọt này chân linh tinh huyết chủ nhân cũng không phải là bây giờ còn sống ở tu chân giới tân sinh chân linh, mà là sinh động tại thời đại thái cổ 12 tổ vu một trong Sa Bị Thi. Nghe được đáp án này, Lý Xuất Trần suy nghĩ trong nháy mắt trong đầu nổ tung. Nguyên lai tưởng rằng chân linh tinh huyết liền đã rất hiếm có, không nghĩ tới là càng cao cấp hơn 12 tổ vu. Cái này 12 cái đi tại đạo chi cuối cường đại chân linh, tại riêng phần mình lĩnh vực hô phong hoán vũ. Sa Bị Thi được xưng độc chi tổ vu, trưởng quản thiên hạ vận động. Bây giờ sinh động ở tu chân giới to to nhỏ nhỏ yêu thú bên trong, phàm là mang độc, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Sa Bị Thi có chút huyết mạch liên hệ. Trước đó Lý Xuất Trần chỉ là tại trên một chút thư tịch gặp qua. Danh sách trong thần điện cũng chỉ là nhìn thấy 12 tổ vu pho tượng. Không nghĩ tới hôm nay trực tiếp tiếp xúc đến 12 tổ vu một trong tinh huyết. Có thể thấy thế nào thứ này đều hẳn là rất là chân quý mới đối. Vì cái gì Trúc Lão lại sẽ nói đây là nguyền rủa đâu? Đồng thời Trúc Lão lại vì cái gì đem thứ này thêm đến binh khí của mình trong khôi giáp? Thứ nơi nào đều nói không thông. Ta vốn là có thể không nói cho ngươi, chỉ là tương lai ngươi dạng này không cố kỵ gì sử dụng lời nói, chỉ sợ chết như thế nào, chính mình khả năng cũng không biết. Tổ vu chi huyết, thái cổ vinh quang, bây giờ cấm kỵ, ngươi nếu chỉ là tại Thanh Vân Châu một vùng, trên cơ bản không gặp được cái gì biết hàng, nhưng lấy ngươi khí vận, làm sao có thể chỉ là trong ao này đổ vận. Cho nên lão hủ chỉ là cho ngươi một cái tương lai cảnh cáo, thu hoạch lực lượng chắc chắn sẽ có đại giới, tổ vu chi huyết mang cho ngươi đến lực lượng cường đại đồng thời, đồng dạng lại bởi vì nó mà đưa tới càng nhiều tai họa, hung binh này cùng hung giáp, đang đi ra Thanh Vân Châu đằng sau, nhất định phải dùng cẩn thận. Về phần ta như thế nào đạt được, lại vì sao muốn gia nhập trong đó, khiến ngươi khí huyết nhiễm phải tầng này huyết mạch nhân quả, ngươi liền không cần hỏi nữa, biết quá nhiều, ngược lại đối với ngươi càng bất lợi, coi như là sự an bài của vận mệnh đi. Nói thao thao bất tuyệt đằng sau, Trúc Lão lần nữa nhóm lửa trong tay thanh kia khói đen thương, lại bắt đầu phối hợp thôn vân thổ vụ. Tin tức này số lượng trong lúc nhất thời có chút lớn, Lý Xuất Trần cũng phải hào hào tiêu hóa một hồi. Làm sao cảm giác cái này thanh đồng cục đánh lấy một chút liền biến vương giả cục. Bất quá người ta đều nói như vậy, ngươi chính là không tiếp nhận, cũng chỉ có thể tiếp nhận. Đa tạ tiền bối mở miệng nhắc nhở, vãn bối ghi nhớ, cáo tử. Lý Xuất Trần là người trang diện, nên có cấp bậc lễ nghĩa hay là không thể rơi xuống. Chỉ là vừa đi tới cửa thời điểm, Trúc Lão lại ở phía sau tới một câu. Tiểu hữu về sau cũng không cần lại đến nơi đây tầm lão hủ, nếu có duyên, tự sẽ gặp nhau. Lý Xuất Trần không có làm dừng lại, trực tiếp đi ra khí phượng. Trúc Lão, chúng ta thật muốn dọn nhà a. Một bên Ô Sơn cũng đối Trúc Lão quyết định này cảm thấy đột nhiên. Tây chuyển chết, người chuyển sống, ai bảo lão già điên kia đem ta cũng kéo tiền đến, sau đó sợ là không có thời gian thái bình. Chúng ta hay là trước tránh đầu gió đi. Trúc Lão hung hăng toát một điếu thuốc, lập tức phun ra mạng lớn sương mù. Mấy hơi thở sau, liền đem trọn tòa khí phường tất cả đều bao khỏa ở trong đó. Đợi sương mù tán đi sau, cả tòa khí phường liền biến mất vô tung vô ảnh. Giống như nơi đây cho tới bây giờ liền không có xuất hiện qua bất luận cái gì kiến trúc bình thường. Lý Xuất Trần cũng không có tại Khổ Hải trấn tiếp tục lưu lại. Ngự kiếm cơi gió, bước lên trở về Phong Lâm thành đường. Mà về phần bị Trúc Lão bày một đạo, huyết mạch nhiễm hoặc hoạn nhân quả chuyện này, Lý Xuất Trần trên thực tế cũng không có như vậy ảo não. Chỉ gặp hắn từ trong túi linh thú lấy ra vẫn bị bùn đất bao trùm sơn cây ca, tiến lặng thở dài một hơi. Nuôi gà ngàn ngày, dùng trong chốc lát, còn phải là ngươi nhà sơn cây ca, không có ngươi, ta phải bị lao tội. Tuy nói sơn cây ca còn tại ngủ say, căn bản nghe không được, nhưng Lý Xuất Trần hay là muốn cảm thán hai câu. Trước đó tại thu từ thân tinh huyết nhận chủ thời điểm, Lý Xuất Trần liền đuổi nghịch cái tâm nhãn, cố ý tại lòng bàn tay dưới làn da kết một tầng la sát ra, cho nên tại trúc lao thu thập không có kết quả đằng sau, chính mình biểu thị chính mình đến liền tốt. Đầu tiên là đuổi nghịch một cái sốc nổi đao hoa đến hấp dẫn sự chú ý của đối phương, lập tức lặng lẽ hái một chút sơn kê ca máu đến Lim Miêu đổi thái tử. Dù sao huyết luyện chi pháp liên lụy rất nhiều, tại không cách nào cam đoan 100% an toàn tình huống dưới, Lý Xuất Trần chỉ có thể ra hạ sách này. Mà kết quả chứng minh lo lắng của mình là chính xác, trong này quả nhiên có hố chờ đợi mình ngày đâu. Mà về phần nhỏ máu nhận chủ đằng sau, tại sao phải cùng mình thành lập tâm thần liên hệ? Kỳ thật cũng là nhờ vào sơn kê ca làm ở giữa môi giới. Sớm tại bị nhốt vạn thi sơn thời điểm, hắn cùng sơn kê ca có đôi khi thực sự nhàn nhảm chán, hai người liền lấy các loại đồ vật đến đánh cược. Trong đó có một lần chính là lấy Lý Xuất Trần chơi bận phương thức, trực tiếp để sơn kê ca cùng mình hoàn thành nhận chủ huyết khế. Như vậy, Lý Xuất Trần làm thượng vị tồn tại. Cho dù là sơn kê ca huyết luyện hung binh, chính mình y nguyên có thể tự do sử dụng. Cho nên trước mắt kết quả chính là sơn kê ca lây dính tổ linh chi huyết, phụ trọng tiến lên. Mà Lý Xuất Trần tại sau lưng của hắn yên lặng tuế nguyện tinh hảo. Chỉ bất quá đây hết thảy, sơn kê ca bản nhân còn không biết mà thôi. Thật đúng là ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng, không nghĩ tới ở chỗ này gây ra rủi ro. Phong Lâm thành Vân Hương lâu bên trong, Võ Thanh Mâu cầm Vân Thu đưa tới tin tức ngọc giản. Như là đã dạng này, ngươi đồ đệ kia đã không có lại xuống hầm mỏ cần thiết, ngươi nằm kiếm tiền kế hoạch, hay là làm một chút ngọc liền phải. Vân Thu ở một bên treo gẹo đứng lên, dù sao đối với nàng mà nói đồ không có ảnh hưởng gì. Không nổi, trước mang ta đi xem hắn lại nói. Võ Thanh Mâu xanh mặt, đi theo Vân Thu đi tới Vân Hương lâu một chỗ lao tủ dưới mặt đất bên trong. Mờ tối trong phòng giam, có một nam tử bị phụ lục phong bế ngũ giác thất hiếu, vững vàng trói buộc tại nguyên chỗ. Người này không phải người khác, chính là Kha Thừa Minh. Từng tại Lý Xuất Trần trong tay giao dịch qua một viên trúc cơ đan luyện thi tông tu sĩ, sau đó lại tiếp xúc qua mấy lần. Võ Thanh Lâu còn từng đem ma la họa bị giao cho hắn mang cho Lý Xuất Trần. Không nghĩ tới kết quả là, đúng là gia hỏa này. Luyện thi tông giới luật đường cũng là tại gần nhất ngẫu nhiên tra được Kha Thường Minh cấu kết ngoại địch, phản bội tông môn. Mà lời nhắn nhủ lần gần đây nhất, chính là liên quan tới Lý Xuất Trần đổi khuôn mặt, lặng lẽ rời đi tông môn một chuyện. Tại xác nhận Kha Thường Minh tội trạng đằng sau, luyện thi tông trưởng môn trực tiếp đánh nhịp, dùng chút thủ đoạn, đem Kha Thường Minh trực tiếp bắt giữ lấy nơi này, giao cho Võ Thanh Mâu xử lý. Võ Thanh Mâu vung tay lên, phong ấn tại Kha Thường Minh trên mặt phù lục liền bị xé mở. Kha Thường Minh vừa mở mắt, liền thấy được Võ Thanh Mâu trợn mắt nhìn dáng vẻ. Con ngươi hơi co lại, hai chân run không ngừng. Con mắt này khép lại mở ra, làm sao lại gặp được cô gái này Diêm La? Chương 345, siêu hồn chương 345, siêu hồn ngươi còn có 3 câu nói có thể nói. Võ Thanh Mâu vừa nói chuyện, một bên đem ngón tay chỉ hướng Kha Thường Minh. Cả tòa địa lao linh khí cuồn cuộn, không ngừng mà hướng về Võ Thanh Mâu đầu ngón tay hội tụ. Hoan hồn a, Võ trưởng lão. Mắt thấy Võ Thanh Mâu muốn thống hạ sát thủ, Kha Thường Minh vong hồn đại mạo, hắn cũng không nghĩ tới chính mình sự tình nhanh như vậy liền bại lộ. Còn có 2 câu. Đệ tử hồ đồ, không nên thụ gian nhân kia mê hoặc, phản bội sư môn. Còn có 1 câu. Võ trưởng lão, ta thật sai. Ngươi không phải biết sai, ngươi cũng biết phải chết. Võ Thanh Mâu hóa chỉ là trưởng, trực tiếp chộp vào Kha Thường Minh trên đỉnh đầu. Cương hành lực lượng thần thức, trực tiếp đem Kha Thường Minh thức hải xông thành mảnh vỡ. Đây là tu chân giới thám tính tình báo lúc, sẽ sử dụng đến siêu hồn chi pháp, bởi vì sẽ đem mục tiêu nhân vật thức hải phá hủy. Cho nên bình thường là tại mục tiêu nhân vật không có càng nhiều giá trị ép đằng sau, mới có thể dùng được một bước cuối cùng thủ đoạn. Mà loại pháp môn này, chỉ có thể ở thần thức cường độ khác biệt khá lớn tình huống dưới mới có thể hoàn thành. Cho nên trên cơ bản là tu sĩ cấp cao đối với tu sĩ cấp thấp đơn phương áp chế. Kha Thường Minh thần hồn trực tiếp bị vênh thành mảnh vỡ. Võ Thanh Mâu thì tại những cái kia phá toái thần hồn trong mảnh vỡ, tìm kiếm lấy nàng cảm thấy hứng thú tình báo. Bất quá đồng dạng là xem xét đối phương ký ức. Lý Xuất Trần 6 đạo mõ chi pháp diễn sinh ra thần thông, trước kia kính. Nó liền không có thần thức hồng câu hạn chế, mà lại cũng không cần tại rất nhiều thần hồn trong mảnh vỡ tốn thời gian tìm kiếm. Liền xem như đại la kim tiền tới, chỉ cần có thể thành công đưa tang. Lý Xuất Trần làm theo có thể nhìn trộm đối phương toàn bộ ký ức. Bởi vì thần hồn bị đánh nát đau nhức kịch liệt, Kha Thường Minh nhục thân bắt đầu điên cuồng run rẩy. Nhưng ở Võ Thanh Mâu cường đại áp chế lực bên dưới, cũng không bay ra khỏi bọt nước gì. Thời gian một chén trà công phu qua đi, Võ Thanh Mâu một thanh thu hạ Kha Thường Minh đầu, lòng bàn tay bộc phát ra liệt diễm, trực tiếp đem đầu lâu thiêu thành cho tàn. Bởi vì siêu hồn nguyên nhân, Kha Thường Minh thần hồn tổn hao nhiều, căn bản là không có cách luân hồi băng sinh, chờ đợi hắn kết cục chính là hồn phi phách tán. Bởi vì tiểu lợi mà bán đồng bạn, phản bội sư môn, kết quả như vậy cũng coi là gieo gió gặt bão. Sách luôn có điều dân muốn hại chấm, mắt thấy liền muốn đến thời điểm mấu chốt nhất, làm sao lại ra đường rẽ này? Võ Thanh Mâu rất là khó chịu, đối với Kha Thường Minh thi thể không đầu lại bổ 2 cước. Các tông ở giữa đều lẫn nhau sắp xếp không ít cọc ngầm, như loại này sự tình cũng không kỳ lạ. Một bên Vân Thu ngược lại không cảm thấy ngoài ý muốn. Các tông ở giữa lẫn nhau đều bị thẩm thấu thành cái sàng, có thể giữ lại bí mật ít càng thêm ít. Không đối, ta trước đó nghe Lý Xuất Trần nói, có Linh Kiếm Sơn đệ tử từ chủ động tiếp xúc hắn, nếu là thân phận bại lộ, vì sao bọn hắn không có hành động đâu? Võ Thanh Mâu đột nhiên nghĩ đến, Lý Xuất Trần trước đó nói qua, tại Vân Hương lâu bên trong gặp qua La Hi, có lẽ là có càng lớn âm mưu, nếu như là dạng này, vậy chuyện này thì càng không có khả năng đẩy đi xuống tiến bảo. Vân Thu ở một bên thuyết phục lên Võ Thanh Mâu, cái kia ưu tuyển tuy tốt, nhưng còn không đến mức mạo hiểm như vậy. Ta luôn cảm thấy nơi này còn có cái gì chỗ không đúng, để cho ta ngẫm lại. Mà trong cùng một lúc, một cái đầu mang mũ rộng vành nam tử tiến nhập Vân Hương lâu. Hắn cũng không có giống khách nhân khác bình thường tầm hoan tác nhạc, mà là đứng tại chỗ nhìn chung quanh. Nha, vị tiểu ca này, có thể có quen biết cô nương. Vân Hương lâu mụ tú bà con mắt rất tinh. Liếc mắt liền thấy nam tử này tựa hồ có chút lạnh nhạt. Xin hỏi Lý, xin hỏi Mục Trần cô nương nhưng tại. Nam tử ngữ khí có chút vội vàng. Mục Trần. Mụ tú bà có chút ngoài ý muốn, dù sao cái này Mục Trần là môn chủ đặc biệt đã thông báo, nếu có mộ danh chi khách, hết thảy từ chối. Vị tiểu ca này, chúng ta Mục Trần đó là rõ ràng quan, nhìn ngài cái này gấp gáp dạng, nô gia không bằng lại vì ngươi dẫn tiến mấy vị chi tâm tỷ tỷ. Không có thời gian, nhất định phải để hắn đi ra gặp ta. Ta có việc gấp muốn cùng hắn nói. Nam tử trực tiếp nắm lấy mụ tú bà cánh tay, cảm xúc rất là kích động. Ôi, từ đâu tới dưa bà viên, tranh thủ thời gian cho cô nãi nãi buông tay. Bởi vì dưới tình thế cấp bách quá mức dùng sức, trực tiếp đem mụ tú bà bắt kêu lên đau đớn. Ha ha ha, phong sư đệ, coi như ngươi dục hỏa lại thịnh, người tú bà này con ngươi cũng tiêu thụ không dậy nổi. Đúng lúc này, Linh Kiếm Sơn giới luật đường phó đường chủ La Hi xuất hiện ở nam tử phía sau. Một thanh liền mở ra nam tử trên đỉnh đầu mũ rộng ảnh. Nam tử không phải người khác, chính là Linh Kiếm Sơn đệ tử nội môn Phong Hải Dương. Phong Hải Dương đối với La Hi xuất hiện 10 phần ngoài ý muốn, lập tức quay người rút lui mấy bước, biểu lộ rất là mất tự nhiên. Ta còn nói phong sư đệ sáng sớm đi đâu, không nghĩ tới xuất hiện ở nơi này, lần trước mang ngươi đến trả khủng đúng dáng vẻ, hiện nay lại chính mình tới, sư đệ đây là khai thiếu. La Hi một bên vuốt vuốt mũ rộng vành một bên nhìn xem Phong Hải Dương. Chẳng qua là cảm thấy nhàm chán, muốn tìm thú vui, tiêu khiển một hai. Phong Hải Dương bên này bình phục một chút tâm thần, lập tức thuận La Hi lời nói ra. Trên thực tế Phong Hải Dương lần này lặng lẽ đi vào Vân Hương lâu, hay là muốn cho Lý Xuất Trần truyền lại tình báo. La Hi bởi vì thành công chui vào luyện thi tông Vạn Thi Sơn thí luyện, cũng phong ấn Vạn Thi Sơn 40 năm lâu. Cho nên chẳng những nhận được tông môn tu chân tài nguyên nghiêng, còn làm được giới luật đường phó đường chủ vị trí. Linh Kiếm Sơn tất cả tình báo điều tra làm việc, cũng đều giao cho hắn quản lý. Phong Hải Dương đồng thời làm giới luật đường đệ tử chấp sự, trùng hợp tại La Hi đạt được Lý Xuất Trần dịch dung đổi xương tình báo lúc, ngay tại chỗ. Bất quá nói là trùng hợp, trên thực tế cũng là Phong Hải Dương cố ý tiến vào giới luật đường đi tiếp xúc tình báo. Hắn cũng rõ ràng, Tù Ngao thượng nhân cùng Tô Lâm là sẽ không từ bỏ thôi. Mặt khác hắn có thể mặc kệ. Nhưng Lý Xuất Trần làm hắn hảo hữu chí giao, hắn không có cách nào không nhìn. Cho nên lần này đi theo La Hi cùng nhau đến đây, chính là nghĩ biện pháp tiếp xúc đến Lý Xuất Trần. Bảo hắn biết Linh Kiếm Sơn đã được biết tương quan tình báo. Nhắc tới vận mệnh quanh đi của lại, Phong Hải Dương đã là lần thứ hai mạo hiểm cho Lý Xuất Trần truyền lại tình báo. Nếu như nói lần đầu tiên là Phong Hải Dương không muốn Thanh Vân Châu bộc phát chiến tranh toàn diện, vậy cái này lần thứ hai chính là thuần túy kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Thật đúng là mặt trời mọc lên từ phía tây sao, luôn luôn ôn tồn lễ độ phong sư đệ vậy mà cũng khai khiếu một ngày. Tu sĩ tu chính là tiêu diêu đại tự tại, suy nghĩ cho đến, tự nhiên lấy trước người đi. Phong Hải Dương vội vã đem chủ đề chuyển rời đến địa phương khác, tránh cho đối phương đem lòng sinh nghi. Phong sư đệ có thể nghĩ như vậy, sư minh quá an ủi, bất quá bây giờ không phải lúc, Diệp trưởng lão cũng tới cái này, tựa hồ có cái gì nhiệm vụ muốn giao cho ta bọn họ, đi thôi. Nghe được La Hi nói như vậy, Phong Hải Dương thở dài một hơi. Trung quy là hữu kinh vô hiểm. Cái này nếu như bị bắt tại trận, sợ là muốn bị giải quyết tại chỗ. Hai người một trước một sau quay trở về Linh Kiếm Sơn tại Phong Lâm thành trụ sở khách sạn. Đợi đến đi vào trong sương phòng, Phong Hải Dương mới phát hiện căn bản không có cái gì Diệp trưởng lão. Trong phòng giống tuyết, một loại dự cảm không tốt leo lên Phong Hải Dương trong lòng. Quay đầu lại nhìn về phía La Hi lúc, đối phương một bộ âm nhu được như ý bộ dáng. Ai nha, rốt cục để cho ta bắt được ngươi. La Hi cao giơ hai tay, ở trên đỉnh đầu nhẹ nhàng vỗ tay. Ta cũng là không nghĩ tới, chúng ta trong tông môn luôn luôn tính tình tốt phong sư đệ, lại là cái ăn cây táo rào cây sung phản đồ. Phong Hải Dương nội tâm rung mạnh, quả nhiên vẫn là bại lộ. Bất quá hắn mặt ngoài ý nguyên giả bộ như mây trôi nước chảy. La sư minh có phải hay không hiểu lầm cái gì? Hiểu lầm? Ta không cảm thấy có cái gì hiểu lầm, chuyện cho tới bây giờ, sư đệ cũng không cần thiết tiếp tục giả bờ. La Hi nói, vừa tay lăng không vỗ tay phát ra tiếng. Phong Hải Dương bên hông bên trên tông môn lệnh bài liền run nhẹ lên. Đây là người dám thị ta? Phong Hải Dương lúc này mới kịp phản ứng, chính mình vật tùy thân, vậy mà sớm bị đối phương gieo nghe lén thuật thức. Tới đấy là lúc nào bị gieo xuống? Lấy loại phương thức nào gieo xuống? Chính mình vậy mà hoàn toàn không có phát giác. Chính mình quả nhiên vẫn là xem thường cái này thành công chui vào qua luyện thi tông La Hi. Thân là giới luật đường phó đường chủ, trừ nắm giữ các tông tình báo truyền về bên ngoài, đối nội cũng đồng dạng muốn nắm giữ các phương tình báo mới là. Ta nói là cái gì lần trước gác La Thành ám sát, Lý Xuất Trần có thể sớm nhìn rõ, nguyên lai đều là sư đệ công lao, lần này còn muốn mai nở hai độ. Thật coi ta là ăn không ngồi rồi. Chương 346, xua hổ nuốt sói. Chương 346, xua hổ nuốt sói. Phong Hải Dương chờ đúng thời cơ, chuẩn bị chạy mất dép. Dưới mắt loại tình huống này, Linh Kiếm Sơn khẳng định là không tiếp tục chờ được nữa. Nhưng mà vừa phóng ra một bước, Phong Hải Dương liền phát giác toàn thân linh lực bắt đầu hỗn loạn, tiến tới liền thân thể đều không bị khống chế, một đầu mới ngã xuống đất. Một bên La Hi thì là chắp tay sau lưng, vây quanh Phong Hải Dương dạo qua một vòng. Đối với trước mắt tình huống này, tuyệt không cảm giác được ngoài ý muốn. Ta làm sao có thể chỉ ở ngươi trên lệnh bài kia chỉ gieo xuống một cái nghe lén thuật thức, yên tâm, không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ bất quá tại đón lấy 6 canh giờ bên trong, ngươi chính là một tên phế nhân. La Hi nói, từ trong túi chữ vật lấy ra một nửa thân cao hộp gỗ màu đen. Mở ra đằng sau, bên trong chỉnh chỉnh tề tề trưng bày hai hàng đủ loại đao cụ. Có mấy cái trên lưới đao còn có một số khô cạn vết máu màu đen. Hồi lâu vô dụng, cũng không biết tay nghề có hay không lạnh nhạt. La Hi nhẹ vỗ về những này dùng cho huyết tinh thẩm vấn đao cụ, tựa hồ đang nhớ lại ngày xưa đủ loại. Không có cách nào, theo lý mà nói hẳn là dùng siêu hồn chi thuật nhất là thuận tiện mau lẹ, khả phong sư đệ cùng ta bất quá chỉ kém nhất trọng cảnh giới, sư minh thật là làm không được à, chỉ có thể dùng loại này hơi thô lỗ phương pháp. Bất quá à, kỳ thật ta cũng không cảm thấy hứng thú, người hướng ra phía ngoài chuyển cái gì mà khác tình báo, ta cảm thấy hứng thú chính là có thể quang minh chính đại xử trí tông môn phản đồ. Cho nên có lời gì, chúng ta đằng sau lại nói, ta cũng rất muốn nhìn xem sư đệ yết hầu một bên dưới máu, một bên sám hối dáng vẻ. La Hi phất tay đem trong căn phòng cách âm kết giới mở ra. Sau một khắc, một cây tiểu đao liền cắm vào Phong Hải Dương trên đùi. Toàn tâm đau nhức kịch liệt để Phong Hải Dương gần như phát cuồng. Theo lý mà nói, thân là tu sĩ, thể phách tự nhiên viễn siêu phàm nhân. Bình thường đao kiếm ra thần, dù cho thụ thương, cũng không trở thành như vậy đau đớn. Ta ngược lại thật ra quên một sự kiện, bộ này đao cụ rất là đặc thù, nó tạo thành thực tế tổn thương rất nhỏ, nhưng là mang tới cảm giác đau lại cực lớn. Phong Hải Dương trên trán chảy xuống to bằng hạt đậu nành mồ hôi, con mắt một mực nhìn chòng chọc vào La Hi. Ác La Thành lần kia, trừ Tùng Trì trưởng lão cùng Tô Lâm bên ngoài, sống sót chỉ có ngươi, ta liền đặc biệt đã điều tra một phen ngươi. Quả nhiên vẫn là bị ta tìm tới chút dấu vết để lại, nguyên lai ngươi cùng cái kia Lý Xuất Trần đúng là quen biết cũ, thật đúng là khiến người ngoài ý, là muốn bắt trước tiên hiền, kẻ sĩ chết vì chi kỷ. La Hi lại rút ra một cây tiểu đao, không ngừng mà tại Phong Hải Dương trước mặt lắc lư. La sư minh hẳn là không bằng hữu gì đi, thật đáng thương đâu. Phong Hải Dương bên này không chút nào yếu thế, trực tiếp dán mặt mở lớn. "Tốt tốt tốt, Phong sư đệ quả nhiên là tên hắn tử, ta chỗ này hết thảy 36 thanh, có thể kiên trì 10 trôi trở lên cơ hồ không có, không biết Phong sư đệ có thể kiên trì đến mấy cái?" Bá. Còn chưa dứt lời, giơ tay chém xuống, lại một cây tiểu đao cắm vào Phong Hải Dương trên vai. La Hi còn cần lực vặn bẻo bốn éo cán đao, nó mang đến cảm giác đau trong nháy mắt tăng gấp mấy lần. Phong Hải Dương đau hai mắt vằn bệnh tiêm máu, chán nổi gân xanh lên. Mà trong lòng của hắn lửa giận càng tăng lên, cứ như vậy nhìn chòng chọc vào La Hi, không có phát ra một tia kêu rên. "Không đổi, trước vài đao đều là thức nhắm khai vị, chúng ta từ từ sẽ đến. Đao thứ ba, đao thứ tư, đao thứ năm." Thẳng đến đao thứ tám cắm ở Phong Hải Dương trên thân lúc, hơn nửa người đã bị máu tươi nhuộm dần. Nhớ tới đồng môn một trận, sư đệ nếu như ở đây viết xuống chú ngôn sách, nguyên rủa Lý Xuất Trần vạn kiếp bất phục, hồn phi phách tán, vậy ta liền tha cho ngươi một cái mạng, cũng sẽ không hướng tông môn tố giác. La Hi tiếp tục dẫn dụ Phong Hải Dương đi vào khuôn khổ. Hắn nói tới chú ngôn sách, cũng không phải là cái gì có cưỡng chế hiệu dụng khế ước, càng giống là một loại nhập đội. Có thứ này, vậy liền đại biểu cho Phong Hải Dương cùng Lý Xuất Trần chính thức quyết liệt, cắt bảo đảm nghĩa. Thứ này không cách nào do người khác biết dùng, chỉ có thể do bản nhân tự mình biết. La Hi chính là muốn cầm đến vật này, dùng cái này đến buồn nôn Lý Xuất Trần. Nếu như là mắng ngươi lời của mẹ, ta có thể viết lên 3 ngày 3 đêm. Phong Hải Dương cường ngạnh đánh trả, để La Hi trong lòng lệ khí mọc lan tràn. Mấy đạo lanh quang lấp lóe, Phong Hải Dương trên thân lại nhiều 6 thanh đao, dưới thân huyết dịch đã chạy khắp nơi đều là. Phong Hải Dương ánh mắt tan rã, ý thức đã bắt đầu xuất hiện mơ hồ. Nhìn xem hắn bộ dáng này, La Hi lại nghĩ tới một cái chuyện thú vị. Ta còn thực sự thay ngươi cảm thấy không đáng, ngươi cho rằng ngươi là vì bạn tri kỷ khẳng khái chịu chết. Thực tế hết thảy đều không có ý nghĩa, bởi vì Lý Xuất Trần đổi xương dịch dung chuyện này vẫn luôn bị ta đặt ở trong tay, không có đi lên báo. Nghe được La Hi nói như vậy, Phong Hải Dương khó khăn ngẩng đầu. Hắn nhất thời cũng vô pháp lý giải đến cùng xảy ra chuyện gì. Tô Lâm tự kiềm chế có thiên linh căn cùng kiếm thể tại thân, cái gì đều không cần làm, liền có thể đạt được tông môn đại lượng tài nguyên nghiêng, mà ta cựu tử nhất sinh, chịu mệnh nhọc, lấy được lại không bằng hắn một thành, ta không phục. Ta chính là muốn đem tin tức này áp xuống tới, ta chính là muốn thả Lý Xuất Trần đi bảo, để hắn phá hư ưu tuyển, để Tô Lâm không cách nào nhờ vào đó kết đan. La Hi nói xong, lại đem trong tay tiểu đao chọc vào Phong Hải Dương trên thân. Bên ngoài thảo luận chính là xử lý tông môn phản đồ, trên thực tế La Hi bất quá là ầm ầm chính mình hận thù cá nhân. Năm đó Lý Xuất Trần cái kia xuyên giới một đao, kém chút không có đem mình làm trận đánh chết. Thù hận này cũng không có theo thời gian mà làm ham mọn. Bây giờ gặp Lý Xuất Trần hảo hữu chí giao, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha. Mà về phần Lý Xuất Trần, hắn là muốn mượn trước Lý Xuất Trần chi thủ bị Tô Lâm, lại mượn Tùng Trì thượng nhân thủ xử lý Lý Xuất Trần. Một chiêu xua hổ nuốt sói sau, liền có thể vì chính mình dọn sạch hai cái chướng ngại. Cho nên hắn tự nhiên không có khả năng tùy ý Phong Hải Dương đi ngăn cản Lý Xuất Trần xuống mộ động. Sau đó có người tra được tình báo vì cái gì đè xuống không hướng báo cáo, vậy cũng chỉ có thể vất vả Phong sư đệ cho ta gánh tội thay, người chết là sẽ không mở miệng. La Hi trong tay hàn quang lóe lên, chuẩn bị một kích kết quả Phong Hải Dương. Mà đúng lúc này, gian phòng kết giới trực tiếp phá thoái. Một bộ xích diễm hồng y liễu như quỷ mị giống như xuất hiện tại bên cạnh hắn. Một thanh liền tóm lấy La Hi, trực tiếp đem hắn tay cầm đao cổ tay bóp nát. Huyết vụ trong nháy mắt tràn ngập trong phòng. "Liên ngươi gọi La Hi a?" Chương 347, tù binh đổi tiền. Chương 347, tù binh đổi tiền. La Hi thậm chí không có thời gian đi cảm thụ chính mình bạo chết cái kia cổ tay. Ngay sau đó liền bị người đến tốc độ ánh sáng quạt liên tiếp 10 cái vào miệng. Đến cả người hắn đều mất đi lý tưởng. Quả thực là bỏ ra thời gian mấy hơi thở, mới chậm rãi thấy rõ người trước mắt. Hồng Y Liễu thanh ngục, chẳng có hỏa ấn. Võ Thanh Mâu. La Hi làm sao cũng không nghĩ tới Võ Thanh Mâu sẽ xuất hiện ở chỗ này. Phải biết đây chính là Linh Kiếm Sơn tại Phong Lâm thành trụ sở khách sạn. Nàng làm sao dám nha? Nhưng mà người ta cứ như vậy tới, mà lại cũng không có khiến người khác đều phát giác được. Quả nhiên cảnh giới cao tới trình độ nhất định, có một ít thao tác là bọn hắn tu sĩ cấp thấp không cách nào tưởng tượng. Ngó ngươi cái này suy dạng, cùng chết lao cừu giống như, cũng không biết mấy lao già kia làm ăn gì, có thể để ngươi đồ chơi nhỏ này trà trộn vào Luyện Thi Tông. Võ Thanh Mâu nghĩ tới La Hi tại Vạn Thi Sơn kiền chuyện tốt, khí liền không đánh một chỗ đến. Mình tại trong tông môn bố cục mấy cái sinh ý, đều cần Vạn Thi Sơn liên tục không ngừng sát khí cung ứng. Kết quả giá hỏa này đến một lần, trực tiếp đem Vạn Thi Sơn cho làm phong bế. Để vốn cũng không rồi rào kiếm mộ đã rét, vì tuyết lại lạnh bị xương. Võ Thanh Mâu hóa chi làm kiếm, vốn định một kích kết liêu hắn, mà ở kiếm khí giáng lâm một khắc này, nàng lại thu lại tay. Làm như vậy rơi hắn, lợi cho hắn quá rồi. Phải nghĩ biện pháp đem cái này ra hỏa trộn bận ra Phong Lâm thành, đưa về Luyện Thi Tông cùng trưởng môn trao đổi chỗ tốt. La Hi không chỉ có là trưởng quản Linh Kiếm Sơn tình báo thành viên hạch tâm, hay là Vạn Thi Sơn chi biến kẻ cầm đầu. Loại này giá cao đáng giá tù binh, trưởng môn nhất định sẽ cho nàng một cái hài lòng bằng giá. Võ Thanh Mâu lập tức móc ra một tấm bùa chú, trực tiếp đập vào La Hi ngoài miệng. Phù lục vào thịt mọc dễ, trực tiếp đem La Hi miệng phong đến cực kỳ chặt chẽ. Để cho ngươi dạng này toàn cần toàn có áp tại Luyện Thi Tông, người khác còn tưởng rằng chúng ta kiếm mộ dễ ức hiếp. Nói xong, Võ Thanh Mâu trực tiếp bẻ gãy La Hi hai chân, còn lại cánh tay kia cũng bị vặn tầm vài vòng. Bởi vì miệng bị phong cực kỳ chặt chẽ, La Hi tại nguyên chỗ thống khổ phát run, hô không ra một chữ. Tiếp lấy lại là một cái tát mạnh, trực tiếp đem La Hi đánh tới mất đi ý thức. Ta cái này thất thải vũ chi môn cũng không tệ lắm phải không? Võ Thanh Mâu phía sau xuất hiện một khe hở không gian, vết nứt biên giới hiện ra màu sắc rực rỡ quang mang. Vân Thu chậm rãi từ trong đó đi ra, chỗ cổ tay quấn quanh lấy do thất thải phù văn ngưng tụ thành linh vòng. Chẳng ra sao cả, nếu là thật dùng tốt lời nói, vì cái gì không tại linh khoáng động bên trong mở cửa? Ngươi cho rằng ta không muốn? Nơi đó linh lực hỗn loạn, thần tiên tới cũng không có cách. Vân Thu quay đầu liền nhìn thấy trong góc, tứ chi bị bẻ gãy có thể là vận thành bánh quai trèo La Hi. Không giết hắn. Tại trường môn nhà ta cái kia, có thể bán tốt giá tiền. Vậy cái này đâu? Vân Thu chỉ hướng dựa vào tại bên tường, toàn thân đẫm máu phong hải dương. Võ Thanh Mâu nhìn lướt qua. Không chết được, tựa như là ta đệ tử kia bằng hữu, đoán chừng là có cái gì chuyện gấp gáp muốn nói, trước môi dưỡng ở các ngươi Vân Hương lâu đi. Cho ăn. Chúng ta là Thanh Lâu, cũng không phải y quán. Ta chỉ biết giết người, sẽ không cứu người, ngươi trông cậy vào ta. Võ Thanh Mâu hai tay mở ra, bày ra một bộ dù sao ngươi cũng lên phải thuyền đặc, dù sao cũng phải nghe lời của ta. Vân Thu bên này cũng lời cùng Võ Thanh Mâu tên đần này tranh luận. Lại từ vết nước không gian một đầu khác, gọi tới mấy cái Vân Hương lâu môn nhân. Một cái chói, một cái nhấc, tất cả đều chuyển rời về Vân Hương lâu bên trong. Tiện thể đem nơi này vết máu từng cái xử lý sạch. Võ Thanh Mâu sở dĩ có thể công bằng xuất hiện ở đây, cũng là bởi vì trước đó cái kia Vân Hương lâu mụ tú bà báo cáo kịp thời. Võ Thanh Mâu lúc đó đã cảm thấy sự tình không thích hợp, đang dùng thần thức khóa chặt La Hi vị trí đằng sau, trực tiếp mượn dùng Vân Thu thất thải vũ chi môn, trực tiếp một bước đúng chỗ, dán mặt truyền tống. Hai người trở lại Vân Hương lâu đằng sau. Phong Hải Dương bị một đám nữ tử ba chân bốn cẳng đặt lên giường. Trên thân cắm chủy thủ bị từng thanh rút ra. Nếu là đặt ở thế tục giới phàm nhân trên thân, đã có thể chuẩn bị ăn tiệc. Nhưng Phong Hải Dương dù sao cũng là tu sĩ, chỉ cần không có thương tới căn bản, liền không có cái gì lo lắng tính mạng. Chỉ bất quá trải qua phen này muốn mạng dày vò, trong thời gian ngắn sợ là cùng phàm nhân không có gì khác biệt. Dưới mắt đầu ngọn gió có chút gấp, đem như thế một người sống sờ sờ đưa ra ngoài sợ là không dễ dàng. Vân Thu nhìn xem bị trói gô La Hi, trong lúc nhất thời phạm vào khó. Ngươi không phải có thất thải vũ chi môn sao? Phong Lâm Thành là có hộ thành kết giới, ta không có cách nào trực tiếp xuyên đấu. Vậy liền nhốt tại trong địa lao, phái hai người ngày đêm vòng thủ, tỉnh liền lại đem hắn đánh ngất xỉu. Võ Thanh Mâu không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cấp ra một cái đơn giản thô bạo phương thức. Vân Thu trong lúc nhất thời im lặng, bất quá ngẫm lại, đây quả thật là cũng là Võ Thanh Mâu dã nhân phong cách. Mấy người các ngươi, đem người này đưa đến địa lao, chặt chẽ trông giữ, liền dựa theo võ trưởng lão phân phó đi làm đi. Là Vân Hương lâu môn nhân tại nhận được mệnh lệnh đằng sau, kéo lấy La Hi rời khỏi phòng. Võ trưởng lão, tại hạ. Nói ra suy nghĩ của mình. Đúng lúc này, Phong Hải Dương đã tỉnh táo lại. Chỉ là cả người còn hỗn loạn, lập tức quay đầu khí lực đều không có. Võ Thanh Mâu cùng Vân Thu liếc nhau một cái, chậm rãi đi đến giường biên giới. Liều chết đến đây, cần làm chuyện gì? Đối mặt Võ Thanh Mâu hỏi thăm, Phong Hải Dương đức quãng đem sự tình ngọn nguồn nói ra. Đồng thời còn đem La Hi cố ý để ép tình báo sự tình nói thẳng ra. Cái này khiến Võ Thanh Mâu rất là ngoài ý muốn. Nguyên lai tưởng rằng Tùng Ngao thượng nhân đã sớm biết, thì ra cái này La Hi còn có chính mình tính toán nhỏ nhặt. Võ Thanh Mâu con mắt quay tròn chuyện, khẽ cắn móng tay, tựa hồ lại đang tính toán cái gì. Đã như vậy lời nói, vậy liền hết thể như cũ. Ngươi dự định giấu giếm đồ đệ của ngươi? Vân Thu đối với Võ Thanh Mâu quyết định biểu thị không hiểu. Dù sao cũng là Lý Xuất Trần đặt mình vào nguy hiểm, những chuyện này hắn hẳn là có quyền lợi biết. Dù sao lại không kém, kết quả là Tùng Ngao tên kia vẫn còn không biết rõ, mà lại ngươi đối với ta đồ đệ kia không hiểu rõ, phàm là có chút gió thổi cỏ lay. Gia hỏa này chuẩn cái thứ nhất mặc kệ không làm. Ta đều là độ cho hắn lục đạo bản mệnh kiếm khí mới lừa gạt. Dỗ dành tốt, chờ hắn trở về, miệng ngươi gió có thể gấp điểm. Võ Thanh Mâu đối với Vân Thu liên tục căn dặn đứng lên. Cái này bát tự không cứng rắn điểm, lại còn coi không được đồ đệ của ngươi. Nếu không muốn như nào, hắn đại sư Minh Tử Hạc Đình năm đó nhưng so sánh hắn muốn bất vả nhiều, vụ trộm vui đi thôi. Võ Thanh Mâu thậm chí còn cảm thấy mình rất nhân từ, so với kiếm mộ đại đồ đệ, hiện tại tiểu đồ đệ này đãi ngộ đơn giản không nên quá tốt. Vân Thu không ngừng lắc đầu, cái này Lý Xuất Trần cùng Từ Hạc Đình đời trước đến cùng là tạo bao lớn nghiệp, mới có thể cho Võ Thanh Mâu làm đồ đệ đến chỗ tội. Ấy, Lý Xuất Trần tiểu tử kia là cho ngươi cái gì ân huệ? Ngươi như thế bất kể đại giới giúp hắn. Võ Thanh Mâu đối với Phong Hải Dương động cơ cảm thấy yêu kỳ. Dựa theo Lý Xuất Trần cái kia gian xảo tính cách, tại sao có thể có loại này bây giờ bằng hữu? Chương 348, Vương gia đạo tử đại hôn sắp đến. Chương 348, Vương gia đạo tử đại hôn sắp đến. Lý Minh tại ta có ân cứu mạng, mặc dù sau đó Lý Minh nói ân oán thanh toán xong, lẫn nhau không thất nợ, nhưng tại hạ gia vẫn có mây, quân tử chi đạo, nhận người khác chi ân, bình người khác chi bất bình, thừa thiên địa sinh dưỡng tạo hóa, bình thiên hạ chi bất bình, tự nhiên thực hiện. Nghe được Phong Hải Dương nói như vậy, Võ Thanh Mâu nhíu mày lại. Thì ra lại là một cái xuống dốc thế gia hậu nhân. Tại người này ăn người trong tu chân giới, lấy loại này ra vấn gia truyền thế gia rất khó còn sót tại thế. Xuống dốc không phải là không có nguyên nhân. Trên đời đông đảo chúng sinh, nếu không đội bằng sống, hoặc là đội bằng chết. Lấy ở đâu nhiều như vậy kiêm tệ thiên hạ ý chí bác gái. Loại người này có thể sống đến hiện tại cũng là kỳ tích. Còn bình thiên hạ chi bất bình, liền ngươi một người, cứu người này, thiên hạ hay là thiên hạ này, bất bình chỗ vẫn là ngàn ngàn bạn, ngươi bình tới sao ngươi. Võ Thanh Mâu nhìn thấy loại này ngây thơ ra hỏa, nhịn không được liền muốn đổi bên trên hai câu. Nếu không nói lên ngây thơ có đức hiếu sinh, loại này ngây thơ ra hỏa cũng có thể sống đến bây giờ. Cái kia lần tiếp theo, thiên hạ bất bình chỗ liền có ngàn ngàn vạn vạn cái ta. Được rồi, cái này làm sao còn ngao thành suốt gà cho tâm hồn, giảng không thông, tại Lý Xuất Trần từ hầm mỏ trở về trước đó, ngươi liền thành thành thật thật chờ đợi ở đây. Võ Thanh Mâu thực sự không muốn nghe những này vừa thối vừa dài đại đạo lý. Cảm giác ra hỏa này là bị trưởng môn lão chọc kia con phụ thân, động một chút lại muốn thăng hoa chủ đề. Ngài cứ như vậy nhìn xem đồ đệ của mình đi chịu chết. Phong Hải Dương vừa sốt ruột, trực tiếp quên đối phương Kim Đan đỉnh phong tu sĩ thân phận, trực tiếp mở đối. "Ôi ta đi, ngươi đang dạy ta làm việc. Tới tới tới, chúng ta đơn đấu. Người nào thắng ai làm Lý Xuất Trần sư phụ." Võ Thanh Mâu đây chính là một chút cũng không quen lấy người khác. Loại này dễ cháy dễ bạo tạc tính cách, thậm chí có thể cùng chó ven đường ầm ĩ hai câu. Bị Phong Hải Dương tên tiểu bối này một đối, Võ Thanh Mâu vén tay áo lên, dương nhanh múa đuốt liền muốn lên tay. May mắn có Vân Thu ở một bên liều mạng lôi kéo. Nếu không Phong Hải Dương sợ là cũng phải bị đánh nghị ra xỉ đến, trực tiếp đưa đến trong địa lao cùng La Hi làm bạn. "Đến a, đơn đấu a, đi ra đơn đấu a, không cần sợ a." Đến trận nam nhân thật sự quyết đấu. Nhìn xem Võ Thanh Mâu cái kia điên dại bộ dáng, Phong Hải Dương tâm thần quấy động. Đối phương dù sao cũng là Thanh Vân Châu Kim Đan người thứ nhất, chỉ dựa vào khí thế, liền có thể để một chút tu sĩ không ngừng run rẩy. Vân Thu cũng là bỏ ra khí lực thật là lớn, mới đem Võ Thanh Mâu ném ra gian phòng. Trên thực tế Võ Thanh Mâu đã thu liễm rất nhiều. Nếu không phải xem ở gió này Hải Dương đúng là đến giúp đỡ phân thượng, dựa theo Võ Thanh Mâu tính tình, cao thấp muốn đem giá hỏa này bữa cơm đêm qua đánh ra đến. Đừng nói là Phong Hải Dương cái này trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, chính là luyện thi tông trưởng môn Tiêu Vân cái này nguyên anh trung kỳ đại tu sĩ, cũng không muốn đi trêu chọc Võ Thanh Mâu tên điên này. Loại này sợ là tại Linh Kiếm Sơn cũng là ít có, người cũng không hỏng, chính là quá cỡ. Vân Thu ở một bên che miệng cười khẽ. Hiện tại những người tuổi trẻ này, sách không hiểu rõ. Võ Thanh Mâu gán trách một câu, lập tức lại móc ra một tấm ma la họa bị giam ở trên mặt. Ý dị phục trên người một đuổi, lại biến thành cái kia phong độ nhẹ nhàng công tử ca. Vương gia đạo tử lập tức liền sắp kết hôn, người bên kia còn không có giải quyết sao? Vân Thu vươn tay ra, giúp đỡ Võ Thanh Mâu chỉnh lý tóc cùng quần áo. "Xin nhờ a đại tỷ, thời gian một tháng cũng chưa tới, ta đây đã là tại tăng giờ làm việc." Võ Thanh Mâu vừa phàn nàn hai câu, liền cảm ứng được Lý Xuất Trần đã tiến nhập Phong Lâm Thành. "Tiểu tử này trở về, nơi này liền nhờ ngươi tọa trấn, liền nói chưa thấy qua ta." Võ Thanh Mâu quẳng xuống câu nói này, như một làn khói chính là từ Vân Hương lâu cửa sau rời đi. Độc lưu Vân Thu một người tại nguyên chỗ vào đầu. Lưu lại như thế một sạp hàng lớn, tự mình một người ra ngoài lãng. Muốn từ Võ Thanh Mâu trong tay kiếm chút tiền là thật khó. Mấy ngày sau, Phong Lâm Thành trên dưới một mảnh vui mừng. Nhưng phàm là mắt có thể bằng chỗ, tất cả đều treo đầy lụa đỏ. Các nhà cửa hàng trước cửa đều dán lên chữ hỉ. Toàn thành mỗi một góc đều tràn đầy hỉ khí. Liền ngay cả vệ binh tuần tra đều người khoác hoa tươi giáp nhẹ ngoan ngoãn, biết đến là hai đời nhà thông gia, không biết còn tưởng rằng cái nào tiên đế nhà nữ nhi phải xuất giá rồi. Cũng không xê xích gì nhiều, cái kia vương gia tại Phong Lâm Thành chính là thỏa thỏa thổ hoàng đế, trên mặt nổi thuộc về Linh Kiếm Sơn thành trì, trên thực tế là vương gia không chế hết thảy. Lần này cùng Triệu gia thông gia, vậy chẳng phải là muốn nhảy lên trở thành 36 đời nhà thượng tam nhà hàng ngũ. Nói chính là, cũng không biết đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Lui tới tu sĩ đối với hôm nay Phong Lâm Thành cảnh tượng nhiệt náo nhau nhau thảo luận. Tuy nói thế gia thông gia tình huống không hiếm thấy, tại vương gia cùng Triệu gia loại này cường cường liên hợp tình huống xác thực không nhiều. Có thật nhiều người suy đoán phía sau này là Linh Kiếm Sơn âm thầm thúc đẩy kết quả. Mục đích đúng là tiến một bước đến đỡ thế lực của mình, tăng cường đối với 36 đời nhà ảnh hưởng. Theo thực lực tới nói, đem bên trong tùy ý một cái thế gia đơn sách đi ra, đều không đủ tiên môn nhét cái răng. Nhưng mâm này ngồi tại Thanh Vân Châu các nơi 36 đời nhà, một khi liên hợp lại, cũng là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Nó nắm trong tay tài nguyên, cũng không thể so với một chút tương đối phổ thông tiên môn ít đến nơi đâu. Lần trước chính ma đại chiến mới kết thúc không hơn trăm năm, năm đó hòa giải điều đỉnh tiên minh dư uy còn tại. Cho nên Thanh Vân Châu bảy đại tiên môn, không có cái nào muốn có chủ động bước lên chiến tranh tội danh. Nhưng tiên môn ở giữa tài nguyên ngày tranh đoạt tích nghiêm trọng, không thể tránh khỏi sẽ xuất hiện xung đột ma sát. Cho nên tất cả tiên môn tại không chọc giận tiên minh điều kiện tiên quyết, mở ra lối riêng, trực tiếp lôi kéo tất cả thế gia xếp hàng, tiến tới biến thành thế gia cùng thế gia ở giữa chiến đấu. Mà phía sau này hoặc nhiều hoặc ít đều có các đại tiên môn bóng dáng. Lần này Linh Kiếm Sơn phải tăng cường đối với vương gia cùng Triệu gia không chế, những tiên môn khác tự nhiên có chút không ngồi yên ra hỏa dục dịch. Nhìn như náo nhiệt tường hòa tràng diện bên dưới, không biết có bao nhiêu quần quật sóng ngầm. Lý Xuất Trần bên này sáng sớm liền bị kéo lên nùng trang diễm mạn. Đi theo Vân Hương lâu mà khác vui cơ vũ cơ, trùng trùng điệp điệp tiến nhập vương gia phủ đệ. Đồng thời dẫn tới một khối lâm thời lệnh bài, lấy thuận tiện bọn hắn tại vương gia phủ đệ khu vực công cộng bên trong đi lại. Đây cũng chính là ngay từ đầu an bài Lý Xuất Trần tiểu giả dạng làm Vân Hương lâu lộ kỳ mục đích cuối cùng nhất. Một chút xem náo nhiệt tu sĩ quanh quẩn một chỗ tại vương gia phủ đệ bên ngoài. Gia chủ vương gia vì lộ ra càng xa hoa, trực tiếp dùng linh thạch bao thành hòm bao, thỉnh thoảng lại vung hướng đám người, khiến vương gia phủ đệ bên ngoài bị vây chật như nêm tối. Vương gia này thật đúng là xa hoa, ánh sáng đoạt hòm bao. Ta liền đã có mười mấy mai linh thạch nhập trướng. Đây coi là cái gì? Ta một bằng hưu tại vương gia phủ để khi hộ viện, hắn nói đợi đến tất cả tiên môn khách quý đến đây, còn có càng nhiều hồng bao muốn vung xuống đến. Tất cả tiên môn? Chẳng lẽ ngay cả ma đạo ba tông cũng muốn người tới đi? Đương nhiên sẽ không, vương gia này là hoàn toàn đảo hướng Linh Kiếm Sơn thế gia, làm sao có thể mời ma đạo tông môn? Trong đám người không ngừng thảo luận vương gia đạo tử đại ngôn. Mà đúng lúc này, trên bầu trời hạ xuống đại lượng hoa sen bằng cánh, đồng thời còn có trận phản âm truyền đến. Đây là vô lượng tiền tự. Không nghĩ tới những lão lửa chọc này đúng là cái thứ nhất chạy đến ăn tiệc. Trong đám người nhỏ giọng thảo luận, đặc biệt là lão lửa chọc một tử, vậy cũng không dám cao giọng hô, những hòa thượng này thế nhưng là mang thủ. Đừng nhìn cái này vô lượng tiền tự bên trong hòa thượng từng cái mặt mũi hiền lành. Bí mật đó cũng là rượu thuốc lá thịt đều đến. Tranh đoạt tài nguyên thời điểm, ngoài miệng nhớ tới thiệt hay, có thể trong tay này mặt giới đao có thể vung mạnh so với ai khác đều nhanh. A Di Đà Phật. Chương 349, nhiều bà La Phật đăng chương 349, nhiều bà La Phật đăng cầm đầu Kim Vân Tiền Sư một tiếng Phật hiệu. Đầy trời kim liên hoa cánh dần dần hội tụ, hình thành một tòa hai người cao đế đèn. Một đóa hoa sen vàng trạng hỏa diễm tại đế đèn bên trên chập chờn. Tại diễm tâm chỗ, thậm chí có thể nhìn thấy một cái Phật Đà hư ảnh. Cái này vô lượng tiền tự hạ lễ lại là bọn hắn nhiều bà La Phật đăng, vương ra mặt mũi lớn như vậy sao? Xem lễ trong đám người có biết hàng, liếc mắt liền nhìn ra cái này đế đèn lai lịch. Nhiều bà La Phật đăng, chẳng lẽ là trong truyền thuyết cái kia có thể xu phúc tị hỏa Phật bảo? Nghe nói có vật này ở đây phụ trợ bế quan lời nói, có thể ở mức độ rất lớn tránh cho tâm ma xuất hiện. Chính là, thứ này ta có thể quen, dùng chính là ngàn năm Phật Đà giống hướng về phía trước hương hỏa sĩ than là hạch, dựa vào Phật quan kim, La sắc ngân, buồn lưu ly, sủa san hô, xích chân châu, thương xả cừ cùng điểm huyết mã não, cái này Phật môn thất bảo tiến hành luyện chế. Nghe nói còn có mấy vị đắc đạo cao tăng quanh năm ở tại bên cạnh tụng kinh lễ Phật, nhuộm dần Phật đạo thiện ý. Đám người nghe chút, nhao nhao hít vào một hơi. Đến cùng thật sự có không có xu thế phúc tránh làm hại hiệu quả, ai cũng khó mà nói. Đều biết Phật đạo tu sĩ nhất là lễ tiết dường giả, không nghĩ tới luyện chế cái Phật bảo còn cần phiền toái như vậy quá trình. Cái này khiến đám người cảm thấy cái này lễ có phải hay không quá lớn điểm. Vương gia mặc dù là 36 trong nhà thực lực tương đối cường hành một nhà, nhưng vô lượng tiền tự đưa ra hạ lễ rõ ràng quy cách cao hơn. Để đám người không khỏi cảm thấy vô lượng tiền tự cử động lần này còn có càng sâu hàm nghĩa. Dù sao vương gia đứng phía sau chính là Linh Kiếm Sơn, Thanh Vân Châu chính đạo bà tông khôi thủ. Cái này mặt ngoài là trận vương triệu lượng gia thông gia, trên thực tế càng giống là Linh Kiếm Sơn triển lộ uy vọng tình hội. Lý Xuất Trần thì là ở phía xa bên cạnh đạn lấy đàn, bên cạnh nhìn chằm chằm tòa kia đế đèn. Loại này Phật môn chấn hồn chi bảo, đúng là hắn muốn. Dù sao mình bây giờ cũng là nửa bước kim đan chi cảnh, rất nhanh cũng muốn đứng trước trùng kích kim đan cảnh vấn đề. Đều nói trùng kích cảnh giới càng cao, tâm ma nghiệp chướng xuất hiện tỷ lệ cũng liền càng cao. Phàm là trên tay ngươi dính qua máu, có mấy đầu nhân mạng, trên thân liền sẽ quấn quanh lấy cái gọi là lệ khí. Vậy liền sẽ có tâm ma nghiệp chướng phong hiểm. Một chút tu sĩ vì có thể bình ổn trùng kích cảnh giới, tự nhiên muốn đang bế quan chuẩn bị trước rất nhiều thủ đoạn. Hoặc là chấm dứt một chút chưa chấm dứt khúc mắc, hoặc là chính là dùng tới rất nhiều thủ đoạn để tại tâm ma thời điểm xuất hiện, trước tiên áp chế xô tan. Mà trước mắt tòa này nhiều bà La Phật đăng chính là cực giai chống cự tâm ma chi bảo. Mặc dù các môn các phái tại tâm ma nghiệp chướng xử lý bên trên đều có tâm đắc, có thể luận chuyên nghiệp trình độ hay là thâm canh Phật pháp vô lượng thiền tự càng hơn một bậc. Lý Xuất Trần trong ánh mắt lộ ra mấy phần tham lam. Tuy nói dưới mắt chuyện trọng yếu nhất là tiềm nhập lòng đất hầm mỏ, chuyển di hoặc phá hư ưu tuyển thủy mạch, nhưng nếu có thể mượn gió bẻ măng đem cái này xua tan tâm ma Phật bảo chiếm làm của riêng, chẳng phải là chuyện tốt một cọc. Dù sao mình lại là giả gái, lại là thổi sáo đánh trống cho vương gia này khi vật làm nền, dù sao cũng phải đến điểm chỗ tốt đi. Gia chủ vương gia đầy mặt ý cười, mang theo gia tộc trước mọi người tới đón tiếp, không quan tâm lễ này đến cùng là xem ở ai trên mặt mũi. Dù sao vương gia thanh này là phong quang, cũng nên Kim Vân thiền sư đến khuyển tử tiệc cưới. Mấy năm không thấy, thiền sư Phật pháp càng phát tinh thâm. Vương thí chủ quá khen rồi, lệnh lang tài học kinh diễm, nhất định đem vương gia dẫn đầu đến một cái độ cao mới. Đừng nhìn Kim Vân thiền sư là người xuất gia, thương nghiệp thổi phồng bản sự một chút không thể so với những người khác kém. Cùng gia chủ vương gia hàn huyên vài câu sau, vô lượng thiền tự đám người liền bị nó dẫn vào vương gia phủ đệ. Bên này chân trước mới vừa đi vào, chân sau liền trên trời rơi xuống bên dưới mấy đạo kiếm quang màu xanh. Chỉ một thoáng, mười mấy người liền xuất hiện tại vương gia phủ đệ trước đại môn. Mười mấy người này đều là một thân kiếm khí lăng lệ, hiển nhiên là trên kiếm đạo có tương đương hỏa hầu. Thiên thủy kiếm môn. Nghe nói bọn gia hỏa này rất thanh cao, không nghĩ tới cũng tới không ít người. Thanh cao? Cái kia có thể đáng giá mấy đồng tiền. Nghe nói 20 năm trước tại Ác La Thành, Thiên Thủy Kiếm Môn Thanh Lân Kiếm Cốc Thanh Minh, đường đường Kim Đan đỉnh phong, vậy mà cùng Luyện Thi Tông trong Kim Đan kỳ đánh bất phân cao thấp, nói ra cũng không sợ mất mặt. Năm đó Ác La Thành sự tình, thế lực khắp nơi vì để tránh cho xung đột chính diện, đều lựa chọn điệu thấp xử lý. Chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, chí ít tại ngoài sáng đều cho mọi người một cái thể diện. Mà theo thời gian trôi qua, liên quan tới năm đó Ác La Thành chi chiến tin tức không ngừng chạy ra. Nhưng bởi vì đều là truyền miệng tin tức ngầm, Ác La Thành chân thực tình hình chiến đấu ngược lại trở nên khó bề phân biệt. Liên biết Tùng Ngao thượng nhân cùng Cốc Thanh Minh không có chiếm được tiện nghi gì. Võ Thanh Mâu đánh giá thì là ngày càng tăng gọn. Vì thế son phấn trên bảng xếp hạng trả hết lên tới thứ hai. Dù sao rất khó có người có thể cự tuyệt thực lực và khuôn mặt đẹp song online lóa mắt tồn tại. Vậy thì có cái gì mất mặt, hắn giao đấu thế nhưng là Luyện Thi Tông kiếm mộ đại đệ tử, trấn thủ cực bắc biên quan trăm năm băng linh dễ kiếm tu, một thân thủy hệ kiếm đạo bị đối phương khắc gắt gao, cũng là hữu lực không sử dụng ra được. Đồ ăn chính là đồ ăn, còn tìm lý do gì, liều mạng tranh đấu thời điểm, chẳng lẽ người ta sẽ còn bận tâm ngươi thuộc tính khắc chế vấn đề sao? Trong đám người quần chúng dùng thần thức truyền âm tranh đến mặt đỏ tới mang hai. Gia chủ vương gia cùng Cốc Thanh Minh cũng hàn huyên chính vui mừng. Cốc đạo hưu kiếm đạo càng phát tinh tiến, ta nhìn cái này nguyên anh chi cảnh cũng bất quá là trong chốc lát sự tình, xem ra Thiên Thủy kiếm môn lại muốn ra một vị nguyên anh kiếm tiên. Vương gia này gia chủ ngược lại là biết nói chuyện, thân là nửa bước nguyên anh Cốc Thanh Minh, tự nhiên rất ưa thích nghe được cái này. Mượn vương đạo hưu cát ngôn, Cốc mộ đại biểu Thiên Thủy kiếm môn trên dưới, hơi chuẩn bị một phần lễ mọn, còn xin thiếu nạp. Cốc Thanh Minh ngoài miệng nói lễ mọn, trong đáy lòng của hắn cũng không cho rằng cái này lễ mỏng. Chỉ gặp nó nhẫn chữ vật có chút lấp lóe, một đạo màu xanh ra trời linh quang bay ra, phù diêu mà lên, thẳng đến 9 tầng mây tiêu. Vạn dặm không mây bầu trời, vậy mà bên dưới lên tí tách trời nắng mưa. Mọi người vây xem không rõ ràng cho lắm, đây coi là cái gì? Biểu diễn trời mưa? Liền cái này, muốn chỉ là trời mưa lời nói, việc nhỏ vũ thuật ta cũng sẽ. Ta cười, giống như ai không biết giống như. Cái này đột ngột một màn, để đám người cảm thấy ta bên trên ta cũng được. Không đối, nước mưa này là ngọn, thật là nồng nặc thủy thuộc tính linh khí. Ấy, thật ấy, đây cũng là tình huống như thế nào? Đám người rất nhanh phát hiện chuyện không đối. Nhìn một cái các ngươi những này chưa thấy qua việc đời, cái này gọi cam lâm, không phải linh vân biến thành mà không được. Bởi vì ở đây xem lễ đám người có thật nhiều đều là tán tu. Cho nên cam lâm loại vật này, bọn hắn cả một đời cũng chưa chắc có thể nhìn thấy một lần. Lý Xuất Trần đồng dạng từ không trung nhét thủ mấy giọt nước mưa ngưng tụ tại lòng bàn tay. Nó linh khí nồng đậm trình độ cơ hồ bù đắp được một chút trung phẩm linh tuyển. Bất quá vẫn là so với chính mình trúc cơ lúc tiếp vân hóa thành cam lâm xoa bên trên một tiết. Lúc đó Lý Xuất Trần thân ở trong tiếp vân, có hơn phân nửa cam lâm trực tiếp bị nó hấp thu. Còn sót lại thì hóa thành nước mưa, xem như cho luyện thi tông đệ tử phát phúc lợi. Chọn bện kiếm lời một đợt tông môn hy vọng. Không nói những cái khác, tại tông môn đợi mấy ngày nay, cơ bản ai nhìn thấy Lý Xuất Trần đều được gật đầu ra hiệu. Lui tới các nơi làm việc cũng thuận tiện rất nhiều. Bất quá đám người sợ hãi thán phục về sợ hãi thán phục. Chỉ là trận tiếp theo cam lâm lời nói, phần này hạ lễ không khỏi cũng quá keo kiệt một chút. Mà đúng lúc này, lúc đó bay vào vân tiêu màu xanh ra trời linh quang lần nữa trở lại cốc thanh minh trên tay. Hiện ra ở trước mặt mọi người đúng là hai thanh màu xanh linh kiếm. Trên đó hơi nước đầy đà, thủy thuộc tính linh lực tụ mà không tiêu tan. Thoạt nhìn là hai thanh ba thước linh kiếm, nhưng cho người cảm giác tựa như là một dòng sông dài biến thành. Hai thanh kiếm này tên là Lâm Giang, Lạc Thần, 30 năm trước thoát thai từ ta Thiên Thủy kiếm môn kiếm hư hao, rèn đúc thành dụng cụ sau, lại đang kiếm hư hao vận nuôi đến nay. Nếu là đơn độc một thanh, chỉ là trung phẩm đan bảo, nhưng hai thanh kiếm này cho tới bây giờ đều là một thể song sinh, song kiếm hợp bích đằng sau, chính là vững vàng thượng phẩm đan bảo cảnh. Cốc Thanh Minh đối với hai thanh kiếm này rất là tự tin. Cùng Linh Kiếm Sơn so sánh, kiếm đạo cao thấp lại không luận. Nhưng cái này rèn đúc linh kiếm chi pháp, Thiên Thủy kiếm môn tuyệt đối là vững vàng vượt trên Linh Kiếm Sơn một đầu. Chương 350, Thanh Thần Lý chương 350. Thanh thần lý vừa mới cái này hai thanh linh kiếm tại kết hợp phía dưới, dẫn động mà đến thủy thuộc tính linh khí trực tiếp ngưng kết thành cam lâm rơi xuống. Cái này đủ để chứng minh cái này hai thanh linh kiếm là bảo vật khó được. Nghe nói Lệnh Lang cùng Tân Hôn phu nhân đều là trúc cơ đỉnh phong chi cảnh, ta muốn cái này hai thanh linh kiếm không thể thích hợp hơn. Dù sao đối bọn hắn tới nói, bước vào kim đan đó là chuyện sớm hay muộn, hảo sự thành song, linh kiếm này tự nhiên cũng muốn có đôi có cặp. Tuy nói các môn các phái đều lấy ra bản môn đặc sắc đồ vật, nhưng rõ ràng Cốc Thanh Minh bên này càng dụng tâm hơn, thành song thành đôi ngụ ý. Tự nhiên để làm chủ nhà Vương gia chủ không ngậm miệng được. Cốc đạo hữu có lòng, mau mau bên trong cho mời. Xuất thủ chính là vừa đối đầu phẩm đan bảo, cũng chỉ có Thiên Thủy kiếm môn có thể có phần này lực lượng. Phải biết cảnh giới càng cao binh khí, nó tiêu hao vật liệu càng là phức tạp quý báu. Nó giá trị tự nhiên không cần nói cũng biết. Lý Xuất Trần đối với cái này hai thanh thủy thuộc tính linh kiếm ngược lại là không nhiều hứng thú lắm. Muốn nói vũ khí, chính mình căn bản không thiếu. Chẳng những có trải qua đến giả thăng cấp đằng sau Xuân Thủy kinh lôi, còn có do tội huyết quỷ sắt chế tạo nguyên bộ thần bí chiến giáp, cùng một thanh cán dài binh khí. Thứ này liền xem như đoạt tới tay, cũng chỉ có thể lại tìm cái chợ đen đem nó chuyển tay bán đi. Mà lại cái này hai thanh linh kiếm tại trước mắt bao người đã gặp hết, sợ là đặt ở chợ đen cũng không tốt xuất thủ. Dù sao mua thứ này khẳng định là lộ ra đến đòi dùng. Như thế sáng loáng đồ vật, coi như không xuất kiếm, cũng muốn đưa tới họa sát thân. Lý Xuất Trần lắc đầu, nếu như thuận đi, xác suất lớn là muốn phá giải thành tài liệu bán đi. Mà đằng sau Thanh Nguyên Tông cùng Linh Kiếm Sơn hai nhóm người cùng nhau đến. Trong đó Linh Kiếm Sơn người đầu lĩnh chính là năm đó rình mò tại Sơn Kê Ca Linh Kiếm Sơn trưởng lão Triệu Thành Hồ. Bởi vì trầm mê ở linh thú, Triệu Thạch Hổ bản thân cảnh giới tăng lên cũng không phải là rất nhanh. Ngày trước mới vừa vận đạt tới kim đan hậu kỳ, chỉ là theo loại tốc độ này lời nói, sợ là đang trùng kích nguyên anh trước đó, liền đã thọ nguyên hao hết. Nhưng mà ngay cả như vậy, Triệu Thạch Hổ ý nguyên trầm mê ở linh thú chi đạo. Hắn thậm chí bắt đầu nghiên cứu phải chăng có thể trực tiếp đoạt xá tại chưa hóa hình yêu thú. Mà để hắn những năm này nhất tâm tâm niệm niệm không ai qua được Sơn Kê Ca. Đây chính là khó được hồng hoang dị chủng huyết mạch, mà lại huyết thống nồng độ còn không thấp. Đặt ở toàn bộ Thanh Vân Châu, vậy cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Linh Kiếm Sơn hộ tông linh thú, Nguyên Anh trung kỳ cánh bạc huyền bằng, nó chính là kế thừa một tia hồng hoang dị chủng, kim sĩ đại bằng huyết mạch. Tới lui như gió, nhanh như thiểm điện. Là Linh Kiếm Sơn cực kỳ trọng yếu chiến lực. Mà ở Triệu Thạch Hổ trong mắt, Sơn Kê Ca tiềm lực muốn xa xa cao hơn đầu này cánh bạc huyền bằng, có thể nói là hạo nguyệt cùng đom đóm khác biệt. Duy huyết thống luận quan điểm, tại yêu thú trên thân càng thêm rõ rệt. Người có thể đi bao xa, ở mức độ rất lớn quyết định bởi ngươi huyết mạch kế thừa. Trong tu sĩ nhân tộc, còn có thể nghe được phàm nhân tu tiên, dễ quả nghịch tập cố sự. Mà ở trong yêu thú, huyết thống cơ hồ liền quyết định, ngươi từ đản sinh một khắc này đến cùng là trời sinh vương, hay là quay trở lại bình thường. Những năm này Triệu Thạch Hổ vẫn không có từ bỏ đối với Lý Xuất Trần chú ý, nhưng mà lại không thấy Linh Cầm kia thân ảnh. Suy đoán cùng chờ đợi để hắn đứng ngồi khó. Theo thọ nguyên một chút xíu tiêu hao, tính cách của hắn cũng bắt đầu trở nên càng phát vội vàng sao động. Có lẽ thật đến cái kia thời khắc này, người sắp chết liền không sợ hãi. Vọt thẳng giết tiến luyện thi tông minh đoạt cũng không phải không có khả năng. Vương gia gia chủ bên này nên đón mang đến, loay hoay quên cả trời đất. Mắt thấy Linh Kiếm Sơn cùng Thanh Nguyên Tông hai nhóm người này giáng lâm, lập tức hấp tấp lại nên đón tiếp lấy. Thanh Nguyên Tông vẫn còn khác nói, chủ yếu là Linh Kiếm Sơn cũng không dám lãnh đạo. Xét đến cùng, lần này gia tộc Thông gia hay là Linh Kiếm Sơn một tay thúc đẩy, đều nói lương tựa đại thụ tốt hóng mát. bây giờ Vương gia tình huống chính là tốt nhất thể hiện. Đồng thời cũng là Linh Kiếm Sơn cầm Vương gia cho thế gia khác đang đánh dạng. Ý đồ tại cho thấy, cái thế đạo này rất loạn, đi theo chính mình có thịt ăn. Lần này đạo lý cùng Luyện Thi Tông trước đó diệt đi Lâm gia kỳ thật cũng giống như vậy. Nghe lời lưu lại nuôi, không nghe lời liền làm thịt. Mà Lý Xuất Trần ánh mắt thì chăm chú vào Thanh Nguyên Tông người đầu lĩnh trên thân. Một bộ màu xanh váy lụa, ánh mắt mang theo vũ mị nữ tử. Gương mặt này hắn từng tại hơn 60 năm trước gặp qua. Chính là Võ Thanh Mâu mạo danh thay thế qua Huyền Vân tiên tử, Thanh Nguyên Tông Kim Đan trưởng lão. Muốn nói năm đó Võ Thanh Mâu thật đúng là dám chơi, cơ hội là cưỡi tại chính đạo ba tông trên đầu chơi bừa. Bất quá cũng chính bởi vì Võ Thanh Mâu xuất hiện, này mới khiến chính mình trời xui đất khiến đi tới Ma đạo ba tông bên này. Triệu trưởng lão, Huyền Vân tiên tử, không nghĩ tới hai vị cùng nhau tới trước, Vương Mộ ở đây chúc mừng hai vị đại giá. Cũng là trùng hợp, ta phụ trưởng môn chi mệnh, đến đây chúc mừng xem lễ. Triệu Thạch Hổ vừa nói chàng diện nói, một bên từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một cái hộp gấm đưa cho đối phương. So với trước đó vô lượng thiền tự cùng tiên thủy kiếm môn, Linh Kiếm Sơn tựa hồ điệu thấp rất nhiều. Đám người cũng tại nền cổ đi nhìn, hộp gấm kia bên trong đến cùng là cái gì? Nhỏ như vậy một cái hộp gấm, ta đoán nhất định là một viên diên thọ linh đan. Đừng nói cười, diên thọ chi bảo sao mà chân quý, thế thì Triệu Thạch Hổ tự thân thọ nguyên liền không nhiều lắm, coi như Linh Kiếm Sơn muốn đưa bảo vật này, cũng sẽ không tuyển Triệu Thạch Hổ đến tặng. Đám người lao nhau, đối với hộp gấm kia bên trong đồ vật nhau nhau thảo luận. Vương gia gia chủ chậm rãi đem hộp gấm mở ra, một cỗ gần như thực chất màu xanh một linh khí bay ra. Nó mang đến nồng đậm sinh cơ chi lực, ở trung quanh không gian ngưng kết ra như đom đóm bình thường thảo một tinh hoa bốn chỗ phiêu đãng. Một chút rơi xuống khung cửa trên xà nhà thảo một tinh hoa, lại trực tiếp sinh ra cây khô gặp mùa xuân hiệu quả. Lớn như vậy vương gia phủ đệ cửa lớn, giờ phút này trực tiếp biến thành một tòa tràn đầy hoa tươi hoa cửa. Ngược lại là 10 phần hợp với tình hình. Mà trong hộp gấm thì để đặt lấy một viên linh quả màu xanh. Nhìn bất quá hạnh kích cỡ tương đương, nhưng nó phát tán ra một thuộc tính linh lực lại nồng nặc khoa trương. Phản phất một tòa linh thảo viên đều áp xúc tại viên trái cây này bên trên. Thanh thần lý, năm đó Đông Tang Sơn bị hủy trước đó, cây kia giả linh tụ kết xuất trái cây, thời gian qua đi trăm năm, cuối cùng là thuốc, có vật này gia trì, nghĩ đến lệnh lang kết đan sẽ càng thêm dễ dàng. Đám người nghe xong mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là kết đan chi bảo, đưa bảo vật này cũng là tính hợp với tình hình. Vương gia gia chủ liền Vương Kha cái này một cái con trai độc nhất, hết lần này tới lần khác giá hỏa này tư chất thường thường. Năm đó trúc cơ thời điểm, cũng là bỏ ra rất đại lực khí dùng linh dược mới đem hắn trồng lên tới. Bây giờ đến kết đan quan khẩu, cũng tương tự cần loại bảo vật này đại lượng đắp lên mới thỏa đáng. Cũng chỉ có loại này địa chủ gia nhi tử mới có thể có loại đãi ngộ này. Về phần Tô Lâm, hắn vấn đề không phải ở chỗ thiếu khuyết kết đan chi bảo, mà là căn cơ bị hao tổn, cần ưu tuyển loại linh vật này mánh dược cưỡng ép cỏ rửa. Vương gia gia chủ nhìn xem trong hộp gấm thanh thần lý, tự nhiên là cười không ngậm mồm vào được. Cái này kết đan chi bảo phẩm cấp rất cao, không phải có tiền liền có thể mua được loại kia. Mà đồng dạng lộ ra ánh mắt tham lam, còn có nơi xa đang đánh đàn Lý Xuất Trần. Tuy nói trong tay sớm có từ Đoan đại đầu nơi đó có được biển cả trăng sáng châu, nhưng kết đan chi bảo, ai sẽ ngại nhiều đâu, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Nguyên bản chính mình là không có ý định mượn gió bẻ măng. Có thể bọn giá hỏa này tặng đồ vật đơn giản rất thích hợp chính mình. Chương 351, tiệc mừng hiến thi chương 351, tiệc mừng hiến thi cái này cùng bình thường thu lễ còn khác biệt, loại này tân hôn hạ lễ đều là muốn tập trung đặt ở một chỗ, lấy thờ lui tới tân khách xem lễ. Chỉ có tại tiệc cưới sau khi kết thúc, những quà tặng này mới có thể bị thống nhất thu hồi. Bất quá nơi này người đến người đi, không có người kia ăn quá no sẽ công nhiên đánh cắp. Lý Xuất Trần cũng là đang không ngừng ước định lấy đoạt bảo khả thi. Dù sao thân ở trại địch, đi nhầm một bước đều là muốn bạn tiếp bất phục. Huyền Vân tiên tử cùng gia chủ Vương gia khách sáo vài câu sau, lập tức vỗ nhẹ bàn tay. Sau lưng đi tới 8 tên thiết tí lực sĩ, khiêng một bộ giá gỗ đi tới. Mà giá gỗ trung tâm bị một khối hồng bố che lại, nhìn không ra là cái gì. Huyền Vân tiên tử đạp trên gót sen luyện chuyển mà qua, rũa ra tay hoa béo nhẹ lấy khối kia hồng bố một góc. Cái này khiến đám người chờ mong giá trị trong nháy mắt kéo căng. Ai cũng muốn biết vải đỏ kia phía dưới đến cùng là cái gì. Nhưng bởi vì khối này hồng bố bản thân có ngăn cách thần thức năng lực, trừ mấy vị kim đan tu bên ngoài, không ai có thể dò xét nó nội bộ tình huống. Kim Vân Tiền sư nhắm mắt lại than nhẹ một câu Phật hiệu. Thanh Lân kiếm cốc thanh minh nết miệng lên, không nghĩ tới cái này trên tiệc cưới còn có bực này chuyện thú vị. Gia chủ Vương gia sắc mặt thì là có chút âm trầm, Thanh Nguyên Tông phần lễ vật này quả thực làm hắn ngoài ý muốn. Nhưng mà trừ ở đây Nguyên Anh tu sĩ bên ngoài, Lý Xuất Trần cũng thông qua có thể so với Kim Đan sơ kỳ tu sĩ lực lượng thần thức dò xét đến hồng bố phía dưới nội dung. Chỉ là cái này sau khi xem xong thì càng mê mang, nhà ai tiệc cưới đưa cái này đồ chơi? Chư vị mời lên mắt. Huyền Vân tiên tử đem hồng bố một bóc, một cái cắt thiết hầu nam thi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vết thương đã biến thành màu đen, toàn thân trải rộng thi ban, hiển nhiên đã chết hồi lâu. Đám người quá sợ hãi. Đây chính là người ta ngày lại hỉ, cái này Thanh Nguyên Tông Huyền Vân tiên tử làm sao nhấc đến một bộ thi thể đặt ở cái này làm hạ lễ? Hỏng, cái này Thanh Nguyên Tông là muốn trực tiếp đối với Vương gia tuyên chiến sao? Đối với Vương gia tuyên chiến, không bằng nói là đối với Linh Kiếm Sơn tuyên chiến. Làm sao có thể? Thanh Nguyên Tông từ thành lập đến nay vẫn là trung lập môn phái, chính ma hai đạo đều lẫn nhau có lui tới. Không có đạo lý ở thời điểm này dán mặt mở lớn. Vậy cái này nên như thế nào giải thích? Người ta đại hôn ngươi chuyển thi, người ta gấp thức ăn ngươi chuyển bàn, ngươi nhìn một cái gia chủ Vương gia sắc mặt, ta đánh cược hôm nay ít nhất phải chết một cái. Trong quan đám người nghị luận ầm ĩ, tu chân giới này to to nhỏ nhỏ yến hội vô số, cho tới bây giờ chưa thấy qua có người cầm thi thể làm hạ lễ. So với Thanh Nguyên Tông, Vương gia mặc dù chỉ là một cái tu chân thế gia, nhưng sau lưng nó có Linh Kiếm Sơn chỗ dựa, việc này nếu là không có một cái rất tốt giải thích, sợ là không có khả năng kết thúc yên lành. Đấu Hải Lâu Khôn chữ bài sát thủ Lư Thái, Kim Đan sơ kỳ tán tu, 3 năm trước đây chui vào Vương gia linh quán động, chẳng những nổ nát mấy cái linh thạch chi động, càng khiến hơn 10 người mất mạng, trong đó còn bao gồm Vương gia tử đệ. Ngày trước người này bị ta Thanh Nguyên Tông đệ tử bắt được, đây là cha tấn ghi chép, vốn là muốn đem người này giao cho Vương gia, không ngờ người này còn giấu giếm một thanh lưới dao, thừa dịp chúng ta không chú ý tự sát. Huyền Vân tiên tử từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một viên ngọc giản, giao cho trước mặt gia chủ Vương gia. Gia chủ Vương gia đang nhìn qua ngọc giản nội dung bên trong, lập tức chắp tay cảm ơn. Huyền Vân tiên tử thật đúng là đưa một món lễ lớn, bây giờ tặc tử này đến tội, cũng coi như giải ta Vương gia mối hận trong lòng, tại ngày đại hỷ này, càng là mừng vui gấp bội. Lý Xuất Trần xa xa nhìn náo nhiệt, luôn cảm thấy Vương gia này gia chủ dáng tươi cười rất là miễn cưỡng. Có lẽ là đối với loại này giữ dội hạ lễ cảm thấy trở tay không kịp đi. Cầm thi thể khi tân hôn hạ lễ, để ở nơi đâu đều là mười phần bắn nổ tồn tại. Nguyên lai đúng là người này, 3 năm trước đây Vương gia linh hầm mỏ đổ sụp một chuyện, ta cũng có chỗ nghe thấy, nghe nói Vương gia có hai cái chủ gia tử đệ đều chết tại bên trong, Vương gia vì thế khắp thế giới tìm hung thủ. Còn không phải sao, tại dưới mí mắt đem hầm mỏ nổ sập, đơn giản chính là đang đánh Vương gia mặt. Bất quá ta nghe nói à, có chút tình báo đem đầu mâu chỉ hướng Thanh Nguyên Tông, có lẽ là những người kia sai sử Đấu Hải Lâu sát thủ làm như vậy, dù sao Đấu Hải Lâu trên danh nghĩa sát thủ, chỉ cần đưa tiền, cái gì cũng dám làm. Không thể nào, đây là Thanh Nguyên Tông làm sao còn sẽ chủ động đem việc này cầm tới nơi này tới nói. Lý Xuất Trần bên cạnh hai tên lộ kỳ ở một bên xì xào bàn tán. Gặp Lý Xuất Trần nghiêng đi lỗ tai lắng nghe, liền tranh thủ nói chuyện với nhau chuyển thành thần thức truyền âm. Bất quá Lý Xuất Trần ngược lại là nghe rõ chút đồ vật. Nếu quả thật như cái kia hai tên lộ kỳ truyền ngôn như vậy, sợ là Thanh Nguyên Tông trực tiếp tìm cái dê thế tội đến giao nộp, sở dĩ lựa chọn tiết điểm này, cũng là nghĩ Quảng Nhi cáo chi, Thanh Nguyên Tông không có tham dự trong đó. Mặc kệ cái này Vương gia nghĩ như thế nào, chỉ cần đại đa số người tin là được. Thanh Vân Châu các môn các phái quan hệ trong đó rắc rối phức tạp, đơn giản chính là một đoàn đầy rối. Chính ma sáu tông ở giữa ngươi lừa ta gạt, nội bộ cũng tương tự có xung đột lợi ích. Làm phái trung lập Thanh Nguyên Tông đung đưa không ngừng, ngươi cảm thấy hắn giống như cùng bên này đi gần một chút, trên thực tế lại hình như cùng bên kia lại có cái gì liên lạc. Tất cả mọi người đang hoài nghi, nhưng người nào cũng không muốn cùng Thanh Nguyên Tông náo bẻ, đem nó đẩy lên mặt đối lập. Từ khi bước vào tu chân giới đằng sau, Lý Xuất Trần còn tưởng tượng qua chính mình khai tông lập phái, thành lập đạo thống của chính mình. Dù sao đã đến con đường trường sinh, chỉ cần cậu thả đủ lâu, trở thành tu chân giới hóa thạch sống. Không nói trở thành một giới chí tôn, nhưng khi cái cắt cứ một phương tiêu hùng tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng mà cái này Thanh Vân Châu chỉ là bảy môn phái, lẫn nhau ở giữa khiến cho cùng cung đấu kịch một dạng, quả thực có chút để cho người ta đầu to. Nếu như chính mình thành lập tông môn đạo thống đằng sau, cũng muốn mỗi ngày đứng trước vấn đề như vậy, ngẫm lại cũng nhức đầu. Bây giờ xem ra, ý nghĩ này còn phải lại thả thả. Có lẽ giống thái thượng trưởng lão như vậy, trở thành tông môn vung tay trưởng quỹ càng thêm đáng tin cậy. Đồng thời cùng những người khác nhìn thấy thi thể này cảm thấy kinh ngạc khác biệt. Lý Xuất Trần khi biết người chết tính danh đằng sau, trong lòng lại có một cái ý nghĩ to gan. Có lẽ có thể tại Vương gia đạo tử trên tiệc cưới đến một trận việc tang lễ. Dù sao cái này Đấu Hải Lâu Khôn chữa bài sát thủ thế nhưng là tu sĩ kim đan. Không nói đến sẽ có một cái khả quan trị số tăng lên, có lẽ còn sẽ có càng cường lực hơn kim đan công pháp. Chỉ là muốn làm sao đưa tang gia hỏa này, còn cần thật tốt chuẩn bị một phen. Đợi tứ đại tông môn tiến vào Vương gia phụ đệ đằng sau, cùng Vương gia giao hảo các lộ thế gia cũng ùn ùn kéo đến. Tại rộn rộn ràng ràng trong đám người, Lý Xuất Trần trong lúc lơ đãng liếc về một cái thân ảnh quen thuộc. Võ Thanh Mâu kiểu giả dạng làm tiêu sái công tử lại cũng lẫn trong đám người. Không biết đến cùng là mạo danh thay thế gia nào tử đệ thân phận. Có lẽ là đối với Vân Thu đổi xương rời nhục chi thuật tự tin. Không chỉ có nên ngang đi ở trong đám người, càng là chủ động cùng người khác bắt chuyện. Nhậm Thủy cũng không thấy đến người này có dị dạng, phương châm chính một cái đắm chìm thức nội ứng. Sau đó chính là tiếp tục đi đại hôn quá trình. Vương gia đạo tử Vương Kha sớm liền đi triệu gia đón dâu. Trở về lúc, đã rất thật dài đón dâu đội ngũ giáng lâm. Chỉ là sách mở đường tiên đăng, nâng long phượng hồng bài người liền có mười mấy người. Phía sau càng là thổi sáo đánh trống, bởi vì là pháp khí nguyên nhân. Phương viên hơn 10 dặm bên trong đều có thể nghe được cái này đón dâu hỉ nhạc. Đằng sau chính là người khoác tú long lễ phục tân lang quan Vương Kha. Tòa hạ là một thất tráng kiện đạp hỏa long ngựa. Trung quanh hỏa vân vần quanh, nhìn cực kỳ thần khí. Nghe đồn loại linh thú này vừa ra đời cũng đã là luyện khí đại viên mãn, cực kỳ chân quý. Cũng không biết thất này đạp hỏa long ngựa đến cùng là vương gia chính mình nuôi nốt, hay là mượn tới. Tóm lại bài diện này ngược lại là kéo đến rất vẹn toàn. Mà cái này ở phía sau thì là bảo hoa đỏ kiệu, trước 4 sau 4, 8 cái gấm đỏ lực sĩ hợp nhất. Phối hợp lẫn nhau phía dưới, kiệu hoa một chút run run cũng sẽ không có. Đồng thời cái này bảo hoa đỏ kiệu hay là một kiện phòng ngự tính cực giai bảo vật. Dù sao cái này đón dâu chi lộ không tính ngắn, tân nương tử an toàn tự nhiên cũng là chủ vị. Nghe đồn lấy bảo hoa đỏ kiệu kết giới toàn bộ triển khai lời nói, thậm chí có thể đón lấy kim đan đỉnh phong tu sĩ một kích. Vương gia này đường cùng triệu gia tiểu thư cùng nhau rơi vào trong đám người. Tại mọi người nhìn soi mói, tân lang quan đem tân nương đỡ xuống đến. Mũ vượng khăn quấn vai, lông mày xanh chu thần. Cái này triệu gia tiểu thư cũng là một cái mỹ nhân. Mà để Lý Xuất Trần ngoại ý muốn chính là, tu chân giới này tập tục bên trong, nguyên lai tân nương tử là không cần khăn voan đỏ che mặt. Ngược lại là cùng thế tục giới khác biệt. Hai người tay trong tay tiến lên, đạp trên hoa tươi thảm đỏ tiến vào vương gia phủ đệ. Trên đường đi, tân lang quan Vương Kha hăng hái, đối với trong quan đám người phất tay ra hiệu. Lần này đại hôn, tứ tông 27 nhà 56 thành đều phái người đến đây chúc mừng. bài diện trực tiếp kéo căng. Lần này Vương gia trở mặt, làm Vương gia gia chủ tương lai, Vương Khác tự nhiên cũng là lâng lâng. Mà tân nương tử thì lộ ra phải bình tĩnh rất nhiều, trên nét mặt nhìn không ra vui buồn, ánh mắt nhưng cũng tại quét mắt đám người. Thẳng đến ánh mắt quét đến Võ Thanh Mâu thời điểm, trên khóe miệng mới lộ ra vẻ mỉm cười. Bất quá tân nương tử ánh mắt chỉ ở Võ Thanh Mâu trên thân dừng lại chốc lát sau liền rời đi. Nhưng mà một màn quỷ dị này hay là để Lý Xuất Trần phát hiện. Lý Xuất Trần quay đầu nhìn về phía Võ Thanh Mâu lúc, đối phương đồng dạng lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Không thể nào chương 352, vào tay truyền tống trận ngọc phù chương 352, vào tay truyền tống trận ngọc phù một chó máu kịch bản xuất hiện tại Lý Xuất Trần trong đầu. Vì thế, trong tay hắn dây đàn còn đạn loạn mấy lần. Lý Xuất Trần lúc này hồi tưởng lại trước đó nghe đồn. Lúc đó chỉ là có một ít tin đồn xương Triệu gia tiểu thư ở bên ngoài cùng với những cái khác nam tử kết giao mật thiết, nhưng một mực không có cái gì chứng minh thực tế, cho nên đám người cũng chỉ đem cái này xem như một trò đùa mà thôi. Bây giờ hai người này nhìn nhau cười một tiếng, giống như lại đem lời đồn này làm cho thật mấy phần. Có thể cái này không khỏi cũng quá giật. Thì ra Võ Thanh Mâu trong khoảng thời gian này trở thành người mất tích, lại là đi cưa gái. Thông đồng hay là Vương Kha tân hôn phu nhân? Lý Xuất Trần thực sự nghĩ không ra, Võ Thanh Mâu trong hồ lô đến cùng bán lấy thuốc gì? Chẳng lẽ cũng là kế hoạch một bộ phận? Hay là gia hỏa này chính là đơn thuần muốn chơi? Chui vào hầm mỏ kế hoạch, vốn là gia hỏa này dắt đầu. Thì ra kết quả là cẩn trọng, một lòng nhào vào trên sự nghiệp chỉ có chính mình. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, suy đoán những vật này cũng không có ý nghĩa. Loại này máu cho kịch bản, để bọn hắn chính mình đi nói dóc đi thôi. Chính mình chỉ cần đem U Tuyền phá hủy, cái kia hết thể liền bạn sự thuận lợi. Trên đài đôi kia người mới các loại tiên địa đối với bái, tiến hành lễ nghi phiền phức nghi thức. Lý Xuất Trần thân là Lộ Kỳ, cùng mặt khác Lộ Kỳ được an bài tại thể nghiệm biên giới số ghế. Dù sao thân phận của bọn hắn thấp, có thể an bài lên bàn ăn cơm liền đã rất tốt. Bất quá ngồi cùng bàn nữ tử ăn gọi là một cái nhã nhặn. Một mảnh dưa xanh đều muốn chia lên 4 năm ăn rồi. Không phải là các nàng không thấy ngon miệng, mà là tại cái này các lộ nhân vật tụ tập tràn diện bên trên. Các nàng cần phải làm là đoan trang. Có lẽ thế gia nào tử đệ cũng có thể coi trọng các nàng. Không dám yêu cầu xa vời đi làm chính thê, dù là làm thiên phòng tiểu thiếp, đó cũng là chim sẻ biến vượng hoàng chuyện tốt. Mà Lý Xuất Trần bên này thì không có dạng này đánh bác. Thuộc về loại kia rượu thuốc lá đều tới chủ. Tu sĩ yến hội tự nhiên dùng cũng đều là linh vật làm nguyên liệu nấu ăn. Vương gia hay là loại kia 10 phần muốn xếp hạ mặt tồn tại. Cho nên tại cái này tiên ăn trên phẩm chất, không luận Võ Thanh Mâu năm đó mời mình tại sơn chân các căn kém. Hòa Vân Chư lớn giỏ vừa mới lên bàn, Lý Xuất Trần mở ra miệng to như chậu máu. Không đến thời gian một chén trà công phu, toàn bộ lớn giỏ liền hạ xuống bụng. Chỉ cần gần nửa ngày thời gian, liền có thể tất cả đều hóa thành linh lực. Sở dĩ dạng này không có tướng ăn, cũng là tại Kê Minh trấn cùng lão lão đầu sống nương tựa lẫn nhau thời điểm, xác thực qua không ít thời gian khổ cực. Phàm là động tác của mình chậm một chút, cái này lão lão đầu ngay cả xương cốt cây gậy cốt tủy đều có thể cho ngươi toàn toát sạch sẽ. Cho nên nhìn thấy chân giò heo, cơ hồ là bản năng của thân thể phản ứng. Còn có chính là sau đó khẳng định phải có một trận ác chiến muốn đánh, bây giờ nhiều dự trữ một chút linh khí, cũng tốt lo trước khỏi họa. Tại ngồi cùng bàn nữ tử ánh mắt kinh ngạc bên dưới, Lý Xuất Trần ăn bóng loáng đầy mặt. Mọi người nguyên bản còn cảm thấy cái này đánh đàn Lộ Kỳ là cái mỹ nhân bại hoại, cùng nàng ngồi cùng bàn sợ sẽ bị đoạt đầu ngọn gió. Bây giờ lo lắng như vậy đã không tồn tại nữa. Nguyên lai là một cái hất lên mỹ nhân ra quỷ chết đói thác sinh. Mà đúng lúc này, Võ Thanh Mâu nhẹ lay động lấy quạt giấy hướng bên này chậm rãi đi tới. Ngồi cùng bàn nữ tử con mắt rất tinh, liếc mắt liền thấy được hắn. Từng cái bày ra một bộ đoan trang thận trọng dáng vẻ. Trước đó những con em thế gia kia tiến vào vương gia phụ đệ lúc, những nữ tử này con mắt đều nhìn chằm chằm gấp. Không quan tâm có cơ hội hay không, trước tiên đem những người này tướng mạo đều nhớ kỹ, miễn cho ngày sau cơ hội đến trước chân không nắm chắc được. Nhưng mà Võ Thanh Mâu tiểu giả dạng làm công tử văn nhã vượt qua tất cả hành hành yến. Cầm trong tay quạt xếp hợp lại, gõ nhẹ tại ngay tại kích tỉnh cơm khô Lý Xuất Trần đầu bên trên. Tiểu nương tử tốt khẩu vị, có thể nể mặt cùng ta đi hoa viên ngắm hoa. Lý Xuất Trần quay đầu nhìn về phía Võ Thanh Mâu, đem trong miệng cuối cùng một ngụm thịt nuốt xuống. Sau đó khẽ che môi son, ở một cái. Thuộc về loại kia muốn trang phục nữ, nhưng lại trang không đúng chỗ cảm giác. Võ Thanh Lâu thực sự nhìn không được, rút ra bên cạnh nữ tử trong tay cầm mạn. Cho Lý Xuất Trần nguyên lành lau miệng bên trên dầu, liền lôi kéo hắn rời đi. Lưu lại đầy bàn nữ tử, mờ mịt nhìn xem lẫn nhau. Các nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ mình rốt cuộc thua ở chỗ nào rồi. Chẳng lẽ hiện tại những thế gia tử đệ này đều ưa thích loại này nữ trương phi? Ta nói đại ca, ta là để cho ngươi đến ôm ghế sao? Ta lại đến muộn một chút, ngươi ngay cả cái bàn đều muốn ăn vào đi. Vương gia phủ đệ hậu hoa viên chỗ trong góc. Võ Thanh Mâu đâm biến hóa sau khi, so với nàng thấp một nửa Lý Xuất Trần chán. Một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Ngươi là không có qua thời gian khổ cực, nói ngươi cũng không hiểu. Lý Xuất Trần ra vẻ thâm trầm, một bộ thế nhân khó hiểu bộ dáng của ta. Hắc, ngươi nhỏ, về sau lại tính sổ với ngươi, cầm. Một lúc lâu sau, vương gia phủ đệ đông viện thủ vệ sẽ giao tiếp, tiến vào dưới mặt đất hầm mỏ truyền tống trận là ở chỗ này. Võ Thanh Mâu nói từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một viên đầu hổ ngọc phù, giao cho Lý Xuất Trần. Truyền tống ngọc phù, sư phụ ngươi có thể a, thật làm cho ngươi lấy được. Nói đùa cái gì, ngươi cho rằng cùng ngươi cái này thùng nước rửa chén một dạng? Võ Thanh Mâu rất đắc ý, trong tay quạt giấy trắng lắc không ngừng như thế tín vật chỉ nắm giữ tại gia chủ vương gia, còn có đường vương kha trên tay, ngươi năng thần không biết quỷ bất giác cầm tới. Xem ra tân nương tử này ở bên ngoài tiểu bạch kiểm quả nhiên chính là ngươi, sư phụ lấy thân vào cuộc, có thể xưng chúng ta điển hình. Lý Xuất Trần ước lượng trong tay đầu hổ ngọc phù, đem nó thu nhập trong nhẫn chứa vật. ta dựa vào, ngươi theo dõi ta à? Còn cần theo dõi sao? Tân nương tử kia bước vào vương gia phủ đệ thời điểm, xem ngươi ánh mắt đều nhanh kéo, ta nói trong khoảng thời gian này ngươi làm sao Lý Xuất Trần bên này lời vừa nói ra được phân nửa liền ngậm miệng lại, hai người cảm giác được có người đang đến gần. Linh Mục Thuật lặng lẽ meo meo liếc một cái, liền nhìn thấy gia chủ vương gia cùng Linh Kiếm Sơn trưởng lao Triệu Thạch Hổ chính hướng bên này đi tới.